cùng cô tỉnh trưởng môn làm người nghe kinh hãi, thiếu niên này khẩu khí thật to lớn. Hàn Mộng không thể tin được, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, người thiếu niên này bên trong Long Vương, cô tỉnh nhất thời muốn chuyện nóng ruột, hoàn toàn có thể làm được chuyện như vậy. Lại để cho cô tỉnh đoạt trước tiên, Hàn Mộng có chút ủ rũ, tham thảm thở dài, ánh mắt không khỏi ai oán. Lục Thanh ngày không hề có một tiếng động đến gần, cùng Hàn Mộng hầu như gần trong gang tấc, hô hấp tựa hồ cũng nghe được. Hàn Mộng ánh mắt mê ly, thật đáng chết, lại không phần của mình. Bất quá, Lục Thanh ngày cây nàng, hầu như dính vào cùng nhau, một cái tay nắm ở eo nhỏ của nàng, trượt xuống, mềm nhẹ xoa nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đẹp mông, gan to bằng trời, ta không để ý lại thêm một cái. Có thể. Không ngờ từ Hàn Mộng hô hấp dồn dập thân thể mềm mại khẽ run, nhưng tỉnh táo vẫn còn, cô tỉnh tính khí nàng giải thích, cùng nàng cướp thiếu niên này, sẽ chết rất thê thảm. Đây là hay sự, làm sao sẽ tử? Lục Thanh ngày nhẹ nhàng thổi một cái vành thai của nàng, nhìn nàng trắng như tuyết trên cổ nổi lên run rẩy, thú vị. Một cái tay khác khinh khẽ đặt ở nàng trên bụng, chậm rãi hướng lên trên. Thật muốn tính mạng Hàn Mộng thân thể muốn mềm đi, liền làm cái kia nhiều đích một cái đi. Dấu tốt, phòng trường cô tình không thể phát hiện, sao có thể khinh địch như vậy sẽ chết. Đúng rồi, ngươi nói có mật sự hiểm bẩm, đến cùng chuyện gì? Hàn Mộng cảm thụ nàng ngực bàn tay kia nhiệt độ, chợt nhớ tới tiến vào điện muốn làm gì. Liên chuyện này Lục Thanh ngày cười hì hì, vậy chỉ cần tính mạng đích tay ở Hàn Mộng ngực huyệt đản trung nhẹ nhàng nhấn một cái. Một luồng nóng rực nhập vào cơ thể mà vào, như một thanh kim thép đâm thủng nàng đan đạo muốn mạch. Hàn Mộng thân thể mềm hơn rồi, bị người bán Hàn Mộng trong đầu lạnh lạnh một mảnh, tỉnh mộng. Phát bí kiếm đâm hắn, miễn, bị hắn đâm trúng muốn mạch, bước đi đều lao lử. Thay hắn đếm xem mà đi. Hàn Mộng tâm bên trong tự dễ ước. Người là ai? Chết cũng muốn chết phải hiểu chút đi, trên gói âm cáo trạng cũng có mà nói. Tây Lệ Sơn Lục Thành, Băng Ngọc trưởng môn mời chí tôn khách tu thiếu niên cười, cánh tay phải vẫn như cũ nắm cả nàng eo nhỏ miễn cho nàng té ngã, cái tay kia hay là muốn tính mạng đặt tại cái mông của nàng trên. Hàn Mộng xấu hổ và phẫn, đê tiện thủ đoạn hạ cấp. Lục Thanh ôm theo nàng hướng về đi ra ngoài điện, một cước đá văng cửa điện, liền như đá đạp mã vây ổ chó phá cổng tre. Đại Tuyết Sơn lập phái ngàn năm, xưa nay không ai dám ở bảo điện như vậy làm cản, liền coi như một ít nguyên thần cảnh lão gia hỏa cũng không dám. Lục Thanh cười gằn, nói khoác không biết ngượng, thủ đoạn không đáng kể cao thượng đê tiện, phân chia cũng là ở được làm vua thua làm giặc. Lại nói, Lục Mỗ thương hương tiếc ngọc, cũng không còn cái kia kiên trì lần lượt phái học trò ngươi 200 nữ tu. Muốn Hàn Mộng làm thế nào? Ta nghe lời tùy ngộ nhi an. Hàn Mộng tối quá am hiểu, cọ đầu tường, không đáng kể, từ cô tình bên kia rót nữa quá băng ngọc bên này là đủ. Đại Tuyết Sơn cơ nghiệp, ai làm trưởng môn đều được. Thịt nát ở trong nồi. Lục Thanh ôm theo Hàn Mộng tiên tử ra điện, thân thể theo bậc thang nhanh chóng dưới lướt, cánh tay phải mang theo nhuyễn ngọc ôn hương, tay vẫn như cũ án miết ở nàng tiêu ngạo đẹp trên ông, cách băng hồn tạm ti thấu mỏng quần sam cảm giác được ngoại trừ ôn nhuyễn dù là kiều đàn. Hàn Mộng môn hạ 200 nữ tu sừng sốt, kinh ngạc, giận dữ và xấu hổ, ưa cao, đố kỵ, hận, ngũ vị tạp trần cùng có đủ cả. Càng nhiều hơn là ngạc nhiên, song tu từng thấy, lay động vô sỉ cũng đã gặp, chính là chưa từng thấy như thế mới thấy lần đầu tiên liền ôm đi ra gặp người. Quá kiêu ngạo, quá lay động rồi, coi như ngươi nông tàn ông, hai bên tình nguyện, cũng không nên như vậy a sẽ đem chúng ta những này nữ tu yếu ớt tâm can binh nát tan. Mấy cái tự nhận hiền thục đoan trang nữ tu lập tức lấy tay che khuất hai mắt. Phi lễ chớ nhìn. Ngọc Ca Hòa Ngọc Nhã hai người cười đối với liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lục Thanh cùng Hàn Mộng hai cái đi lại phiêu dật, theo dưới bậc thềm ngọc được. Lục Thanh sáng thanh tuyết đạo, Hàn Mộng tiên tử có lệnh. Môn hạ 200 nữ tu, 30 khách tu, giống nhau đến Hàn đỉnh điểm ra mắt tân trưởng môn Băng Ngọc chân nhân. Người vi phạm theo tông môn kẻ phản bội luật sử, lập tức thanh lý môn hộ. Này khiến vừa ra, quần tu chấn động, so với thưởng thức dính chung một chỗ trình diễn sống xuân cung hai người còn khiếp sợ hơn. Rốt cục có người hiểu được, cô tình cùng Băng Ngọc lượng tiên tử tranh đã chuẩn bị kết thúc, Băng Ngọc thắng rồi. 200 nữ tu nổi lên gây rối, túm năm tụ ba, bắt đầu lục tục hướng về Hàn đỉnh điểm chạy đi. Hàn Ngọc môn hạ Ngọc Ngọc vội vã núi phụ dưới đón Lục Thanh hai người chạy tới, cầm trong tay một đạo linh phù. Bẩm báo sư phụ, đây là cô tình sư bá từ pháp khí cô tình phi hồng trên truyền tới linh tin, nói muốn chúng ta nhất định bảo vệ tốt đại trận hộ sơn, tuyệt không muốn thả băng ngọc tiên tử vào núi. Nhưng là băng ngọc nguyệt hoa câu nhanh như chớp giật, so với đạo linh phù này truyền tin nhanh hơn một bước, đã vào núi rồi. Chậm sớm làm gì tới Hàn Mộng chộp túm lấy đạo kia linh phù, dùng mỏng manh linh lực đưa nó bóp nát tan. Thủ hảo cái thí trưởng môn băng ngọc thật người đã trở về núi, hiện nay liền ở Hàn đỉnh điểm, đều mau chóng đi vào lắng nghe trưởng môn huấn thị, người vi phạm chém thẳng. Nàng này nói chuyện, mới vừa rồi còn có chút do dự đệ tử cũng bắt đầu động. Vân Tiêu cung dưới người người nôn nháo vô cùng náo nhiệt. Hàn Mộng nói như vậy, được không? Nàng thấp giọng hỏi, thân thể bị Lục Thanh cánh tay kẹp đến quá gấp, hô hấp có chút khó khăn. Còn Lục Thanh cái tay kia để ở nơi đâu, đã không quá quan trọng. Còn thiếu một chút. Lục Thanh lỏng loẹt cánh tay, đừng giáp chết rồi nàng. Hàn Mộng rất thông minh, lập tức hiểu ý, lập tức lần thứ hai hô lớn, cô tỉnh tiên tử trộm ban đêm nguyên tuyết chân nhân băng mộ, đã thành tông môn kẻ phản bội, nàng môn hạ đệ tử chuyện cũ sẽ bỏ qua, tức khắc nhanh đi Hàn đỉnh điểm ra mắt tân trưởng môn. Làm trái người giết không tha cô tình tiên tử cùng Lâm Phi hùng hợp lực mở ra băng mộ việc, cô tình đi rồi, Hàn Mộng liền biết được. 200 nữ tu tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, tất cả xôn xao. Sớm có nhân tượng cô tình cấp đi, đối với cô tình môn nhân quát lớn số đẩy, kèm hai bên đồng thời hướng về Hàn đỉnh điểm đi, có chút đối với cô tình tử tâm tháp địa đệ tử liền muốn phản kháng, song phương nhất thời kiếm khí bay lượn, giao phong đến đồng thời, máu tươi tại chỗ, chỉ chốc lát liền ngã xuống mười mấy nữ tu. Cô Tình không ở, nàng môn hạ tất nhiên là không hề sức lực, phản kháng một hồi liền tới tấp phản bội, dòng người cuộn cuộn, độn quang bay lượn, đều hướng về Hàn đỉnh điểm tuôn tới. Hàn đỉnh điểm, Hàn Cực cung bảo điện lên, Băng Ngọc tiên tử ngồi ngay ngắn tại ngọc tọa bên trên, áo trắng hơn tuyết, mày liêu dựng thẳng, mắt mang hàn mang, lãnh diễm vô song, sát khí khinh người. Môn hạ gần trăm đệ tử mỗi cái trên mặt mang theo xương hàn, tay cầm cực băng ngọc kiếm khí, ánh sáng lạnh diệu động, chiếm đầy trong điện ngoài điện, lai lịch chỗ sung yếu, các có đệ tử canh gác. Lục Thanh ôm theo Hàn Mộng lên điện, Ngọc Nhã Ngọc Ca theo sát phía sau, Hàn Mộng môn hạ 200 đệ tử, ngoài ra Cô Tình môn hạ hơn 100 người đệ tử, hết thảy hầu ở dưới bậc. Băng Ngọc sớm dặn dò đệ tử rời ngọc ghế tựa thả ở bên người mình, thấy Lục Thanh đám người đi vào, hướng về ngọc ghế tựa chỉ tay, "Chí tôn khách tu, Lục tiên sinh, mời ngồi." Lục Thanh đem Hàn Mộng giao cho một người đệ tử, vững bước đi tới thềm ngọc, ung dung ngồi ở Băng Ngọc tiên tử bên cạnh người. "Chí tôn khách tu, cùng trưởng môn kết duyên, Đại Tuyết Sơn khoáng cổ không có, kim mở tiền lệ." Băng Ngọc nhìn Lục Thanh một chút, ngầm hiểu ý. Quỳ Lục Thanh lạnh lùng nói, âm hàn như băng. Nửa năm sát phạt, đã có đầy đủ kinh sợ sát khí. Hàn Mộng tiên tử vốn là chân nhũn ra, lúc này theo tiếng hướng về ngọc tọa quỳ xuống, môn hạ đệ tử quỳ thành một mảnh, hơn trăm cái Cô Tình môn hạ đệ tử do dự quỳ xuống. Trong điện ngoài điện, đều thần phục. Băng Ngọc cao giọng nói chuyện, ngữ âm lạnh lạnh, không giận tự uy. Trường môn chân nhân học cứu thiên nhân, tu vi sâu xa. Ở Vũ Hóa Phi Thăng trước đó cũng đã thôi diễn rõ ràng, hoán bản tọa cùng Hàn đỉnh điểm bảo trên điện, chuyển xuống y bát. Ngoại trừ bị kiếm, ấn tín, còn có thánh dụ linh phù một đạo. Tính mạng ta tiếp nhận trước trưởng môn. Ngọc Ca, đọc cho những này đệ tử bất tài nghe. Ngọc Ca đi lên phía trước, hai tay quá đỉnh từ băng trong ngọc trưởng tiếp nhận thánh dụ linh phủ, trước điện tuyên đọc, âm thanh lang lãng, như thiên nhạc giống như. Đơn giản là Nguyên Tuyết chân nhân chính mình một đời hồi tưởng, cũng nói từ lâu toán định phi thăng này, tuy rằng mọc cánh thành tiên phi thiên, nhưng tông môn pháp chế không thể đoạn tuyệt, đặc lệnh băng ngọc tiên tử đón năm trước trưởng môn, Đại Tuyết Sơn đệ tử muốn đồng tâm hiệp lực cùng đỡ tân trưởng môn, đem Ngọc Long kiếm phái phát mạch ánh sáng nhuận trạch thiên hạ loại hình. Ngọc Ca đọc xong, Băng Ngọc tiên tử chìm thanh thuyết đạo: Sư tôn từng quyền yêu ta tông môn đệ tử chi tâm, khiến cho bản tọa cảm giác sâu sắc trên vai trách nhiệm trầm trọng, nặng như sơn chỉ muốn làm sao đem bản tông pháp mạch phát dương quang đại, đệ tử trong tông đồng tâm hiệp lực, tất sẽ không gì không xuyên thủng. Nhưng không nghĩ nhưng có người không để ý rất được ân sư ân trạch chi ân, trái lại người ngoài âm thầm trộm mở sư tôn băng mộ, khiến sư tôn pháp thể hổ thẹn. Không chỉ có như vậy, vì là cướp đoạt chức trưởng môn, liền tông môn linh mạch cơ nghiệp cũng bán cho nhân gia. Người như vậy có nên giết hay không? Nàng bình thường nhìn như lãnh diễm mảnh mai, chỉ khi nào ngồi vào cái kia đỉnh cao vị trí, sát phạt quả quyết. Dĩ nhiên lẫm liệt sinh ra một luồng tông chủ ai. Băng Ngọc môn hạ đệ tử cùng hô lên, đáng chết thanh thế hùng vĩ, sát khí rung trời. Băng Ngọc tiên tử lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngộng, người này là ai? Hàn Ngộng, ngươi nói cho ta biết. Hàn Ngộng sợ hết hồn, tựa hồ cũng lại xem không hiểu Băng Ngọc người tiểu sư muội này, Cô Tình, nàng và chân nhất phái Lâm Phi Hùng, sát thực trộm mở ra sư tôn băng mộ. Băng Ngọc lớn tiếng quát lên, ngươi được sư tôn đón trạch, vì sao không liệu mình ngăn cản? Băng Ngọc sư muội. Không, không, trưởng môn chân nhân, Hàn Ngộng đáng chết. Nam ở lên tiếng khóc giống. Nhưng trong lòng đạo cái kia Lâm Phi Hùng một đôi liệt địa mạ vàng truy, còn có 36 kiếm tu trợ trận, chính mình liều chết ngăn cản. Đùa giỡn, tử một vạn lần cũng không đủ. Đã thành tù nhân, nói cái gì đều là phí lời, không bằng nhận tội kêu khóc. Băng Ngọc lại nhìn Lục Thanh một chút, niệm tình ngươi vẫn còn bận tâm sư tôn đón trạch, không giống Cô Tình bình thường phát điên trợ trụ vi ngược, chỉ cần cùng bản tọa đồng thời tề tâm hợp lực, tiêu sát tông môn phản bội, thanh lý môn hộ, ngươi vẫn là Đại Tuyết Sơn đệ tử. La Hàn Ngộng từ đây một lòng tùy tùng trưởng môn chân nhân, chí tử không đổi. Hàn Ngộng tiếp tục khóc, trở về từ coi chết, kích động vạn phần. Lúc này Ngọc Nhã thôi táng mười mấy thể sống chết cống hiến cho Cô Tình môn người đi tới trước điện, bị nhốt đến chặt chẽ không cách nào nhúc nhích. Giết. Theo Băng Ngọc ra lệnh một tiếng, mười mấy Cô Tình môn nhân lập tức máu tươi trước điện, chết oan chết uổng. Nghịch cảnh bước ra thủ đoạn lôi đỉnh, càng thêm lạnh lẽo vô tình. Hàn Mộng phản chiến, Đại Tuyết Sơn phần lớn đệ tử đã quy phụ, Cô Tình liền coi như lúc này trở về núi, cũng là chuyện vô bổ. Băng Ngọc lại nhìn Lục Thanh, cũng đã mắt mang ý cười. Thiên Diệp Hồ Vạn Tiên sẽ trước đó, Lục Thanh bày xuống mê cục. Đầu tiên là thủ đoạn ác độc ngoại trừ Đông Hoa Tông trừ theo Vân, Ngụy Vô Trần, lại suốt đêm giết tới Ngọc Long kiếm phái đường tiền, buộc Băng Ngọc tiên tử trần truồng gặp lại, đính xuống điều ước bất đắc dĩ. Tiếp theo khiến Vương Tam Kim các đệ tử ở sáu đảo tản lời đồn đãi, để Long kiếm đám người lầm tưởng Băng Ngọc cùng mình cừu hận thâm kết, lại ở trên đường bắt đi Băng Ngọc đệ tử Ngọc Thanh, càng sâu hơn cái này hiểu lầm. Vạn Tiên trong buổi họp một phen kịch liệt giao phong, Lục Thanh bắt được Tử Quan Thảo. Băng Ngọc tiên tử làm đường chất vấn Lục Thanh yêu cầu Ngọc Thanh, Lục Thanh ngay mặt khiêu chiến Long kiếm, định ra giờ tí rượu âm các đỉnh quyết đấu ước hẹn, đã là cố ý vải bố mê trận. Lén lút dựa vào Băng Ngọc tiên tử điều khiển Nguyệt Hoa Câu đi phân đường yêu cầu Ngọc Thanh thời gian, đổi quá trang phục lén lút lên Nguyệt Hoa Câu, một đường phi hành, rất sớm ly khai Thiên Diệp Hồ. Long kiếm tâm tư kín đáo, nhưng là hơn thâm cẩn thận, đối mặt sơ hở trăm chỗ tình hình rối loạn, trái lại buông tha trọng điểm. Mê người từ mê, không phải hắn bởi vì. Ở Nguyệt Hoa Câu lên, Băng Ngọc đã từng chất vấn Lục Thanh, vì là bày kim thiền thoát xác kế sách, vì sao không tiếc bại thanh danh của ta? Lục Thanh cười đáp, danh tiếng trọng yếu, vẫn là của ngươi tính mạng, trưởng môn của ngươi vị trí trọng yếu. Đáp án không cần nói cũng biết. Lục Thanh cười ha ha, có tính mạng, ngươi mới làm trên chức trưởng môn, Đại Tuyết Sơn chí tôn quyền bính nơi tay, Băng Ngọc, ngươi muốn cái gì danh tiếng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chí lý tàn khốc, hiện thực. Vậy không bằng này. Ván cờ mặc dù gần kết thúc, Phong Lan vẫn như cũ cuồng bạo. Cô Tình Tiên Tử đã tới đến Đại Tuyết Sơn trước. Băng nhận chín giết, sát khí tràn ngập, như gặp đại địch. Băng ngọc ở Hàn đỉnh điểm biến hóa cấm chế, cô Tình không mở ra. Cô Tình cùng nội chân giáo mọi người dừng lại trước trận. Lục Thanh đứng lên, bày xuống đối sách, thả cô Tình đi vào, nói cho nàng biết Băng Ngọc trưởng môn ở Băng Tạ Lĩnh Ngọc Long Điện gặp mặt. 400 đệ tử, chia làm 3 đường, nằm ở Hàn đỉnh điểm trên dưới. Cô Tình vừa vào Băng Tạ Lĩnh, 400 đệ tử cùng xuất hiện, đem nội chân giáo chúng đệ tử một đoạn thành vài đoạn, giết không tha. Cùng nội chân giáo cửu hận, từ xưa đến nay, phủ Vĩnh An diệt ra tai họa, nội chân giáo đứng núi chịu sào, tội đáng giết. Cô Tình khổ sở đuổi 2 ngày, vẫn như cũ để Băng Ngọc tiên tử cấp về trước Đại Tuyết Sơn, nàng từ lâu giận khí công tâm. Nổi giận, không chỉ tổn thương gan, hơn nữa loạn tâm. Băng nhận chín giết đại trận vừa mở, cô Tình giận không nhịn nổi, giơ tay giết 2 cái đệ tử thủ trận, hỏi rõ Băng Ngọc tiên tử hướng đi, giá trên cô Tình phi hồng liền muốn nhanh chóng đi. La Đại Khanh nói rằng, tiên tử, Long Kiếm dặn ta nhất định phải trước sau ở thân ngươi chết đi theo. Không cần cô Tình tiên tử lạnh nhạt nói, Long Kiếm ở Vạn Tiên trong buổi họp thất thủ, Tử Quang Thảo đã thành bọt nước, dựa vào cái gì trả lại đối với mình vung tay múa chân? Băng Tạ Lĩnh là Đại Tuyết Sơn tông môn cấm địa, người ngoài không thể đi vào, ngươi đang ở đây Tạ Lĩnh ở ngoài chờ được rồi. Nói vận nắm pháp quyết, mang theo 10 tên đệ tử, cô Tình phi hồng hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía Hàn đỉnh điểm phía tây. La Đại Khanh bất đắc dĩ, cùng Hắc Bá Bưng đám người nhấc lên chính mình pháp khí đột quang, bay đi Hàn đỉnh điểm. Nội chân giáo đệ tử không ít, tu vi vàng trao lẫn lộn, La Đại Khanh Hắc Bá đặt tại trước, Vương Chí Kính Lý Ngọc Thê đội thứ hai, những người khác không thể làm gì khác hơn là ngồi lưu tinh thuyền ở phía sau xa xa tùy tùng. Ngọc Nhã ở Hàn đỉnh điểm đỉnh sang nhìn, cánh tay long đưa, tông môn đệ tử khởi động trận pháp, băng nhận chín giết một lần nữa đóng kín. Bắt ba bà trong giỏ. Hàn đỉnh điểm băng Tạ Lĩnh. Vạn năm băng phong, sương vụ thâm tỏa. Từng tòa băng địa, theo ngọn núi thế mà đứng, cầu thang sắp xếp cấp độ rõ ràng, trong gió tuyết sừng sững, như băng kiếm chi trận. Ngọc Long kiếm phái lịch đại đệ tử chôn xương chỗ, một tòa băng bia một tòa tháp, mai phục cố sự hoặc huy hoàng hoặc bình thản, gió tuyết bừa bãi tàn phá, từ lâu không người nhớ tới. Ngọc Long kiếm phái cấm địa. Dây đặc Tạ Lĩnh trung gian, một cái mấy trăm cấp thềm ngọc hướng lên trên kéo dài. Nơi cuối cùng là một cực băng ngọc thế trúc băng điện, Ngọc Long điện băng mộ. Cung phụng chính là tông môn lịch đại trưởng môn cùng trưởng lão Lộ Sắc cùng Linh Quốc, chân chính Đại Tuyết Sơn thánh điện. La Đại Khanh cùng Hắc Bá Bưng theo tới Băng Tạ Lĩnh ở ngoài, cô Tình tiên tử đã mất tung ảnh. Nên tiếp bọn họ là 9981 cái Đại Tuyết Sơn nữ tu đệ tử, các giờ cao cực băng ngọc luyện chế kiếm khí, lãnh điện phi quang, sát ý trùng thiên. Băng Ngọc tiên tử môn hạ, Lục Thanh bày chi thứ nhất trọng binh. Kiếm trận đã khai, băng nhận chiến giết. Đại Tuyết Sơn thành danh kiếm trận, 81 người đông đủ vài bố, cái kia là bực nào phách thiên uy thế. La Đại Khanh cùng Hắc Bá mặt phẳng ở hai đầu hình trụ sắc dùng mình, hôm nay không giết đến máu chảy thành sông, tuyệt không kết thúc. Hai người là Bắc Ngộ Thật Thất Tử Thiên Huyền Tử môn hạ, tu vi đã đến Liễu Nguyên Khí cảnh tầng thứ 3 phục khí kỳ, tu vi tinh xảo phép thuật kỳ diệu, hơn nữa kinh nghiệm lâu năm các trận, kinh nghiệm chu đáo. Càng là hung hiểm, càng là có thể giữ được bình tĩnh. Hai người đối với liếc mắt nhìn, đều biết trận chiến này là bình sinh tối hiểm. Ngưng thần tinh khí, sau lưng cái hộp kiếm rồng gầm, hàn quang chợt tiết, hai thanh kiếm khí bắn nhanh ra như điện, thân thể hai người bay lượn, thẳng hướng trong kiếm trận tâm. Ngọc Ca, Ngọc Nhã hai người đứng ở trong kiếm trận tâm, chính là mắt trận vị trí. Thấy kẻ địch đến công, nhị nữ ngắt chỉ quyết, kiếm trận ung tùm chuyển động, nhị nữ thay hình đổi vị tách ra la, hách một đòn chí mạng. Gió tuyết bay lượn, sát khí ngang dọc, 81 nữ cùng kẻ địch kiếm khí giao tiếp, len ken vang vọng, ánh bạc từng đoàn nổ tung, đánh nhau chết sống kịch liệt. Lục Thanh đệ nhị chi phục binh vải bố ở Hàn đỉnh điểm ở giữa, La Đại Khanh cùng Hắc Bá Bưng một khi bày qua ở giữa. Này con 72 người phục binh lao ra, 9 người một tổ, kết thành 8 cái tiểu nhân băng nhận chín sát trận. Đem Vương Chí Kính cùng Lý Ngọc Phân cắt đi ra chém giết đến một chỗ. Trận như du long xoay quanh bay lượn, kiếm khí xung kích đan dệt như võng, băng đá vụn nứt như mưa tung tóe, tốt một trường ác đấu. Ở ngọn núi chân hướng lên trên, Lục Thanh đem còn dư lại nữ tu hết thảy 7 trận ở nơi đó, vừa vặn chặn đứng La Đại Khanh mang tới đệ tử đời thứ 4, Trương Bá Bưng, Triệu Mộc Ly, Liêu Thiếu Như liền ở trong đó, song phương đệ tử gộp lại có tới hơn 100 người, tiếng la giết ở bên trong, pháp khí đập loạn, máu tươi tung tóe, đã có mười mấy người ngã xuống. Ba đạo phục binh cùng xuất hiện, sát ý trùng thiên. Hôm nay nhất định trở thành Ngọc Long kiếm phái trăm năm qua khốc liệt nhất một ngày. Chương 02, hợp nhất chương, đồng thời phát ra. Chương 303, băng Tạ Lĩnh huyết chiến. Băng Tạ Lĩnh bên trong gió tuyết bay cuộn, nghiêm túc trang nghiêm. Cô Tình thân thể bay lượn trong khoảnh khắc đi tới Ngọc Long trước điện. Cửa điện mở ra, băng Ngọc tiên tử lưng hướng cửa điện, quỳ gối tượng tổ sư trước. Ngọc Long kiếm phái tổ sư, Tuyền Cơ nương nương, thượng cổ vạn năm mỹ ngọc bình thiên địa linh khí vận hóa sinh ra linh trí lao thành ngày là được đạo phi tiên. Linh cực ngũ tổ một trong. Tuyền Cơ nương nương dưới trướng chính là một khối một trượng vuông cả khối cực băng ngọc, mặt trên xương vụ lượn lờ, Đại Tuyết Sơn độc môn bùa chú hoa văn như ẩn như hiện, vầng sáng mịt mờ. Đây là các đời tổ sư trưởng lão băng mộ vào miệng, lôi vào, trên có vô số đạo cấm chế lợi hại. Quỳ xuống băng ngọc tiên tử âm thanh băng lãnh như lao, không cho phản kháng. Nếu muốn làm Đại Tuyết Sơn chi chủ, tổ sư nương nương sao dám không quỳ? Cô Tình chiến lơm lớp đi đến tượng tổ sư trước quỳ xuống dập đầu, chạm đất có tiếng. Trong lòng nàng độc thầm, tổ sư phù hộ, để cho ta đâm băng ngọc cái này tiện tỷ. Cái khác 10 cái chuyện chữ lót đệ tử dừng lại trước điện, không tư cách vào điện. Chân Nhất Phái Lâm Phi Hùng, bán 4 phần 10 cơ nghiệp cho Chân Nhất Phái, đổi lấy giúp ngươi cấp đoạt trưởng môn hứa hẹn. Lại lấy bá đạo linh phù nổ tung băng mộ cấm chế, đem nhập tông môn thánh địa trộm lấy ngũ phẩm bí kiếm Cô Tình, ngươi biết tội sao? Băng Ngọc Tiên Tử lời nói như lao, vô hình băng kiếm, kiếm kiếm đâm tâm. Đang khi nói chuyện đã đứng dậy, áo trắng như tuyết, sắc mặt như băng. Cô Tình phản ứng kịch liệt không nhượng bộ chút nào, bản tọa là Đại Tuyết Sơn hai đời đứng đầu, tu vi cũng xa xa cao hơn cùng ngươi, dựa vào cái gì sư phụ sẽ đem y bắt truyền cho ngươi? Đơn giản là ngươi miệng khua môi múa mép lợi, lừa gạt sư phụ. Bản tọa trộm băng mộ, cầm lại thứ thuộc về ta, này thiên kinh địa nghĩa. Nếu là tổ sư nương nương xuất hiện trước, cũng sẽ không đem y bắt truyền cho ngươi. Băng Ngọc Tiên Tử cắn chặt hàm răng, căn vẫn sục sôi, trộm tổ sư mộ, đã là đại nghịch bất đạo, ngươi còn vọng tưởng làm Đại Tuyết Sơn chi chủ, ở các đời tổ sư trước mặt, tự sát tạ tội đi. Ha ha, bản tọa không còn tử quan thảo, tất nhiên là không luyện được Huyền Tấn kiếm, nhưng ngươi có sao? Đại Tuyết Sơn tổ chế, chỉ có tấm thân xử nữ mới có thể vào chủ Đại Tuyết Sơn, ngươi sớm bị Lục Thanh tiểu tử kia chiếm chính tiết, thế nhân đều biết, xem làm sao ngươi làm một đời mới trưởng môn. Ha ha. Cô Tình không chút kiêng kỵ cười lớn, hầu như điên. Nhớ tới đã từng tình đồng môn, Cô Tình, bản thân ngươi cắt đi băng ngọc lời nói lạnh lạnh, vô tình vô dục. Buộc ta tự sát, chỉ bằng ngươi Cô Tình tiên tử xem thường, đơn đả độc đấu còn không sợ băng ngọc, huống hồ ngoài điện còn có 10 cái đệ tử đắc ý. Đối với băng ngọc chẳng thèm nói nhảm nhiều, Cô Tình đã không thể cứu chữa. Nàng hai tay ở dưới sườn nhấn một cái, Ngọc Loan kiếm đã tại ngực ngưng kết thành hình, vô hình vô ảnh, hàn quang ám sinh. Ống tay áo phi súy, bí kiếm như điện quang hỏa thạch, đột nhiên công hướng về Cô Tình. Chốn mở tổ sư mộ, Cô Tình tạo dưới chúng bạn xa lánh kinh thiên ác nghiệp. Ngọc bên trong tòa long điện ánh kiếm ra tay, băng ngọc nhưng là thiên cổ người số 1. Ra tay không chịu, không hề giới hạn, đây là băng ngọc cùng Lục Thanh học chiêu thứ nhất, ghi lòng tạc dạ. Cô Tình không ngờ tới băng ngọc dám ở tổ sư trong điện ra tay, một cái sơ sẩy, vai phải đã bị ánh kiếm đâm bị thương, máu tươi phun tung tóe, hóa thành một đoàn hồng vụ. Băng ngọc thân thể bay lên, và áo lay động, đã đãng xuất ngoài điện. Cô Tình trong lòng mừng thầm, ngoài cửa có chính mình 10 người đệ tử, băng ngọc lần đi không khác nào tự chui đầu vào lưới. Giơ tay phong bế bả vai vết thương, trên người linh lực khuấy động, cái chán tử quang quay quanh, tần nga kiếm đã ngưng hóa thành hình. Thân thể theo sát băng ngọc bay ra cửa điện, cái chán tử quang bay vụt, kiếm đã xuất sao. Tần nga kiếm đối với Ngọc Loan kiếm, hẳn là một hồi long tranh hổ đấu. Băng Tạ Lìn đã thành chiến trường, vô số tiên hồn không được an bình. Tần nga kiếm tử quang bắn nhanh, Ngọc Loan kiếm ánh bạc xoay quanh, thỉnh thoảng đụng vào, dù là một tiếng nổ vang, băng đá vụn nước, khắp nơi bờ bụi. Băng ngọc ở Băng Tạ Lìn bên trong như bay nhảy lên, như một mảnh tuyết ảnh biến hóa thất thường. Cô Tình thân thế nhẹ nhàng nhưng giống như phi hồng khó tìm dấu vết, hai người chém giết đấu pháp, nhưng vất vả được vô số băng bia đứt thành từng khúc. Gió tuyết gào thét, như người ở ố ố dễ gì. Mười cái chuyện chữ lót đệ tử hình bóng đều không, Cô Tình trong lòng sốt ruột, từng tia hàn ý bò lên trên sống lưng. Băng Ngọc, ngươi luôn mồm luôn miệng vì là tông môn trừ hại, mệt đến Băng Tạ Lìn vỡ thành bột mịn, ngươi liền an lòng. Không phá thì không xây được, phá hủy Băng Tạ Lìn, nhưng lấy xây dựng. Thanh lý môn hộ, mới là lửa xém lông mày. Băng Ngọc châm biếm lại, ngự sử Ngọc Loan kiếm vòng quanh Cô Tình không được toàn đâm. Cô Tình cái chán tử quang địa thiểm, cùng Ngọc Loan kiếm kịch liệt giao phong, lại là liên tiếp linh lực nổ tung, tránh ra chói mắt ánh sáng, sáng loá. Tình hình quỷ dị, có cố nồng đậm, mười đệ tử đến tột cùng đi tới nơi nào? Cô Tình càng đánh càng là hoảng sợ, dần dần hướng về Băng Tạ Lìn tây nam một góc thối lui. Phi tuyết rơi nơi, trên đất vết máu màu đỏ tươi, mười đệ tử hoành dựng thẳng nằm, từ lâu chết đã lâu. Một người thiếu niên ngồi chung một chỗ cao to băng trên tấm địa, miệng hơi cười, mâu khắc thường sắc, chính là Lục Thanh. Tiểu tử giết đệ tử ta, Cô Tình sợ đến vỡ mật. Lục Thanh cùng Băng Ngọc, Thiên Diệp trên hồ oan gia cựu địch, lẽ nào? Cam chịu số phận đi, Lục Thanh tàn nhẫn nói, thân thể như vân lướt xuống, lửa đỏ ngũ trảo giữa trời vồ xuống, chân long hiện trảo. Chân hỏa bị bỏng, đùng đùng vang vọng. Cô Tình cái chán tử kiếm bay ra, bị thật vuốt rồng vồ một cái nát tan, nàng cùng Băng Ngọc kịch đấu một lát, linh lực khô cạn, đã thành cung dương hết đà. Lục Thanh lại một trường, chân hỏa đốt tới Cô Tình bầu trời linh ải, nàng tự giác trong đầu nổ vang, đầu bị bỏng đến trích đau sắp nứt, đan mạch đứt đoạn, nhiều năm tần nga kiếm tu vi hóa thành một sáng, đã thành phế nhân. Nàng ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, không nhịn được khóc thét quay cuồng lên. Lục Thanh kéo nàng cổ áo, kéo lại ra Băng Tạ Lìn, Băng Ngọc cũng thu rồi Ngọc Loan kiếm, vẻ mặt lẫm liệt, cùng Lục Thanh một nói ra Tạ Lìn. Hàng cực cung dưới ngàn cấp trên bậc thềm Ngọc Băng Tuyết biến đỏ, thi thể tàn tạ, chiến đấu đã gần đến kết thúc. Ngọc Nhã đã chết, 81 nữ tu đệ tử thương vong hơn một nửa, Hắc Bá Bưng từ lâu chết đã lâu, thi thể cứng ngắc. La Đại Khanh hai con mắt đã bị cho mù, tỏ rõ vẻ máu tươi, một tay lôi kéo Hắc Bá Bưng, một tay kia cơ múa đoạt tới nửa đoạn cực băng ngọc kiếm khí không được vung dậy, giống như điên. Ngọc Ca song mắt đỏ bừng, bay người lên, đem kiếm khí đâm vào hậu tâm của hắn. Ngọn núi phần eo tình hình tốt hơn một chút, 72 nữ tu thương vong 20, nội chân giáo Lý Ngọc tay chân đều phế đổ ngang ở trong tuyết, Vương Chí Kính lần này không có lâm trận bỏ chạy, dĩ thân thể bảo vệ Lý Ngọc, bị Ngọc Long nữ tu mấy chục kiếm mặt thân, chết oan chết uổng. Sư ca, kiếp sau tái tụ đi. Lý Ngọc liều mạng ôm lấy Vương Chí Kính, hai người lăn lộn rơi thẳng xuống núi ngay. Ngọn núi chân tình hình thảm nhất, nội chân giáo đệ tử tử thương hầu như không còn, còn lại Triệu Mộng Ly cùng Liêu Thiếu Như bị Ngọc Long nữ tu kéo lại qua trên. Triệu Mộng Ly tỏ rõ vẻ máu tươi, muốn giết ta mới 17 tuổi. Ngọc Ca cũng nắm băng ngọc kiếm, con mắt đỏ như máu, trong mắt nước mắt chảy dài, các ngươi giết đến ta Ngọc Long tỉ muội, cái nào lại vượt quá 20 tuổi. Tay nâng kiếm rơi, đem Triệu Mộng Ly cùng Liêu Thiếu Như từng cái đâm chết. Nợ máu, trả bằng máu còn, cổ là như thế. 3. Trận chiến này, Ngọc Long kiếm phái thương vong hơn trăm. Nội chân giáo đệ tử toàn quân bị diệt, Cô Tình tiên tử bị đánh thành phế nhân. Tình cảnh khốc liệt cực kỳ, Băng Ngọc tiên tử bình sinh lần thứ nhất trải qua, lúc này đã sắc mặt trắng bệnh, nói không ra lời. Ai thắng thảm đi. Lục Thanh cũng ngồi ở thật cao phi long trạm ngọc trên đỉnh, nhìn bán ngọn núi mây mù nói rằng, trong lòng cảm khái, lấy ra một cái lưu ly bình, tưới mấy cái rượu vàng, không ra ngô ra khoai. Ngọc Long kiếm phái các đệ tử ở Ngọc Ca dưới sự chỉ huy dọn sạch chuyển thi thể, thu thập chiến trường. Còn muốn ngồi Đại Tuyết Sơn chi chủ sao? Lục Thanh cười hỏi. Quanh người gió lạnh gồ lên, quét qua trong lồng ngực mù mịt. Từ quá nhiều người. Băng Ngọc trong lòng bi thương, nhịn xuống không khóc. Nếu không làm Đại Tuyết Sơn chi chủ, Ngọc Long kiếm phái đám tu sĩ tất thành người khác trên tấm thất thì cá, đem mặc người chém giết, đến thời điểm bị chết càng nhiều. Lục Thanh cư cao lâm hạ, lời tâm huyết. Lấy giết chóc ngăn giết chóc, giết tới Đại Tuyết Sơn ngật đứng không ngã, Nguyên Tuyết chân nhân liền trợn mắt. Hàn đỉnh điểm lên, Nguyên Tuyết chân nhân đem truyền y bát, mặt mày hiền lành, ân ân nhất thiết. Nghĩ đến những thứ này, Băng Ngọc trong lồng ngực dũng khí đột ngột sinh ra, trong con ngươi hữu hữu hào quang. Tại sao không nói chuyện? Lục Thanh cúi đầu nhìn nàng, giết đến nương tay. Băng Ngọc gật gù, bất quá như ngỡ ngực. Ngươi cái kia Ngọc Loan kiếm là Bạch Luyện sao? Lục Thanh hước cười nói, ánh mắt cố ý đứng ở nàng ngực. Ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Băng Ngọc cắn răng nói rằng, bất quá nhưng có tia tiểu ý treo ở khóe miệng, hai gò má đỏ lên. Lục Thanh nhảy xuống phi long chạm ngọc, đưa tay ra, Băng Ngọc do dự hạ xuống, đem lạnh như băng tay nhỏ để vào lòng bàn tay của hắn. Ấm áp, an toàn. Chương 304, chỉ trận chiến này danh đạo phong hoa. Lục Thanh lôi kéo nàng lướt trên, giống như bay chạy chí hàn cực cung một bên dốc cao bên trên. Nơi đó địa thế cao hiểm, Đại Tuyết Sơn quần phong liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trước mắt nhưng là một mảnh ung dung bình pha, băng tuyết trắng xóa, một đường hướng phía dưới, càng ngày càng đột ngột. Bên trái là trăm trượng vách núi, phía bên phải là hàn cực cung 1000 vị trí đầu cấp thềm ngọc, dễ thủ khó công. Lục Thanh nheo mắt lại, xuyên thấu qua ngọn núi eo xương vụ thâm tỏa băng nhận chín giết đại trận hộ sơn, nhìn thấy một đạo hắc quang đang hướng về Đại Tuyết Sơn bay sẽ tới. Hắc Vân thuyền, còn có một chiến, quyết chiến sinh tử. Hắc Vân thuyền như rồng, đột nhiên đụng vào đại trận hộ sơn bên trên, vang một tiếng nổ vang rung trời, linh lực khuấy động, ánh bạc nhảy lên như thiểm điện bay lượn. Đại Tuyết Sơn ngọn núi chính chu vi liền với vang lên một chuỗi sấm rền, ngọn núi rung mạnh vụn băng bay lượn, đại trận hộ sơn ầm ầm đổ nát. Hắc Vân thuyền vọt qua ngọn núi chính pháp trận hộ sơn, đồng bền hạ xuống, lúc rơi xuống đất đã hóa thành 13 cái bóng đen, tập kết trận hình, đạp lên vụn băng bay lượn lên núi. Sát khí ngất trời mùa tung, so với băng tuyết càng lạnh lẽo nghìn lần. Băng Ngọc tiên tử âm thanh khẽ run, Long kiếm, thập nhị đô thiên sát. Thập nhị đô thiên sát, 12 đao hồn nhập vào cơ thể thiếu niên, thiên sát cô tinh nhập tính mạng, chí ít 36 điều quan hệ huyết thống nhân mạng sát cách. Hàn Nguyệt sống một mình thủ, đao hồn nhập vào cơ thể trước, đã có 72 điều quan hệ huyết thống chi mệnh. Nhất định cô tịch cả đời thiếu niên. Lục Thanh đứng lên, thân như núi non, che ở Băng Ngọc tiên tử trước đó. Phá linh chủy giơ cao ở trong tay, đã hóa thành 8 thước xí diễm liệt kiếm. Giống to, để ngươi của ngươi né qua một bên đi. Ngọc Long kiếm phái nữ tu đối với thập nhị đô thiên sát, chẳng phải là bỏ ngựa đấu xe. Chậm một bước, không chờ Băng Ngọc lên tiếng, thập nhị đô thiên sát Hàn Nguyệt dẫn đầu, tả năm hữu sáu, hai cánh thư giãn, đã vải bố thành nhạn trận chi hình hướng lên trên đánh tới. Hai cánh như đao, phản đối giả đều mị. Đại Tuyết Sơn đệ tử chiếm giữ dưới đỉnh, đứng núi chịu sào. Nhạn trận vừa qua, máu tươi tung tóe, đã có mấy chục người đầu một nơi thần một nẻo. 12 sát chuyến xuất huyết đường, thẳng lướt Hàn đỉnh điểm. Vì là 12 đao hồn trùng thiên sát khí bức bách, Băng Ngọc sắc mặt trắng bệch. Ngươi đã chạy trốn thiên diệp hồ hiểm cảnh, Cô Tình cũng đã thay ta ngoại trừ, vì sao còn không đi? Đoạt tử quan thảo, luyện huyền tất kiếm, ngoại trừ Cô Tình, Hàn Ngộng, dịu ngươi thượng vị. Này kết minh ước hẹn, chưa làm xong. Lục Thanh đem tám thước xí diễm liệt kiếm hoành ở đầu vai, ánh mắt nhìn chằm chằm 12 sát như bay thân ảnh của, đương nhiên muốn uống rượu. Lúc này, là có thể đánh bạo khí đi. Sau đó lấy ra một bình, ngửa đầu chút xuống, ngọc dịch quỳnh tương, hoa hồng sắc nát tan châu tung tóe. Băng Ngọc chợt cười, nhân gia tướng quân xuất trình, rượu mạnh hào hùng, ngươi này cái gì? Mềm ngó sướng miệng, phong hoa tuyết nguyệt gần như, ta chỉ có cái này. Lục Thanh cười ha ha, sờ nữa ra một bình vẫn là, hất tay ném xuống. Lấy rượu vang trắng đi, có một phen đặc biệt tư vị. 12 sát đã tới bán ngọn núi, Hàn Nguyệt cái kia quen thuộc lạnh lạnh sắc ý, lửa xém lông mày. Lại lấy ra một bình, lãnh liệt rượu, vào bụng thành hỏa, bị bỏng ra hừng hực chiến ý. Tiên sư nó, truy quang lão tạt mau, nắm thấp kém rượu trắng gạt ta. Dứt lời nơi, Lục Thanh thân thể nhảy lên, tám thước xí diễm liệt kiếm giơ cao khỏi đầu, như một vị hỏa thần từ không trung thẳng lướt mà xuống, hướng về nhạn trận chém đánh mà đi. Mục tiêu, Hàn Nguyệt. Xí diễm liệt kiếm chân dương linh hỏa bao phủ chỗ, ngàn năm hàn băng đồng đồng vỡ vụn, tàn băng tung tóe bắn ra bốn phía, vung lên trùng thiên tuyết vụ, một cái khe nứt to lớn, vang lên kèn kẹt, hướng về 12 sát đẩy mạnh. Trung loạn 12 sát công phòng nhất thể trận thế, mới có thể tìm đến một chút hy vọng sống. Này tính là gì? Hàn Nguyệt trong miệng lóe ra bốn chữ, lấy cứng chọi cứng, ở 12 sát trước mặt, thuần túy tự tìm đường chết. Đây không phải Lục Thanh phong cách. 12 sát trận thế ngừng lại, xúc thế, xuất đao. Một dải lụa ánh sáng từ không mà sinh, như thiểm điện, phong lôi chấn động. Tám thước phá linh chủy huyễn thành hỏa long, từ không trung yêu kiều hạ xuống, cùng nhanh như tia chớp ánh sáng xông tới đến một chỗ. Vành ánh sáng đại bạo, tám thước phá linh chủy bị chấn động thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời hỏa vũ chung quanh bay xuống. Lục Thanh thân thể bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, thẳng tắp bay lên hơn 10 trượng, rơi vào băng ngọc trước người 2 trượng nơi. Trên người vì là ánh đao gây thương tích, nứt ra trăm ngàn đạo miệng máu, máu chảy ồ ạt, Lục Thanh đã thành huyết nhân. Băng ngọc muốn cướp gần Lục Thanh bên cạnh, bị Lục Thanh đưa tay ngăn lại, không nên tới tiện tay nhặt lên vừa nãy con kia bình rượu, ngửa đầu ngã xuống, vào miệng, lối vào không nhiều, ngược lại có một nửa cũng ở trên người, như dao cắt giống như đâm nói. Lục Thanh ngửa mặt điên cuồng hét lên, xé đi xiêm áo trên người, đánh ở trần. Thân thể nhanh như tia chớp thoát ra, vừa bay vài chục trượng, lần thứ hai đến gần 12 sát nhạn trận, giơ tay đem kim giáp phi thi tế đi ra. Nuôi binh nghìn ngày, Lục Thanh vươn bài. Kim giáp phi thi tứ chi mở ra, lướt đất phi hành, màu vàng sậm thân thể hắc sát âm khí lan lộn, đã thành một đoàn sát vụ, tóc tím theo gió đẩy ra, hai tay thành chảo tiền thân, thân thể vẫn còn giữa không trung, đã chảo ảnh tung bay, ùn ùn kéo xuống. 12 sát nhạn trận hơi đình trệ, xúc thế, xuất đao. Không trung không hề có một tiếng động huyễn ra chói mắt quang điểm nổ tung, lẫn nhau liên kết, thành đao võng, thông thiên triệt địa, xoay tròn bay lượn. Kim giáp phi thi tấn công đến lưới đao bên trên, cứng cỏi như sắt cánh tay của cùng lưới đao lôi kéo chém giết, lách cách tiếng va chạm không dứt. Lưới đao phi vặn, hoa thấu kim giáp phi thi cứng rắn như kim thiết thân thể, không hề có một tiếng động biến mất. Kim giáp phi thi té rớt băng trên đỉnh, quỳ một chân trên đất, hai tay mở ra bất động, trên người nứt ra vô số đạo như mạng nhện đường vân nhỏ. Âm hắc sát âm khí từ kim giáp phi thi tuôn ra, kim giáp phi thi thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ, bay vụt không trung, hạ xuống khi đã thành một mịn. Khói đen tản đi, kim giáp phi thi hoàn thành đón đỡ một đòn sứ mệnh, vĩnh viễn biến mất ở trong không khí. Vương bài biến thành vong bài, huy hoàng đã trở thành quá khứ. Trời đầy mây linh một mình sáng tác kim thi pháp môn, từ đây thất truyền. 12 sát từng bước đến gần, lang thiên sát khí ép tới trên đại tuyết sơn ngàn năm hàn băng đồng đồng vỡ vụn, liệt phong gỗ lên gào thét, tàn băng xương tuyết theo hàn đỉnh điểm trượt xuống. Một bộ làm người kinh hồn bạt vía hình ảnh. Hàn Nguyệt dẫn đầu, cánh tả thư hùng hai đao, bách thắng, thiện thắng, uy thắng sáu đao hồn sát, hữu quân là xuất đao có chói mắt ánh sáng danh đao ngũ sắc, lưu quang, phong ánh, hữu quân phần sau là định nghiệp, khánh uy, xích giá ba thanh uy danh hiển hách danh đao, long kiếm đoạn hậu. 12 khẩu danh đao, 12 danh đao hồn sát nhập vào cơ thể thiếu niên, 12 vị sát thần. 12 đôi con mắt màu đỏ ngòm, chấn động tâm hồn. Đô thiên sát đao đã ở tay, Hàn Nguyệt trong lòng bàn tay một trong suốt thanh quang lưu chuyển, như cựu thiên lãnh nguyệt. Bảy thước năm tức hai đao hàn mang nhảy lên, tất uống máu mà yên tâm. Ngũ sắc, lưu quang, phóng ánh rượu ra máy vi tính phỏng vấn vê đút co ho ánh sáng lóa mắt, thiên địa vì đó tối sầm lại. Bách thắng, định nghiệp chờ đao uy thế liên kết đến một chỗ, tựa như hùng hồn ngưng trọng đại tuyết sơn. Liên hợp lại lượng đao, tiên thiên linh khí phá linh trụ cùng kim giáp phi thi biến thành cho bụi. Vương bài từng cái giảm thiểu, Lục Thanh là thấu xương vậy đau. Lục Thanh sừng sững bất động, như đại tuyết sơn. Bảo ấn bắt quái càn khôn đỉnh đã mở ra, chu vi năm trượng nơi đều bị kim quang bao phủ, tám con kim đỉnh huyền ảnh chậm rãi xoay quanh. Càn tự trong đỉnh vạn trượng chu tiên trận thả ra, như rừng ánh đao xoắn thành một con ngân long yêu kiều bước lên, đoái tự đỉnh tàng dâng khóa ma thiên la vong trận vải bố với trước người, quang ảnh ngang dọc như võng, vào mắt sợ hãi. Chỉ trận chiến này bại thì lại chết. Băng Ngọc xinh đẹp đứng ở phía sau hắn đỉnh núi, liệt phong gỗ lên và tháo tung bay, bí kiếm ngưng kết thành hình. Khốc liệt nhất, không gì bằng ngọc đá cùng vỡ. Long kiếm mở miệng, dâng ra nửa bộ thiên thư, giao ra băng ngọc. Ngươi xuống núi. Lục Thanh xem thường, ti nhan quỳ gối, bán đi minh hiếu, sỉ nhục sống tạm, không bàn nữa gió cuốn tóc rối bời, hai con mắt dị thải lưu động, bắp thịt trên máu tươi ngưng tụ, đã như tả yêu. Băng ngọc giao động, vung tha băng ngọc, Lục Thanh, ngươi không cần muốn chết. Bỏ này túi ra, trốn vào đại thiên, nhân sinh khó tránh khỏi như vậy, cần gì phải quan tâm sớm muộn. Lục Thanh hai tay vòng lên, chân dương linh hỏa ngưng tụ. Chân hỏa tam điệp sóng thủ thế chờ đợi, thắng bại ở đây một lần. Ta sẽ đưa ngươi chiến hồn ngưng tụ ở tên trên đao, từ đây bất hủ. Hàn Nguyệt gật đầu, mặt mày mang cười, nhưng giống nhau lạnh lẽo túc sát. Lục Thanh, kết thúc đi. Hàn Nguyệt giống to, thân thể nhảy lên, giải lụa quang hoa ngút trời mà lên, thư hùng hai đao bảy thước năm tức ánh sáng đồng thời nhảy ra, ngũ sắc, lưu quang, hào quang óng ánh tuôn ra, như phía chân trời cực quang hiện ra, bách thắng, định nghiệp chờ đao uy thế đè xuống như địa ngục thiết vây núi, như bẻ cánh khô. Chân chính danh đao phong hoa, vạn cổ lưu danh. 12 sát một đòn, kinh thiên động địa. Lục Thanh sẽ trong nháy mắt tử 10 lần lời giải thích, không đủ quá đáng. Sóng dữ vô bờ, sóng to đập vào mặt. Lục Thanh song trưởng liền đẩy, chân hỏa tam điệp sóng ba đạo mấy trượng tường ấm hầu như bay khắp mà ra, chân hỏa bị bỏng, kèn kẹt liệt vang, phương viên 10 trượng băng cứng hầu như đứt đoạn thành từng thớt. Vạn trượng đao trận tùy theo yêu kiều bốc lên, hàn quang lấm lấm, lưỡi mác len ken thiên la vong che ngập bầu trời mà rơi, khóa tận thiên hạ phòng ngự kim quang cái lồng ngưng tụ, kiên cố. Liệt phong lên, xương tuyết bay, vụ băng như tàn ngọc. Kình khí xung kích, kinh thiên một bạo. Tuyết phong chấn động, băng tích tụ lâu ngày phi tuyết chút xuống, hàn đỉnh điểm chết hầu như hoàn toàn thay đổi. Chương 305, trường kích hướng thiên một trận chiến thành thất truyền. Thập nhị đô thiên sát sừng sững bất động, nhạn trận không đổi, mới vừa mới bất quá là một đòn toàn lực thôi, thiên hạ không người có thể dung chuyển sát thần. Bát quái càn khôn đỉnh hóa thành một mịt. Lục Thanh ngửa mặt hướng lên trời, máu thịt bé bét, chỉ có trong tròng mắt dị thải như trước. Lá bài tẩy mở ra, trận này đánh cược hạ màn kết thúc, tính mạng vẫn còn, bất quá thua cái để đi thôi. 12 sát nhạn trận cử động nữa, không kịp đợi lần thứ 2 tụ lực. Đối phó trước mắt như trồng huyết đục vậy Lục Thanh, không cần thiết. Thập nhị đô thiên sát lực mới chưa sinh, lực cũ chưa hết. Trận hình chưa biến. Cũ mới trao đổi ở giữa vi diệu, không mấy người có thể nhìn ra xem hiểu. Tây bắc phía chân trời bỗng nhiên mơ hồ có tiếng sấm gió truyền đến, gió lạnh gào thét, mây dày ép thành. Hai vệt độn quang từ trong mây trôi ra, một lam một kim, bắn như điện mà đến, thoáng qua liền đến Hàn đỉnh điểm trước. Một đạo bay thẳng rơi Lục Thanh bên cạnh. Khác một vệt kim quang nhưng bỗng nhiên nhập vào thập nhị đô thiên sát nhạn trong trận. Âm một tiếng nổ vang rung trời, kim quang nổ bạo, linh lực khuấy động ở bên trong, lao không thể gãy 12 sát nhạn từng trận chân khẽ nhúc nhích, liền thành một khối sát trận ngưng tụ vang lên kẹt kẹt, như nước băng giống như xuất hiện khe hở, vỡ vụn. Sát khí sụp đổ liền trong nháy mắt, kinh lực chân không trong nháy mắt ở ngọn núi eo cuốn lên một đạo thô mấy trượng băng tuyết cơ lốc, như ngân long nối thẳng bầu trời. 12 đao sát sợ hãi, thân thể lặng yên lùi về sau, cắt chiếm một góc, nhạn trận đã phá, không thời gian lại từ đầu ngưng tụ. Sát trận chỗ yếu chỉ ở cũ mới lực trao đổi trong nháy mắt, vi và vi, có thể nhìn ra người trên đời hiếm có. Cơn lốc cùng thế yếu dần, gió trong mắt một người vững vàng đứng lặng, cao gầy vóc người nhưng có một luồng áp lực vô hình đoạt người tâm phách hắn, hai con mắt hết sạch bắn như điện, uy phong lẫm lẫm, như núi non sừng sững. Một cây có tới một trượng dài hai thước binh khí bị hắn trụ tại bên người, áo khoác da cá sấu, mơ hồ kim quang vừa hiện, liền có hổ khiếu rồng gầm bạn chi, nóng lòng muốn thử, tự có một luồng liếc coi thiên hạ lăng thiên ngạo khí. Đạo chín thị dã. Màu xanh lam độn quang hạ xuống Lục Thanh bên cạnh người, Càn Ngọc hiện ra thân thể, vẫn như cũ ăn mặc cái này thêu một cẩn hoa đạm tử quần sam, tiểu mỹ như trước, chỉ là trên mặt mang ảo não thân thiết, còn có vài giọt nước mắt như châu như ngọc. Lục Thanh hai mắt nhắm nghiền, trên người máu thịt bé bét, không còn hô hấp. Càn Ngọc lại lật mí mắt, lại thí hô hấp, lại nghe tim đập, bận rộn một lát, rốt cục hoàng tay chân, nằm nhoài Lục Thanh trên người, bi tử giữa đến lên tiếng khóc lớn. Chuyện ngươi đáp ứng ta còn không có làm. Làm sao dám? Chết trước. Đàn bà túi, ngươi tới chế một chút nữa, tiểu lợi đến cho ta nhặt xác đi. Lục Thanh một hơi nhịn nửa ngày, rốt cục không nhịn được phun ra ngoài, kéo Càn Ngọc quần áo ở trên mặt lau một cái vết máu, trong mắt thần thái như trước, tại sao ngươi mỗi lần đều phải giẫm phải tiết điểm xuất hiện, chê ta bị chết chậm sao? Ngươi không chết làm ta sợ. Càn Ngọc kinh hỉ, nín khóc mỉm cười, cong lên miệng, như vậy uy phong chút, trên sân khấu đều là như vậy diễn. Sớm muộn bị ngươi giết chết. Lục Thanh vì đó chán nản, trên quán bằng hữu như thế, muốn bất tử cũng khó khăn. Sát trận vừa phá, 12 sát trở thành từng cái đơn độc cá thể, đáng sợ nữa, cũng sẽ có kẽ hở đi. 12 sát cũng không đội ra tay, đơn giản đứng thành một vòng, cùng đạo chín đôi chỉ. Một lát, Bách Thắng Đao Hồn thiếu niên không nhẫn lại được, điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể bay tới giữa không trung, ánh đao ra tay, trong nháy mắt dù là có 102-100 chém, giống như một đạo màn ánh sáng màu bạc đập về phía đạo chín. Đạo chín thân thể bất động, đón nhận này cuồng phong mưa rào vậy ánh đao trận, vang một tiếng kim quang tuôn ra, màn ánh sáng màu bạc bị cũng va về phía không trung, bể thành mảnh vỡ bay ra, Bách Thắng bị mảnh vỡ đột kích ngược, thân thể bị bể thành 100.000 đồng, xích huyết tung tóe, rải rác ở băng tuyết bao trùm ngọn núi, như đóa đóa hàn mai. Đạo chín mặt đứng không ngã, Bách đao chém uy lực ở trên người hắn hóa ra vô số đạo vết nước, lẫn nhau đan dệt như mạng nện. Mạng nện phá nát mảnh vỡ bay lượn, đạo chín mặt ra vỡ vụn bay tung tóe mà xuống, một tấm đẹp trai dung nhan tuyệt thế hiện hiện ra, sáng mi mắt sáng như sao, da như châu ngọc, thiên hạ vô song. Phá nát áo bào dưới, là một tầng hiện ra tử kim lưu quang áo giáp, hắn chậm rãi đem cực phẩm yêu thú ra cá sấu túi từ tay phải trên binh khí kéo xuống. Một vệt kim quang không hề có một tiếng động tiết ra, diệu đến thiên địa rực rỡ. Trăng lưới liền nhận, lãnh điện lưu chuyển. Kinh thiên âm, hàn mang rạng rỡ. Một trượng dài hai thước, 1.500 cân. Tử kim hám thiên kích. Tuyệt thế thần binh, thiên hạ vô song. Tay giơ cao hám thiên kích, người mặc vá trời giáp, như núi cao rất chỉ, uy phong lẫm lẫm, sát khí ngút trời. Như thần tướng. Triệu thiên phách. Long kiếm cả kinh nói. Tử kim hám thiên kích, bảng hiệu vậy thần binh lợi khí, không người không biết. Ngọc Phật đích tay, thiên ba kích, đô thiên thập nhị sát đao hồn tuyệt sát, này ba người nổi danh. Nếu có thể phong vân tế hội, hẳn là chàng long tranh hổ đấu. Đạo chín tức Triệu thiên phách. Không cần tự báo tên gọi, như còn có người không biết được Triệu thiên phách, có thể sống đến bây giờ, chỉ do bất ngờ ngày thứ hai như bởi vì ngu muội mà chết, chỉ do đáng đời. Lục Thanh kinh dị, ngẩng đầu lên, Triệu thiên phách. Hắn giấu đi thật sâu. Càn Ngọc lại kéo ra này thanh phá cây quạt chít chít loạn lay, không ra ngô ra khoai, qua loa rồi. Ta nhìn như vậy quá mệt mỏi, đem lui người lại đây. Lục Thanh đến rồi hứng thú, mất công sức đem thân thể bàn thiếu, Càn Ngọc lườm một cái, bất đắc dĩ duỗi ra một cái, để Lục Thanh gối lên. Ngọc Phật đích tay, thiên ba kích, thập nhị đô thiên sát đao hồn tuyệt sát, hay, hay, được, thoải mái. Lục Thanh ha ha cười không ngừng, chấn động đến mức Càn truyền hình trực tiếp nữa. Tốt cái gì tốt chỗ nào tốt, Càn Ngọc tức giận, quả muốn cười. Chân được, gối lên thoải mái. Càn Ngọc tức giận đến một thoáng đem chân rút ra, Lục Thanh đầu đụng tới băng lên, đau đớn cực kỳ. 8. Bách Thắng đã chết, đao hồn tỏa ra, một trong suốt thanh quang càng ở thiếu niên huyết nhục bầu trời xoay quanh. 12 sát vẫn còn dư 11. Triệu Thiên Phách thái thượng lão tổ nghịch đồ. Long kiếm chậm rãi đi đến trận tuyến, trên lưng cái hộp kiếm ô ô vang vọng, trận chiến ngày hôm nay đem không thể tránh khỏi. Triệu Thiên Phách một người lăng thiên ba khí, bù đắp được 12 đao sát, long kiếm như lại khoanh tay đứng nhìn, không khác nào tự tìm đường chết. Triệu Thiên Phách xem thường cùng hắn đối thoại, khóe miệng treo ra một nụ cười. Lục Thanh công tử, ngươi thay Thiên Bá đỡ 12 sát kinh thế tam đao, ta liền trả lại ngươi 13 cái nhân mạng làm sao? 12 sát nhạn trận uy lực kinh diễm tuyệt thế, có thể ngăn cản 12 sát một đao là được, huống hồ tam đao. Lục Thanh liều mạng gốc gác cùng 12 sát đối kháng tam đao, vì là phá tan nhạn trận đổi lấy vi diệu trong nháy mắt. Ngọc Phật đã nói, như Triệu Thiên Phách toàn lực vung ra một kích, thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Quả thật. Triệu Thiên phách tay phải trường kích ở băng trên đất bỗng nhiên dừng lại, ầm một tiếng, một vệt kim quang từ kích trên diệu ra, phóng lên trời rơi thẳng phía chân trời. Cánh tay hắn vung vẩy rung động hám thiên kích, vệt kim quang kia dường như cự long trở mình trộn, bình địa cuốn lên liệt liệt cương phong, gió nổi mây vẩn, thiên địa biến sắc. Chỉ trong nháy mắt, không trung liền đã nùng vân như mực, vòng quanh kim quang bay khắp lượn vòng, kinh lôi nổ vàng, điện thiểm như xạ. Kết thúc đi Triệu Thiên phách gào thét, như cửu thiên kinh lôi. Hai tay lay động, trường kích tà phách, kim quang quét về phía 11 sát, sấm nổ lăn lộn kinh tâm động phách. Như vậy ngạo thiên uy thế, không ai có thể ngăn cản. Bách Thắng đã chết, còn lại 11 sát vội vàng chạy trốn, bay lượn không trung. Hám thiên kích phong mang trôi đi qua, băng đá vụn nước, một vùng đất cằn cỗi. 11 sát đao thế gần như cùng lúc đó ra tay, Long kiếm tam hoàn kiếm cùng thất tinh phá hai cái pháp khí bắn nhanh ra như điện, cùng 11 sát hợp lực chém giết, nhưng thấy không trung ánh sáng một mảnh, sát khí ngăng dọc, linh lực khuấy động, một cái kim long ở ánh đao trong biển ánh sáng trở mình trộn nhảy lên, tung xuống kinh lôi một mảnh. Hàn đỉnh điểm trên hàn quang diệu động, tiếng hô giết rung trời, đao mâu giao phòng, nổ vàng kinh lôi. Kinh lực lướt qua, địa chấn ngọn núi lay hàn băng thối liệt, trước điện ngàn giai thả làm ngập vỡ, đỉnh núi lưu ly không làm ngói lạnh. Trận chiến này, hàn đỉnh điểm bỗng dưng ngăn dưới mấy trượng, trên đỉnh tàn tạ khắp nơi, đại tuyết sơn ngàn năm cơ nghiệp, thủy cùng chiến dịch này. Triệu Thiên phách một người một kích, độc đấu thập nhị đồ thiên sát cùng long kiếm. Trận chiến này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thất danh thủy sử sách. Lục Thanh xem động tâm thần lay, mắt vì đó huyễn, cảm thán Triệu Thiên phách như vậy uy mãnh vũ lực, chính mình khi nào mới có thể tu đến. Băng Ngọc đứng ngây ra, từ lâu hồn ở trên mây. Càn Ngọc tay cầm quả giấy, nhìn như nhẹ như mây gió, kỳ thực từ lâu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Màn đêm buông xuống, đao sát cùng long kiếm thế muốn dùng hết, Triệu Thiên phách nhưng thần hoàn khí túc, đánh nhau kịch liệt không ngớt. Hắn long tương bước đi mạnh mẽ uy vũ, xoay tay lại một kích, kim quang chém đánh tiếng sấm nổ tung, thiện thắng, uy thắng hai đao hồn thiếu niên ngự đao chống đối không kịp, bị chém đánh chúng tan xương nát thịt, hai cái danh đao tán làm vạn điểm hàn tinh lay động với bầu trời đêm, như lưu hình cực nhanh biến mất không còn tăm hơi. Ngũ sắc, lưu quang, bóng ánh tam đao ánh sáng lóa mắt, từ phía sau lưng chém tới, Triệu Thiên phách hồi mã một thường, kim quang bắn như điện đã xem tam thiếu năm đâm thủng ngực mà qua, máu tươi tung tóe như hoa đua nở, đao hồn huy hoàng nên như vậy tỏa ra. Định Nghiệp, Khánh Uy, Xích Dã, một thời đại danh đao, từ lâu lưu danh sử sách. Lúc này gần như cùng lúc đó chém ở Triệu Thiên phách và trời giáp lên, kim quang phun ra hối tiếc mà không động. Triệu Thiên phách hai tay trở mình trộn, kim long phỉ minh vang vọng đất trời, vòng quanh quanh người xoay quanh, kích tháng trước nha nhận hàn quang chợt tiết, từ bốn đao trên cổ xẻ qua, màu máu hoa tươi lại nứt hở, chính là Định Nghiệp, Khánh Uy, Xích Dã tam đại danh đao chi tế. Triệu Thiên phách trường kích hướng thiên, máu tươi y giáp. Trước mặt chỉ còn Hàn Nguyệt, hai đao, long kiếm bốn người. Hai đao trở mình tung người lên, hung đao bảy thước năm thước chém đánh mà ra, không chung một mảnh ánh sáng. Thư đao như xích hỏa linh xà bản kéo dài cuốn lấy kích thân. Hàn Nguyệt trong lòng bàn tay thanh hoàng như ánh bạc tả, trong nháy mắt cũng đến trước ngực. Long kiếm hai tay vung nhanh, pháp khí tung bay, tam hoàng kiếm, thất tinh phá, hàn tinh vạn điểm nhiếp hồn phách. Triệu Thiên phách lấm liệt không sợ, thân thể xung kích về đằng trước, trong miệng hét dài một tiếng như rồng gầm. Tử kim hám thiên kích chém đánh mà xuống, cương phong tinh thần lay động, đứt đoạn thư đao đỏ đậm linh xà, từng tấc bay xuống. Hung đao bảy thước năm tấc ngang eo mà gãy, máu tươi như sương. Triệu Thiên phách hám thiên kích như long xà yếu kiểu, phá không đâm tới, không để ý tới Hàn Nguyệt đao mang đã xem và trời giáp hộ tâm kính đánh chúng nát tan, long kiếm pháp khí vạn điểm hàn tinh hết mức bắn ở giáp lên, kim quang tung tóe. Triệu Thiên phách kích thế như rồng, thế không thể lỡ. Hàn Nguyệt, thiên sát cô tinh nhập tính mạng huyết sát thiếu niên, bị một đòn nát tan, bay xuống ngọn núi ngay, hóa thành vĩnh cựu cô quạng. Long kiếm đã từng ngông cuồng tự đại tiên đạo kiêu hùng, bị một kích đâm thủng ngực, gắt gao đóng ở băng trên đỉnh, nương vị là ngắn ngủi điều khác. Là cười xem thiên hạ, vẫn bị cười, chỉ có trời mới biết. Triệu Thiên phách thu kích, đem long kiếm chọn trên không trung, hắn to con thân thể lăn lộn, trượt ra một đường vòng cung té rất ngọn núi ngay. Bên hông túi chứa đồ bị kinh lực đổ nát, giải rác đầy đất bảo vật, bóng ánh rực rỡ. Một trận chiến thành thất truyền, thiên hạ không còn 12 sát. Truyền thuyết, thuộc về Triệu Thiên phách truyền thuyết. Lục Thanh Nhược một hớp rượu mạnh, bị nghẹn không được ho khan, màu hồng dòng máu theo phun ra. Càn Ngọc chộp đem lưu ly bình túm lấy, giận trách, ngươi từ trước uống rượu vàng, làm sao đổi tính? Đều bị ngươi lừa gạt hết, không thể làm gì khác hơn là uống cái này. Lục Thanh cười nói, Triệu Thiên phách như vậy hào hùng cuộc chiến, nên uống cạn một chén lớn. Triệu Thiên phách lấy ra chiếc lọ nhọt gáy đổ ra, cau mày nhếch miệng, như thế kém rượu, Lục Thanh công tử, ngươi không có tiền sao? Ta bị một vị lão gia hỏa lừa, Lục Thanh cười khổ, thầm nghĩ chờ một hồi Tây Lệ Sơn, nhất định đem truy quang lão tạp mao giấu rượu hết thể giày xéo tiêu xài sạch sẽ. 10. Hàn Cực cung tổn hại nghiêm trọng, đã không còn uy nga rộng rãi khí thế của. Ngọn núi dưới chân Ngọc Long kiếm phái tu sĩ bắt đầu lục tục tụ lại ở đỉnh núi trước điện, Băng Ngọc lên tinh thần sai người kiểm kê nhân số. 500 nữ tu chỉ còn dư lại hơn 300 người, 30, 50 khách tu cũng còn thừa không có mấy. Người bị thương vô số. Trận chiến này, Đại Tuyết Sơn tổn thất nặng nề, trăm năm chưa gặp, hầu như ngập đầu. Ngọc Ca trái lại nắm băng kiếm, kéo cô Tình tiên tử đi tới, cô Tình ánh mắt đờ đẫn quần áo lam lũ, đỉnh đầu cháy khét một mảnh, Tần Nga kiếm bị phá, nhìn như đã thành phế nhân. Trường giáo chân nhân, đệ tử đã xem phản bội mang tới, xin chân nhân xử lý. Đại Tuyết Sơn này trường kiếp nạn, một nửa là cô Tình trêu chọc mà đến, liên đối rất nhiều đồng môn thân tử đạo tiêu, thêm nữa Ngọc Nhã vẫn lạc. Ngọc Ca lúc nói chuyện đã toàn thân run rẩy, cố nén không khóc ra thành tiếng. Băng Ngọc tay vịn kiếm khí, trong lòng nhiều lần quay quanh thanh lý môn hộ bốn chữ, nhưng khi nhìn cô Tình Tiêu điều dại ra răng dấp, dĩ nhiên nghĩ tới là từ nhỏ cùng nhau đùa giỡn lớn lên tình thân. Nhất thời không nói ra được, đã là lệ rơi đầy mặt. Băng Ngọc môi run rẩy, con mắt nhìn về phía Lục Thanh. Càn Ngọc cùng Triệu Thiên Phách đứng ở đằng xa ngắm cảnh, những tông môn khác chuyện, không xen vào. Thanh lý môn hộ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Lục Thanh lạnh lùng nói, không thể nghi ngờ. Hắn là chí tôn khách tu, đẩy vị trí này, lại liều mình loại bỏ Đại Tuyết Sơn ngoại địch, từ có nói phân lượng. Ngươi là trưởng môn chân nhân, tự mình làm. Băng Ngọc đóng hai mắt, một chiêu kiếm hướng về cô Tình trong lòng đâm tới. Kiếm nhập nửa tấc, nhưng đau lòng nương tay cũng lại không đâm vào được. Cùng ở Ngọc Long Điện khi không giống, xúc động vẫn nộ khi có thể lạnh lùng hạ sát thủ, trước mắt cô Tình như bùn thai một tố phế nhân một cái, càng không hạ thủ. Ngọc ca, đem cô Tình khóa đến Hàn Đảm Băng Thất Dung cuối đời đi. Băng Ngọc chậm rãi lỏng ra kiếm khí, rốt cục làm ra quyết định. Thả hổ dễ dàng cầm hổ khó. Lục Thanh khẽ thở dài một cái, chậm rãi hướng đi Càn Ngọc cùng Triệu Thiên Phách. Rồng trên thân kiếm rơi mất đồ vật rất nhiều, ngoại trừ vài món pháp khí bị Triệu Thiên Phách phá hủy ở ngoài, trong túi chứa đồ bảo vật tất cả đều ở Lục Thanh chỉ lấy này đồng thiết vây núi vạn niên huyền thiết tinh thai, còn lại đều phải Băng Ngọc thu hồi. Lại phát hiện trên đất còn có một mảnh vàng chói lọi giấy thiếp vàng. Cái kia giấy thiếp vàng mềm mại như tấm lụa, lại hết sức cứng cỏi. Trên có văn tự cùng bản vẽ, nhìn kỹ không ngờ là Long Kiếm muốn luyện chế một cái pháp khí đúng mực sơ đồ phát thảo cùng linh tài liều lượng lấy hay bỏ con số, văn tự lít nha lít nhít, vài lần dễ dàng cảo, hiện ra nhưng đã suy nghĩ hồi lâu. Chô mấu chốc nhất, lại làm cho Lục Thanh giật nảy cả mình. Đợi Đô Thiên thập nhị sát sát kiếp viên mãn, lấy đao hồn luyện vào khí thai, tất thành thần khí. Lục Thanh vạn vạn không ngờ rằng, sát khí Lăng Thiên 12 sát thiếu niên, ở chân nhất phái chỉ hạ cuối cùng vận mệnh không ngờ là như vậy. Ở chân nhất phái trong mắt, 12 sát bất quá cũng là phi điểu chó săn thôi. Lục Thanh kỳ thực không biết, bản này luyện khí bí văn cũng không phải là xuất từ Long Kiếm tay, chính là hắn theo thầy phụ Tiếu Thiên Vân bản chép tay bên trong lén lút ghi chép. Long Kiếm từ lâu quyết định chủ ý, linh tài thu thập đủ cả, một chờ 12 sát sát kiếp viên mãn, chính mình liền đi đầu ẩn giấu tung tích đem thần khí luyện ra, từ đây trốn xa tha hương cũng không tiếp tục được Tiếu Thiên Vân quản chế. Chỉ là người toàn kho tính qua ngày, chính hắn chết vào Triệu Thiên phách tay, vật như vậy vẫn là rơi vào Lục Thanh tay. Lục Thanh đem giấy thiếp vàng cũng cùng nhau thu hồi. Mặc dù mình vô tâm luyện chế kiện thần khí này, nhưng mặt trên có chân nhất phái độc đáo luyện khí pháp môn, không ngại có thời gian suy nghĩ một chút, khi tất cả mở mang tầm mắt. Băng Ngọc cũng không nghi thức xã giao khách sáo, khiến cho Ngọc Ca đem kim ngân linh thạch loại hình thu hồi, nhưng đem cực băng ngọc cùng kim tinh cương mục đưa cho Lục Thanh. Nói Lục công tử vì là Đại Tuyết Sơn một trận chiến, trên người pháp khí tổn thất hầu như không còn, hai thứ đồ này là Đại Tuyết Sơn chi bảo, có thể dùng để nhập nguyên liệu luyện chế ứng tay kiếm khí, vạn không thể chối từ. Lục Thanh thản nhiên được. Hai thứ đồ này tuy rằng vô cùng quý trọng, nhưng sinh ra từ Đại Tuyết Sơn. Càn Ngọc rất xa bỗng nhiên hô, "Lục huynh, mau đến xem." Lục Thanh đi tới Càn Ngọc bên cạnh người, hướng về ngọn núi eo nhìn tới, chỉ thấy 12 sát chết trôi trong suốt dâng lên 12 đạo màu đỏ nhạt quang, ở giữa không trùng quay quanh không tiêu tan, nồng đậm trong bóng đêm có vẻ vô cùng chói mắt. Mặc dù có ảnh không chất, nhưng cũng có một cỗ lẫm liệt sát khí, để quan người không rét mà run, bỗng sinh ra nghẹt thở cảm giác. 12 tên đao hồn sát, vẫn còn lưu luyến sống nhờ hồn thể, ở lại một chút thanh tỉnh liền sẽ bỏ chạy. "Ta đem chúng nó thu rồi." Càn Ngọc thấp giọng nói, trong mắt thần quang lấp lóe, đưa tay từ bên hông lấy ra một chỉ to bằng bàn tay mâm tròn. Thiên ma bánh xe, thu trong miệng nàng nhắc tới, tay ngọc một tấm, mâm tròn đón gió hóa thành bánh xe to nhỏ, quanh thân sinh ra 18 rễ, cái lưỡi dao, lóe thăm thẳm làm quang bay ra ngoài. Vòng quanh hàn đỉnh điểm ở giữa quay một vòng, sóng linh lực, đem 12 đao hồn sát hết thể hút vào. Càn Ngọc đem thiên ma bánh xe thu ở trong lòng bàn tay, cười hì hì, dùng cái này đao hồn luyện vào pháp khí, tất ra một cái vật tuyệt thế. "Lục Thanh, đến thời điểm ta đưa cho ngươi." Lục Thanh nhìn trong bàn tay nàng bay lộn thiên ma bánh xe, mơ hồ còn có hồng quang phi tràn ra tới, nói vậy 12 đao sát không chịu cam lòng bị khốn ở trong đó, chính đang nỗ lực mà chạy. Trong đầu không khỏi hiện lên thiếu niên Hàn Nguyệt mặt mày như cười, lạnh lạnh như nguyệt bộ dạng, dưới khóe miệng ý thức làm nổi lên một cái độ cong. Nghĩ thầm, lúc này Hàn Nguyệt, sợ không thích bị trói buộc đi. "Đao sát khắc chủ, như vậy thần vật ta cũng không dám muốn." Lục Thanh nói giỡn, "Thả đi, còn đao hồn Hàn Nguyệt tự do tự tại." Càn Ngọc cười nói, "Ngươi nợ ta một món nợ ân tình." Nói giơ tay lên thiên ma bánh xe bay ra, lưới dao lam lòng lánh. 12 đao hồn từng cái từ phía trên ma bánh xe trùng phi ra, không trung ánh sáng bảy màu lộ ra, cùng nhau hướng về tây phương bỏ chạy. Đột nhiên một trong suốt thanh quang như lãnh nguyệt giống như, từ không trung bay trở về đến Lục Thanh trên đỉnh đầu, đi vòng ba vòng, ở trong màn đêm bỏ chạy không thấy hình bóng. Là đao hồn Hàn Nguyệt. Để cho chạy đao hồn sát, không sợ bọn họ lại bị người lợi dụng vì là loạn tu chân giới. Càn Ngọc cười hỏi, trong tay lắc quả giấy, dĩ nhiên thật giống quan tâm tới thiên hạ muôn dân đến rồi. Lục Thanh hỏi ngược lại, như không đao hồn sát, tu chân giới thì sẽ thái bình sao? Muốn cái kia luyện chế đao khí người, không thấy dù là có giết chóc chi tâm, giết lung tung người vô tội, là hiểm ác lòng người, không phải đao hồn chi quá. 9. Đánh với Long Kiếm một trận, Lục Thanh liền tổn hại phá linh truy, kim giáp phi thi cùng bảo ấn bắt quái càn khôn đỉnh ba loại bảo bối, hơn nữa bị thương không nhẹ. Thêm nữa phải đợi chờ Lục Vô Song đám người đến đây hiệp, liền cùng Càn Ngọc cùng Triệu Thiên Phách tạm thời ở lại trên Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn ít dấu chân người, linh khí đầy đủ. Lục Thanh ở tại Vân Tiêu cung trên liên tiếp tu luyện 10 ngày, lại hóa phục rồi một số hạt hoa dương tử luyện chế đan dược, thân thể cũng khôi phục như lúc ban đầu. Mấy ngày nay, Vương Tam Kim cùng Lục Vô Song mấy người cũng tới Đại Tuyết Sơn hội hợp. Ngọc Vận cũng trở về Ngọc Long kiếm phái, Băng Ngọc tiên tử mang theo môn hạ đệ tử quá bận rộn thu thập tàn cục, băng tạ lỉn bên trong lại lập vô số băng địa. Cô tình bị giam tiến vào Hàn Đàm băng thất, chỉ sợ đời này liền muốn chết già trong đó. Trong 10 ngày, Lục Thanh mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, dù là cùng Càn Ngọc thượng trà đánh cờ, thêm vào Triệu Thiên Phách đồng thời, trò cười thiên hạ việc, nói thoải mái anh hùng hào hùng, trải qua tốt không sảng khoái. Thiên hạ hoàn toàn tán chi yến hội. Ngày hôm đó Càn Ngọc cùng Lục Thanh cáo biệt, nhưng thực hiện ngày đó lời hứa, cố ý đem đã từng dùng tên giả đạo 9 triệu thiên phách ở lại Lục Thanh bên cạnh. Lục Thanh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một người đưa nàng đến dưới đỉnh. Càn Ngọc mắt đục đỏ ngầu, cũng không ở loạn lay cây quạt, "Lục huynh, An An này liền muốn trở về Tứ Hải Châu Càn gia, sang năm xuân về hoa nở thời tiết, tất trở về trung thổ Đông Tần Châu, mong Lục huynh đừng quên ngày đó chi nặng." Lục Thanh trong lòng cũng cảm thấy khá không muốn, nhưng Tống Quân Thiên Lý luôn có từ biệt, chỉ được chắp tay nói rằng, đến thời điểm, Lục Mộ tất nhiên sẽ đất vàng lót đạo thanh thủy dội phố, cũng nên cản cô nương đến Tây Lệ Sơn. Đi đường cẩn thận. Cái gì đất vàng lót đạo thanh thủy dội phố, Càn Ngọc biết hắn là nói giỡn đùa mình mở tâm, liền miễn cưỡng cười nói, ngươi nói, đừng hối hận. Quay đầu hành quyết tâm, một đường hướng đông mà đi. Lục Thanh bỗng nhiên lại nói, An An, có chuyện. Chuyện gì? Càn Ngọc dừng lại, khóe mắt có hai giọt lệ, không dám quay đầu lại. Đầu ta đau, mượn chân đến gối một thoáng lại đi. Nghĩ hay lắm. Càn Ngọc buột miệng cười, nhấc chân đi. Chân trái không cẩn thận đạp bên phải góc quần, mạnh mẽ dưới ngã sắp xuống. Không giống nhau, không chờ Lục Thanh xông về phía trước tướng đỡ, nàng đã nhảy lên một cái, nhân thể thả ra thiên ma bánh xe nhảy tới, điều khiển độn quang một mạch bay mất. Xem ra, cõi đời này thật có chân trái giẫm chân phải người ngã nhào a. Lục Thanh nhìn lên trời tế dần dần biến mất lang quang, khóe mắt ướt át. Chương 306, mạch nước ngầm sóng ngầm. Tử quang thảo tổng cộng 3 cây, bị Càn Ngọc trích đi tiểu hoa cái kia cây báo hỏng, chỉ còn dư lại 2 cây. Phao. Lục Thanh lưu một cây chuẩn bị mang về Tây Lệ Sơn, một bụi khác liền giao cho Băng Ngọc Tiết Tử. Tay nàng đồng cây cỏ này, một lát nói không ra lời. Vì cây cỏ này, đồng môn phản bội Đao Mâu gặp lại, giết chóc một hồi máu chảy thành sông, Đại Tuyết Sơn cơ nghiệp tổn hại hơn một nửa. Nàng khó tránh khỏi có chút nản lòng phách trí. Mặt khác cũng tự nghĩ tu vi không đủ, luyện bí kiếm tất yếu huyền tận đan dựa vào bản thân căn bản là không có cách luyện thành. Lục Thanh nhìn ra nàng vẻ mặt chần chờ, có chút suy nghĩ đã nhưng với ngực, Ngọc Long Tam Tiên bên trong cô tỉnh sửa là tối cao ở nguyên khí cảnh tầng thứ 3 phục khí kỳ. Hàn Mộng cùng Băng Ngọc hai cái phải kém một tầng, chỉ ở tầng thứ 2 tắm rửa kỳ trên. Theo hắn từ Hoa Dương từ nơi tập được luyện đan tâm pháp, ngoại đan phân tam phẩm cấp 9, trung phẩm tiên đan dịch cân hoán cốt tăng trưởng tu vi, huyền tận đan nếu là phụ trợ tu luyện bí kiếm nhất định phải tiên đan, tất nhiên thuộc về trung phẩm cấp cao một loại, lấy Băng Ngọc sửa vì là căn bản là không có cách luyện chế. Cứu người cứu được để đưa Phật đưa đến Tây, Lục Thanh nói rằng, Băng Ngọc, ngươi như tin được, này huyền tận đan ta ngược lại thật ra khả năng luyện được thành. Băng Ngọc rất là cảm động, hiện tại hầu như đem Lục Thanh coi vì mình người tâm phúc, nơi nào sẽ có chút không tín nhiệm. Lập tức liền đem Huyền Tẫn đan toa đan thuốc lấy ra, xin Lục Thanh xem qua. Trong tròng mắt đã dịu dàng ngọc khóc. Lục công tử chịu lại thân cứu viện, Băng Ngọc suốt đời khó quên, đại đại tuyết sơn trên tông môn hạ bái tạ công tử. Nói dịu dàng hạ bái. Lục Thanh dịu lên nàng, cười nói, ngươi không nhớ sao, ta là Đại Tuyết Sơn chí tôn khách tu, toán nửa cái Ngọc Long kiếm phái người, làm gì như vậy khách sáo. Nói chuyện đến chí tôn khách tu chuyện, Băng Ngọc nhớ tới Thiên Diệp Hồ chủ đạo hai người đường hạ kết minh tình hình, mặt cười không khỏi một đỏ, rất là xinh đẹp. Lục Thanh xem qua toa đan thuốc, dự đoán một điểm không kém. Huyền Tẫn Đan dùng cho phụ trợ tu luyện bí kiếm, sắc thực thuộc về trung phẩm cấp cao tiên đan, tổng cộng 37 vị linh thảo, cộng thêm 5 loại linh quáng. Tử Quang Thảo làm thuốc thấu mạch lực lượng rất mạnh, đỡ thẳng tán độc, ở toa đan thuốc quân, thần, tá, khiến tứ đại yếu tố ở bên trong, thuộc về tá, thiếu chi không thể. Lục Thanh tu vi ở nguyên khí cảnh tầng cao nhất tích cốc kỳ, có Hỏa Phượng linh phủ quyết tu vi và Hỏa Vân đạo pháp đạo thuật tại người, lại đang Hoa Dương Tử luyện đan đường một phen tôi luyện. Này toa đan dược, vẫn đúng là không phải Lục Thanh luyện chế không thể. Vì là luyện viên thuốc này, Băng Ngọc Tiên Tử từ lâu đem cái khác các loại linh thảo linh quang chuẩn bị xong chưa, lúc này Tử Quang Thảo tới tay dù là vạn sự đã chuẩn bị. Liền đem Lục Thanh dẫn tới Hàn Cực Cung hậu điện một bên đan phòng, chỉ có tông môn chức cao công trưởng lão mới có thể sử dụng địa phương. Lục Thanh vận dụng Tây Lệ Sơn luyện đan pháp môn, lấy linh hạch bên trong dự trữ đích thực dương linh hỏa nấu luyện, chỉ dùng 7 ngày liền đem tiên đan luyện thành, đầy đủ so với trên phương thuốc nói tới 7749 ngày ít đi hơn 40 ngày. Thần tốc như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Băng Ngọc ngạc nhiên và phần, càng thêm tôn kính sùng bái Lục Thanh. Đã từng muốn giết chết Lục Thanh ý nghĩ, sớm ném đến không còn một ngống. Lục công tử cùng Băng Ngọc kết minh, lẽ nào vẹn vẹn vì để cho dùng chín âm hàn sát linh mạch 3 năm? Băng Ngọc cẩn thận cất kỹ tiên đan hỏi, vào lúc này, Lục Thanh dù là nói thêm ra một ít yêu cầu, nói vậy mình cũng sẽ không từ chối. Trong xương, tự mình rót thật hy vọng, cái này minh ước vĩnh viễn duy trì đây. Lục Thanh gật gù, trong đầu hiện ra Đạm Đài Yên Nhi bóng hình xinh đẹp, một nụ cười nổi lên khuôn mặt. Châm thi 1 năm, nhiều nhất sẽ không vượt quá 3 năm. Băng Ngọc khá là thất vọng, hắn dùng này linh mạch, đến tột cùng là vì cái gì đây? Cùng Băng Ngọc kết minh, Long Kiếm cùng 12 sát một trừ, Tây Lệ Sơn sau lưng Bình Phong tạm thời vững chắc ổn định, liền ngay cả cùng Thần Phong Sơn Thần Tiêu phái đường nối cũng đã thông. Đang cùng Thập Nhất phái tranh tài ở bên trong, Lục Thanh liền coi như hòa nhau một ván, lúc này tâm tình hơi cảm ung dung, liền muốn trở về Tây Lệ Sơn tông môn. Đại Tuyết Sơn hàng năm tháng 11 mùa đông đều sẽ băng tuyết phong sơn, và năm tích lúc hàn sát sẽ đem ngọn núi chính bốn phía cong đến như giống như tường đồng vách sắt. Cương phong thổi mạnh, phi xương đi băng, vô cùng hung hiểm, dù là nguyên thần cảnh cao thủ cũng khó có thể như thường vãng lai. Vì lẽ đó, Lục Thanh đám người nhất định phải ở Phong Sơn trước đó rời đi. Băng Ngọc Xuất, Ngọc Ca, Hoàng Ngọc Thanh chờ tông môn đắc lực đệ tử, ở đại trận hộ sơn trước đó đưa tiễn, lưu luyến không rời tình lộ rõ trên mặt. Nếu không phải bị vướng bởi trước mắt chính mình Đại Tuyết Sơn trưởng môn chân nhân địa vị, chỉ sợ lập tức thì sẽ báo lệ. Lục Thanh cùng nàng hẹn cẩn thận mùa xuân vừa đến thì sẽ trở về Đại Tuyết Sơn, căn dặn chính nàng bảo trọng, liền áo từ xuống núi leo lên lục dực tàu cao tốc hướng về Tây Lệ Sơn trở về. Triệu Thiên Phách quay đầu lại nhìn sang Đại Tuyết Sơn, Băng Ngọc tiên tử trong nóng ngoài lạnh, có nhược điểm chí mạng, Đại Tuyết Sơn chi chủ vị trí, đối với nàng mà nói, hung hiểm vạn phần. Lục Thanh trầm ngâm, không nói gì. Lục Vô Song cười nói, Tây Lệ Sơn đệ tử nội môn 800, ngược lại có 200 nữ sửa, Thiên Bá huynh, ngươi này gương mặt tuấn tú thiên hạ vô song, chỉ sợ là càng hung hiểm đây. Triệu Thiên Phách cười ha ha, ta còn là làm trả lời chín quên đi. Nói từ trong túi đi tới một tấm vô lại mặt nạ cái lồng ở trên mặt, so với bị Bách Thắng đao hồn chạm rách nát tấm kia càng thêm chất phác không thú vị. Nhìn ra Lục Vô Song nói liên tục hứng thú cũng không có. Lục Dực tàu cao tốc hướng bắc bay một ngày một đêm, Tây Lệ Sơn sừng sững sơn mạch đã mơ hồ có thể thấy được, Lục Vô Song đống nhiên nói rằng, muốn bắc đi Thần Phong Sơn Thần Tiêu phái cùng Lâm Như Nam hiệp, Tây Lệ Sơn tạm thời không đi. Lục Thanh không yên lòng, liền sắp xếp Vương Tam Kim đám người giá Lục Dực tàu cao tốc che chở hắn cùng nhau đi tới. Minh và đạo chín lạng cái điều khiển pháp khí độn quang bay thẳng hướng về Tây Lệ Sơn. Một hồi tông môn, Lục Thanh lần thứ hai gợi ra trên dưới náo động. Bởi vì cách sơn trước đó, Lục Thanh tu vi bất quá nguyên khí cảnh tắm rửa kỳ trên dưới, ngăn ngắn một tháng không tới, thậm chí ngay cả khiêu cấp 3, một nhảy đến nguyên khí cảnh tầng cao nhất. Hiện tại vẹn vẹn sắp xếp với Hoa Dương Tử dưới, nghiễm nhiên trở thành có tiền đồ nhất thiếu niên đệ tử, nóng bỏng tay. Lục Thanh đem này một tháng trải qua hời hợt cùng Linh Hoa Thiên Tôn bẩm báo, đối với 12 sát bị đánh chết sự tình cũng một vùng mà qua, chỉ nói là Tứ Hải Châu một cái cao nhân ra tay, còn tình huống thực tế, Linh Hoa Thiên Tôn lại không thấy quá tự nhiên không ngờ rằng Triệu Thiên Phách trên đầu. Triệu Thiên Phách mang tới mặt nạ thu liễm tu vi thần quang, bình thường ngủ đông ở trên trời ngục nhai thượng ẩn sâu đơn giản ra, Lục Thanh chỉ nói hắn là mình đệ tử mới thu, tự nhiên không ai hoài nghi. Đạm Đài Yên Nhi cùng Lục Thanh một tháng không gặp, lại thấy Lục Thanh thần ý nhẹ nhàng bằng thêm xuất trần tiên khí, tất nhiên là vạn phần vui mừng, nhưng phát hiện Lục Thanh trên người có thêm thật nhiều vết sẹo, lại không nhịn được đau lòng rơi lệ. Hai người các loại triền miên, tất nhiên là điều chắc chắn. Sau một tháng, Tây Lệ Sơn tông môn đệ tử đại khái, đồng thời Lục Thanh chính thức ở Phổ Hóa Điện đi bái sư chi lễ, Linh Hoa Thiên Tôn cũng đem Đạm Đài Yên Nhi hứa cho Lục Thanh làm xong tu đạo lữ việc tuyên cáo trên tông môn, Tây Lệ Sơn thực tại náo nhiệt một phen. Trong thời gian này Vương Tam Kim mang theo 10 người đệ tử bình yên trở về, báo cho Lục Thanh nói Lục Vô Song đã ở lại Thần Tiêu phái ở bên trong, an tâm làm hắn Thần Tiêu phái trưởng môn chi mộng. Lục Thanh cũng dặn dò Mạc Vọng Thanh kế tục phái người ở Đông Thần Châu điều tra hỏi thăm Thiên Kiếm thế gia người may mắn còn sống sót tam tích. Ở trên Đại Tuyết Sơn một phen kích đấu, Long Kiếm cùng La Đại Khanh đám người bị chết sạch, ngay cả đám giờ tin tức cũng không có được. Mạc Vọng Thanh phi đi một phen chắc trở, cũng không có gì được cái gì tin tức hữu dụng, Lục Thanh rất là lo lắng. Tân Hoài Nhân cùng Châu Ti Ti vẫn như cũ đỏ sức ở Văn Nguyên quốc Tây Nam man hoang mấy vạn bên trong ngọn núi lớn. Bất quá nhưng có linh phủ phi tin truyền quay lại, Lục Thanh dặn dò sự tình làm tốt hơn thêm tốt. Đông Bảy Hổ lấy âm sát phái đại trưởng môn thân phận, cùng Tân Hoài Nhân cùng Châu Ti Ti một đạo, liên tiếp đã khống chế Tây Nam man hoang mấy chục gia tà phái yêu môn, trước mắt nơi đó bền chắc như thép, đã trở thành Tây Lệ Sơn phía đông kiên cố nhất bình phong. Lục Thanh sớm đem câu với âm hồn phiên trong đích đạm thai tuyết âm hồn thu vào tiên linh khô lâu bên trong. Lại phái Vương Tam Kim mang theo âm hồn phiên đến âm sát phái đi, đem yêu phiên ban cho Đồng Bảy Hổ, cũng truyền mấy môn âm sát quyết tâm pháp, Đồng Bảy Hổ cảm kích chảy nước mắt, càng tăng thêm đối với Lục Thanh cái này giả sư thúc đền đáp niềm tin. Long Kiếm cùng La Đại Khanh đám người vừa chết, vốn là bị Băng Ngọc Đảo khống chế tu chân môn phái liền lại lần nữa náo động, sức mạnh xuất hiện chân không, Đông Thần Châu trên hỗn loạn lại lên, một ít linh mạch tài nguyên bắt đầu một vòng mới tranh cướp. Bất quá đối với một ít đại tông môn ngược lại không còn uy hiếp. Chân nhất phái cùng nội chân giáo tạm thời không có hành động mới, Băng Ngọc Đảo giống như ngừng chiến tranh, phản phất muốn để trung thổ Đông Thần Châu an tâm quá một người mới năm. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, không phải là không có tư dưới đáy mạch nước ngầm sóng ngầm. Lục Thanh ngoại trừ hàng ngày tông môn sự vụ ở ngoài, liền tiềm hạ tâm lai tu luyện đạo pháp. Hỏa Vân đạo pháp nâng cao một bước, Hỏa Vân thủ ngày chính thức toàn bộ luyện được thuần thục tinh khiết cực kỳ. Chỉ là chính thức cần phải địa hỏa linh mạch phụ trợ, Tây Lệ Sơn không có, Lục Thanh liền tạm thời không cách nào tu luyện chính thức. Lục Thanh dùng tứ phẩm linh hỏa độc giác tê yêu đan làm mồi, luyện chế ra một số viên nguyên khí luyện tinh đan đi ra, chỉ chờ cơ hội thích hợp liền dùng luyện hóa thành xung kích nguyên thần cảnh làm chuẩn bị. Dùng sau cùng bội cây kia tử quang thảo luyện chế được tử quang hoàn linh đan cho Thư Sảo cùng Lưu Hổ Bí ăn vào, hai người lại trải qua 3 ngày 3 đêm dược lực rèn luyện, rốt cục thoát thai hoán cốt trở lại bản sắc. So với từ trước, Thư Sảo dung nhan đúng là càng thêm xinh đẹp rồi, xinh đẹp tuyệt trần túi ra mất mà lại được, trái lại làm cho nàng càng thêm đối với thế sự biến ảo như phù vân càng có thâm lĩnh ngộ, đạo nghiệp tu vi liền sâu hơn một tầng. Truy Quang chân nhân mang theo Trúc Tam Nương du lịch thiên hạ vẫn như cũ không về, liền một tin tức cũng không có truyền quay lại, thật giống ở trong nhân thế biến mất rồi. Lục Thanh cũng từng nhiều lần trên bảo tháp đi, nhiều lần thử nghiệm, cũng không cách nào đột phá vòng thứ 5 bảo tháp không gian. Khí trời càng ngày càng lạnh, Lục Thanh lích cốc mấy tháng, thần khí càng thêm trong sáng, quần áo đơn bạc cũng không thể không biết lạnh giá. Nhìn cùng chân băng cầm ngày đó ở chủ đảo ước định tháng 3 kỳ hạn liền đã tới rồi, Lục Thanh quyết định đứng dậy hơn 1000 là hồi đi. Tuy rằng Long Kiếm đã chết, nhưng khi đó tham dự ước định cái khác 23 gia vẫn còn, hải vực sách tranh ước hẹn hữu hiệu như cũ. Trước khi rời đi, Linh Hoa Thiên Tôn trịnh trọng nói rằng, Thư Cực Bảo Điện tầm bảo việc, Tây Lệ Sơn nhất định phải toàn lực tham dự. Tương quan công việc, ngươi tùy cơ ứng biến như ta tự thân đi hoàn toàn giống nhau khác. Lục Thanh lần này chỉ dẫn theo đạo chín một người, hai người chuẩn bị sẵn sàng, giá pháp khí một đường bay về phía Thiên Diệp Hồ. Chương 307, hoang dã quân chiến. Khoảng cách hải vực sách tranh ước hẹn vẫn còn đã nhiều ngày, vì lẽ đó Lục Thanh cùng Triệu Thiên Phách hai cái cũng không đội ngày đêm chạy đi, trên căn bản là đói ăn khát uống ngày đi đêm nghỉ, trong mỗi ngày thảo luận một ít tu vi trên chuyện tình, Lục Thanh đối với Triệu Thiên Phách cũng tăng cường rất nhiều giải thích. Ngày hôm đó đi tới Đại Lê Quốc chữ Nhật Uyên quan hệ ngoại giao giới một chỗ sơn mạch, khoảng cách Thiên Diệp Hồ còn có hơn 500 dặm, phòng trường nhấc lên pháp khí một mạch liền có thể ở buổi chiều bay đến, hai người liền rơi vào bên trong thung lũng nghỉ ngơi. Lục Thanh tiến vào tích cốc kỳ đã đem gần tháng 3, mỗi ngày chỉ ăn chút tích cốc đan cùng mới mẻ hoa quả liền là đủ. Bởi vì phải chuẩn bị xung kích nguyên thần cảnh, vì lẽ đó một rảnh rỗi liền đả tọa tu luyện. Mắt thấy mặt trời đang cao, hắn liền đem Hỏa Vân Đạo Pháp tu luyện một phen. Hỏa Vân Đạo Pháp có cơ sở 9 tầng, liệt địa 6 tầng cùng phiên thiên 3 tầng câu chuyện, cơ sở cùng liệt địa Lục Thanh đã sửa xong. Cơ sở thái luyện thái dương chân hỏa, liệt địa 6 tầng là tiếp thu luyện hóa địa hỏa linh mạch, chỉ là phiên thiên 3 tầng cần tiếp thu hút vệ vô cực cương hỏa, nhưng lại không biết từ đâu mà tới. Lục Thanh đem cơ sở cùng liệt địa pháp quyết luyện một phen, lại sẽ Hỏa Vân thủ diễn luyện một lát, nơi đây địa hỏa không đủ, cho nên chính thức buông tha không luyện, đang luyện ngày chính thức. Ngày chính thức lấy thái dương chân hỏa vì là dùng, quả thực cương mãnh tuyệt luân, Lục Thanh mỗi lần ra tay dù là một đoàn liệt diễm bay ra, tất nhẽ vang vọng rất là đáng sợ. Làm diễn luyện đến thức cuối cùng hỏa điệp múa tung thời gian, chỉ thấy Lục Thanh cả người đều bị từng bó hỏa diễm bao quấn, như vô số đập cánh hỏa hồng hồ điệp, Lục Thanh hai tay tùy ý múa, bên trong thung lũng cỏ khô nhất thời bị ngọn lửa bị bỏng. Lục Thanh đột nhiên đem thế tử vừa thu lại, chân dương linh hỏa nhất thời thu lại, hỏa điệp không còn linh hỏa trợ giúp, đốt trong chốc lát liền dần dần tắt. Bên trong thung lũng cháy khét một mảnh. Triệu Thiên Phách cũng không quấy rầy, tự mình tựa ở một gốc cây dưới uống rượu. Hắn tiểu lượng rất tốt, từ khi theo đuổi Lục Thanh sau khi, không biết sao lời nói đến mức cũng so với từ trước hơn nhiều. Thái thượng thai tức phương pháp, người bình thiên địa linh khí mà sinh, tất nhiên là cùng trời đối ứng. Tự thân chính là một tiểu vũ trụ vậy. 360 kinh huyệt đối ứng chu thiên chư tinh. Định mà quên thân không phát ra hơi thở, tan ra ở thiên địa, chư khiếu huyệt đều mở, cùng thiên địa linh khí vắng lai. Là vì thai tức. Rượu ngon. Định mà quên thân không phát ra hơi thở. Cùng thiên địa linh khí vắng lai, là vì thai tức. Đây là cái gì? Lục Thanh trong lòng sững sờ, hơi cân nhắc trong lòng hiểu rõ, là thái thượng thai tức phương pháp. Triệu Thiên Phách làm sao uống bị hồ đồ rồi, đem tông môn bí pháp lưng đến chuyển cho mình. Lục Thanh quay đầu, Triệu Thiên Phách đang nằm dưới tảng cây ngủ say như chết, trong miệng không ngừng phát sinh nói mớ, nói liên tục rượu ngon chẳng hạn. Hắn nói mơ đem tông môn bí pháp thấu để. Này thai tức đúng là mình trước mắt tu vi cần đạo pháp tâm quyết, này không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Truyền thuyết Triệu Thiên Phách là thái thượng lão tổ nghịch đồ, liền coi như vậy, nếu đem tông môn bí pháp lén lút truyền ra ngoài tử hơn trăm lần cũng không đủ. Lục Thanh nghĩ, chính mình vẫn là không cần nghe nữa, mệt đến bằng hưu đang ngủ để lộ tông môn bí mật, là vì bất nghĩa. Triệu huynh, ngươi tỉnh lại đi. Lục Thanh đẩy hắn, Triệu Thiên Phách tiểu lượng luôn luôn rất tốt, sẽ không như thế dễ dàng say ngất ngây. Triệu Thiên Phách rốt cục ngồi xuống, giơ tay lại đem rượu ấm tiến đến bên mép uống vào mấy ngụm. Lục công tử, ngươi cũng uống mấy cái. Ngươi vừa nãy thật giống nói rất nhiều nói mơ. Triệu Thiên Phách lắc đầu, chất phát trước mặt đủ mặt cái gì cũng không thấy, tại hạ lúc ngủ kín miệng vô cùng, chưa bao giờ nói mơ. Ngươi thật giống như nói rồi thái thượng bị pháp. Lục Thanh cảm thấy buồn cười. Cái kia càng không thể, Lục công tử, nhất định là ngươi luyện công dụng ý quá mạnh có chút tức cỏ, sản sinh nào giác hoàn toàn bình thường, ngươi cẩn thận chút, đừng luyện nhập ma đạo. Triệu Thiên Phách đàng hoàng trịnh trọng, trong mắt nhưng tránh qua tia đắc ý thần không hề nói gì, ngươi nghe được cái gì cùng ta cũng chút nào không liên hệ. Lục Thanh hiểu ý, Triệu Thiên Phách dùng cái này biện pháp truyền một bộ bí pháp cho mình, nhưng không nghĩ để cho mình cảm kích, trong lòng không khỏi cảm động. Triệu huynh cùng Tứ Hải Châu Càn gia có cái gì giao tình liên quan Lục Mộ bất tiện hỏi đến, nhưng nếu Triệu huynh đối với Lục Thanh thẳng thắn chờ đợi, Lục Mộ cũng liền đem Triệu huynh coi như bạn của cởi mở, Lục công tử chẳng hạn xưng hô, nghe tới thật là khách khí, liền xin Triệu huynh ngày sau tuyệt đối không nên như vậy, huynh đệ ta ngươi tương xứng há không rất tốt. Được, nếu Lục huynh lấy bằng hữu tình đợi ta, Triệu Thiên Phách cũng không phải cái kia lập dị người ra vẻ ta đây, tất cả liền đều tùy ngươi. Triệu Thiên Phách cười ha ha, tiện tay cũng đem trên mặt đủ kéo xuống, lộ ra kinh diễm tuyệt thế gương mặt tuấn tú, ta cũng không lại chờ này đổ bỏ mặt nạ, vừa đến quá buồn khó chịu. Thứ hai lấy mặt nạ gặp người, đối với huynh đệ ngươi cũng là bất kính. Triệu huynh chẳng lẽ không sợ thái thượng đạo đồng môn tìm tới cửa? Lục Thanh hỏi, Triệu Thiên Phách là thái thượng lao tổ nghịch đồ, một khi lấy diện mạo thật sự gặp người, phiền phức chẳng phải là lập tức trên người. Triệu Thiên Phách cười ha ha, hào khí căn vân, cùng 12 sát chiến lĩnh dịch, kinh thiên động địa, chỉ sợ từ lâu truyền khắp Đông Thần Châu, thiên bá lúc này lại muốn tránh, sợ cũng đã muộn. Hắn bỗng nhiên dừng lại bất động, lông mày cau lại, nghiêng hai yên lặng nghe một lát, thấp giọng nói, có người hướng về tới bên này. Lục Thanh lích cốc nhiều ngày, Bách Huyệt thông suốt giác quan thứ 6 càng thêm nhạy bén, lúc này cũng cảm thấy có đoàn người đang từ hướng đông nam tung lũng chạy như bay đến. Khoảng chừng mười mấy người, nghị luận sôi nổi, bao bọc một luồng âm tà khí nồng nặc không tiêu tan, xông thẳng lên giữa không trung. Không biết là nhà ai âm tà đạo phái, nhặt hẻo lánh sơn đạo cất bước, cho phép không chuyện tốt. Trốn trước nhìn kỹ hăng nói. Lục Thanh nói rằng, cùng Triệu Thiên Phách một đạo phi thân nhảy lên, giấu đến ven đường trong một rừng cây. Đám người kia rất mau tới đến bên trong thung lũng, năm nam ngũ nữ, tổng cộng 10 người. Những người này đều trang phục. Nữ ở Trần Lộ Kiên, trang phục diêm dúa lẳng lơ lộ ra một luồng âm mị. Nam tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng hết sạch ở ngoài lộ thần khí phù phiếm, vừa nhìn dù là quanh năm đi cái kia thái âm bổ dương âm tả công lao dáng dấp. Những người này trang phục tương đồng, hiển nhiên là một cái tông phái tu sĩ. Bọn họ song song phối hợp kết bạn mà đến, phòng trừng đều là kết đến âm sửa câu đối. Tiến vào thung lũng nhưng nghỉ chân không đi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Một người trong đó nam tu thân cao thể khôi dâu quay hàm, hình như là những người này đầu lĩnh. Hắn khắp mọi nơi nhìn một phen, nhíu lên cái mũi ngửi ngửi, nói rằng nơi này cây cỏ khô héo, tàn lửa chưa đốt sạch, sao vừa bắt đầu mùa đông liền có nông phu đến đây khai hoang sao? Bên cạnh hắn nữ tu vóc người lồi lõm, bị trang phục câu lạc đắc linh lung hoàn toàn hiện ra, cười khanh khách, giọng lũng điệu nói: Cao Kiệt sư ca, muốn chúng ta mỗi ngày tu tiên vấn đạo, nơi nào có nhàn tình đi quản những này phạm tục việc vặt, hay là thật có ngu si nông phu không phân rõ được xuân thu, mơ mơ hồ hồ thả nắm lửa, cũng chưa biết chừng. Tám người khác lập tức cùng kêu lên đáp lời, vui cười thành một đoàn, đem cái kia phóng hỏa đốt sơn nông phu nói tới vô cùng không thể tả. Triệu Thiên Phách trên mặt mang theo chế nhạo vẻ mặt, hướng về phía Lục Thanh dựng thẳng lên một cái, thấp giọng nói: Lục huynh, bọn họ nói ngươi đây. Cao Kiệt ngừng lại đồng bạn vui cười, đạo hư ngày thiên hư đạo nhân hẹn chúng ta giờ 13 khắc ở đây giao hàng, làm sao vẫn không có. Vương Lượng, ngươi khắp mọi nơi nhìn, hắn đừng lừa gạt chúng ta quấn lấy tiền đặt cọc chạy. Gọi Vương Lượng chính là cái thấp tráng tên béo, xì một tiếng nói: Hắn dám, ta đi giết hắn cả nhà. Tiện tay ôm trầm bên cạnh hiểu điệu nữ tu eo nhỏ, trên mặt lộ ra âm cười khởi dung, nơi này núi cao rừng rậm, ít dấu chân người, thừa dịp tên khốn kiếp kia còn chưa tới, quên muội, chúng ta đi trước vui xuống. Sư ca, ta có vài mặt trời lặn thái của ngươi âm tinh rồi sao, mấy ngày nay đều buồn bã hiệu xỉu. Nói tại nơi nữ tu bên hông xoa mấy lần, không biết tại sao cái kia nữ tu mặt đỏ tới mang thai thở dốc tăng thêm, thân thể không kiểm hãm được uốn éo, một thoáng mềm ở trong lồng ngực của hắn, bị hắn kéo liền hướng về Lục Thanh hai người ẩn thân rừng cây mà tới. Triệu Thiên Phách bàn tay duỗi ra hướng phía dưới tất cả, làm một cái chém đầu đích thủ thế, Lục Thanh gật đầu, chỉ chờ Vương Lượng cùng cái kia quên muội đi vào rừng cây liền ra tay. Hai người kia lại vừa đi đến bìa rừng bụi cỏ liền không nhịn được, bắt đầu hôn môi loạn mò, lăn lộn ôm lôi kéo quần áo, lại muốn trước mặt mọi người tuyên âm. Một cái tuấn tú nam tu không nhịn được xông lại lôi kéo Vương Lượng, vội la lên: Sư ca, ngươi không phải đáp ứng tiểu đệ muốn hôm nay đổi bạn gái, sao rồi hướng quên muội cướp xuống tay trước? Lôi kéo bất động Vương Lượng, liền ôm nữ kia sửa eo nhỏ nhắn hướng ra phía ngoài liền đoạn, ba người nhất thời lăn làm một đoàn. Cái kia Vương Lượng một cái miệng bị nữ tu anh trồn chắn đến kín, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Sư ca, ta hôm nay thuốc kia dùng là quá mạnh, trước hết để cho ta thái lần trước lại nói, nếu không cùng đi đi. Nói liền bắt đầu khoan ý giải đái, xích trên người. Cái kia tuấn tú nam tu cũng chút nào không hàng hồ, dĩ nhiên thoát khố tử, đi tới xoa bóp nữ kia sửa tay chân, liền muốn cùng Vương Lượng cùng ngự một nữ. Cái khác mấy cái nam nữ được cảm hóa, lẫn nhau đối với mắt nhìn quang ngông lung, nóng mặt tim đập, cũng động nóng lòng ngọc thí, mắt thấy liền muốn trình diễn vừa ra hoang dã quần chiến vợ kịch lớn. Chương 308, Cửu Ma thần công. Lục Thanh cùng Triệu Thiên Phách thực sự không vừa mắt, liền muốn bay ra cánh rừng động thủ. Được rồi. Cao Kiệt rốt cục không nhẫn nại được, nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân quá khứ đem lăn làm một đoàn ba người lôi kéo ra, mỗi người thưởng một cái tát, tông môn viên thuốc là luyện thần công sử dụng, há lại là cho các ngươi phát tiết ấm ngọc, điếc không sợ súng hỗn đản, Cửu Ma giáo dù là hủy ở các ngươi bọn này bại hoại trong tay. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đám người này là Cửu Ma dạy đích đệ tử. Cái môn này tà giáo cũng từng là vạn tiên các 24 gia nhà giàu chi một hai tháng trước liền bị chân nhất phái diệt giáo, làm sao còn có chút dư nghiệt lọt lưới chạy thoát rồi. Vương Lượng ba người bị Cao Kiệt đánh liên tục mang trách cứ, thần chí hơi hơi thanh tỉnh chút, siêm y không ngay ngắn đứng ở tại chỗ. Cao Kiệt trên cổ gân xanh hằn lên, lại mắng, muốn ngày ấy chân nhất phái Long Kiếm dẫn người hơn 9 thanh sơn tiêu diệt bản giáo, thẳng giết đến máu chảy thành sông. Nhờ có chúng ta mấy cái ở bên ngoài làm việc mới may mắn chạy trốn, làm sao còn không biết thế đạo hung hiểm khó dò, quý trọng mạng chó, trái lại muốn giữa ban ngày hồ thiên hồ. Điếc không sợ súng. Vương Lượng nhấp theo khố tử nói rằng, truyền thuyết cái kia Long Kiếm cùng 12 sát đã ở Đại Tuyết Sơn bị Triệu Thiên Phách một mạch làm lận ra, trung thổ vốn là quy phụ thật nhất phái những tông môn kia, lại cổ vũ cậy mạnh, bổ tới giết tới hỏng, chúng ta không thừa dịp vào lúc này trùng dựng thẳng Cửu Ma giáo đại kỳ, làm gì còn muốn làm con rùa đen rút đầu. Ngươi biết cái gì? Cao Kiệt giơ tay lại là một cái tát mạnh vỗ tới, muốn cái kia Lục Thanh cùng Triệu Thiên Phách là làm lật ra Long Kiếm cùng Ngộ Chân giáo mấy người kia mũi châu không giả, nhưng Long Kiếm chết rồi, chân nhất phái không vong, chân nhất phái năm kiệt sao lại giảng hòa? Ta nghe nói, chân nhất phái Nam Kiệt cùng Bắc Ngộ thật thất tử đã hạ sơn, chính đang chỉnh đốn lại hỗn loạn thế cuộc, lập tức liền muốn đại khai sát giới, chúng ta còn không cong đuôi làm người mau nhanh tránh đi, trái lại chờ bị người băm thành thịt vụ sao? Vương Lượng bị đánh đến khỏe miệng chảy máu cũng không dám nữa ngôn ngữ. Cái kia quên mọi viên thuốc ăn chúng thừa thái thì vẫn còn không tỉnh táo, hai mắt ngông lung mị thái náo chuyện, dĩ nhiên trần chuồn hướng về Cao Kiệt trong lòng đổ tới, chán ngán thanh nói nhỏ: "Sư ca, ý gì ta?" Cao Kiệt mở trừng hai mắt, trở tay một cái tát quất tới đưa nàng đánh đổ, lại đang nàng kỳ phong giận chỉ vũ trên đá mạnh một cước đem đạp hôn. Mẹ của ngươi tiện nhân. Làm, đầu óc bị xuyên thành ngu ngốc rồi sao? Lão tử hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói tầng tầng bước lên một bước, răng rắc một cước giẫm gãy cổ của nàng, nàng ạch một tiếng liền hương tiêu ngọc vẫn rồi. Cái kia tuấn tú thiếu niên vừa thấy nhất thời kêu thảm một tiếng quên muội, đau lòng hôn mê bất tỉnh. Cao Kiệt tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức lại đang tuấn tú thiếu niên trên đầu bù đắp một cước, nhất thời khiến cho hắn ngất là không có thể lại ngất. Cao Kiệt sâu sắc thở hổn hển mấy cái, thư hoán một thoáng tâm tình, một lúc nói ra hàng, chúng ta liền rất xa tìm một chỗ trốn đi luyện cửu ma công, chờ thần công vừa thành, một thành, cái gì chân nhất năm kiệt, nội chân giáo thất tử, Triệu Thiên Phách, toàn bộ là điều chắc chắn. Lục Thanh khà khà cười nhẹ, hướng về phía Triệu Thiên Phách dựng đứng ngón cái, Thiên Bá huynh, nói đến ngươi, xem như là báo vừa nãy một mũi tên mối thủ. Cửu ma công nếu thật sự vô địch thiên hạ, vì sao giáo chủ ngược lại bị đao kia sát Hàn Nguyệt một chiêu kiếm lột đầu? Vương Lượng đối với thần công nắm thái độ hoài nghi, tức thời cho Cao Kiệt rót một chậu nước lạnh. Đón mắt lại trôi về cái khác nữ tu, không biết tự nói, sư ca, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Cút mẹ mày đi tận hưởng lạc thú trước mắt, dám nghi vấn cửu ma thần công, lão tử hiện tại cho ngươi vui quá hóa buồn. Cao Kiệt một quyền đánh vào Vương Lượng mặt trên cửa, một thoáng đập xuống hắn lượng cái răng cửa, tiếp theo phi chân đá liên tục đem Vương Lượng đạp lăn lộn đầy đất. Cao Kiệt không tha thứ mắng chửi, dám cùng lão tử cầm giáo chủ, mẹ của ngươi, ngươi thấy hắn luyện qua cửu ma công sao? Hắn mỗi ngày nằm nhòe đàn bà trên bụng, luyện được là chín âm xuyên công, cùng cửu ma thần công có liên quan sao? Hắn sớm nên ngọn cụ tỏi rồi. Vương Lượng làm mất đi hai cái răng răng nói chuyện man gió. Mỗi ngày cũng không ở luyện cái kia xuyên công sao? Phíu. Cao Kiệt vung quyền còn phải lại đánh, đột nhiên một trận cười ha ha tiếng truyền đến, âm thanh lanh lảnh vô cùng chói tai. Xem Cao huynh quản giáo môn hạ, thực sự là bay phong lẫm liệt a, mở mắt, mở mắt. Ha ha ha. Tiếp theo một cái còm nhom đạo sĩ từ Lục Thanh hai người ẩn thân nơi đối diện cánh rừng đi ra, bắt tự mi, khuôn mặt xấu xí không thể tả, chính là ở Vạn Tiên trong buổi họp xuất hiện muốn mua đạo hư đan kinh chính là cái kia tự xưng đạo hư Thiên Tông trưởng môn. Lục Thanh đối với hắn ấn tượng so sánh thầm, toàn bộ bởi vì hắn lấy nhỏ bé dự bị thân phận tiến vào Vạn Tiên giao dịch hội tiểu tông phái trưởng môn, dĩ nhiên vừa ra tay dù là trăm vạn lượng hoàng kim, thật sự là không hề tầm thường phong khoáng. Tựa hồ hắn này tông môn cái gì đều thiếu, ngược lại chính là không thiếu tiền. Cao Kiệt vừa thấy cái này, gầy gò đạo nhân lập tức thu hồi nắm đấm, nghiêm nghị hỏi: "Thiên Hư đạo trưởng, đồ vật đã mang đến sao?" Cũng không đi tính toán Thiên Hư đạo nhân trong lời nói chế giễu tâm ý. Thiên Hư đạo nhân gật gù, duỗi ra hai tay vỗ nhẹ nhẹ ba lần, từ phía sau hắn cánh rừng lập tức đi ra 10 cái áo bào cho đạo sĩ. Nói ra năm con miệt lồng trúc đi ra khinh khẽ đặt ở Cao Kiệt đám người trước mặt. Lục Thanh Định thần nhìn lại không khỏi lấy làm kinh hãi, nguyên lai mỗi chi trong lồng trúc đều xếp vào một cái nữ đồng, tổng cộng 5 cái, 9, 10 tuổi trên dưới, đúc từ ngọc vô cùng đáng yêu, dương trong đôi mắt tràn đầy sợ hai vẻ mặt, cũng không không động đậy gọi, hiển nhiên bị Thiên Hư đạo nhân làm tà pháp. Lục Thanh cuối cùng đã rõ ràng rồi, đạo hư Thiên Tông sở dĩ ra tay phóng khoáng hung hăng cực kỳ, nguyên lai lớn như vậy tài lực không ngờ là làm này cũng bán nữ đồng hoạt động kiếm được. Nhất thời bay lên một cơn lửa giận. Ám đạo một lúc ra tay khi phải đem Thiên Hư tà đạo cùng nhau ngoại trừ. Cao Kiệt đi đến lồng trúc trước, ở mỗi cái nữ đồng trên mặt các người một chút, cười gật gù, hết sức hài lòng. Thiên Hư đạo nhân một trận âm cười, ha ha. Cao huynh là vốn đạo khách hàng cũ, chẳng lẽ còn không tin được sao? Này năm cái nữ đồng là bần đạo chạy một lượt 15 châu phủ, thiên tân vạn khổ mới tìm ra, mỗi người đều là tinh khiết âm thân thể, vừa vặn dùng để tu luyện cửu ma thần công. Cao huynh cần phải quý trọng nhé. Cao Kiệt đám người song quyền bóp khanh khách vang lên, nhìn năm cái nữ đồng, con mắt tựa hồ cũng muốn bốc lên hỏa. Dù là Vương Lượng đều bỏ lên, mắt lộ hồng quang thủy tiên tam xích, thèm thuồng. Cao Kiệt đánh ra một tấm ngân phiếu đưa cho Thiên Hư, 80.000 lượng, thêm vào trước tiền đặt cọc 20.000, tổng cộng 10 vạn. Thiên Hư lắc đầu một cái. Làm sao? Cao Kiệt không hiểu. Thiên Hư đạo nhân nhọn cổ họng nói rằng, nước lên thì thuyền lên, 10 vạn lượng một cái, tổng cộng 50 vạn. Cái gì? Ngươi dám đổi ý tự ý nâng giá, có phải chán sống rồi hay không? Cao Kiệt gào thét, một thoáng rút đao ra tử, thân đao hẹp nhỏ và cong khúc, đỏ sẫm như máu. Cửu ma dậy lực 7, 8 người dồn dập lấy ra pháp khí vây quanh. Đạo hư Thiên Tông 10 cái đạo sĩ cũng lấy ra kiếm khí vọt tới, bên trong thung lũng hàn quang ung tùm, một hồi ác chiến như tên đã lắp vào cung. Ha ha ha. Thiên Hư đạo nhân một trận cười gằn, Đông Thần Châu tu chân giới trước mắt một mảnh hỗn loạn, người người khó có thể tự vệ, tìm mấy cái này nữ đồng so với ngày xưa phải tốn nhiều rất nhiều công phu, tự nhiên bảng giá cao hơn chút. Ngươi nếu là chê đắc không muốn, tự có người mua khác ở xếp hàng chờ. Như muốn động thủ trắng trận cướp đoạt, bần đạo vẫn đúng là không sợ. Nếu nói là từ trước cửu ma giáo thế lớn nhiều người bần đạo vẫn còn có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng trước mắt liền còn lại mấy người các ngươi chó mất chủ, ta còn thực sự không để vào trong mắt. Cao Kiệt là sóng gió bên trong lăn qua người, há chịu ăn này thiệt thòi trước mắt bị người áp chế. Quát to một tiếng phóng ngựa lại đây. Trong tay huyết đao run lên liền hướng Thiên Hư trên cổ chém tới, Vương Lượng đám người vừa nhìn sư huynh động thủ, liền cùng nhau tiến lên, muốn mạnh mẽ cướp nữ đồng. Chương 309, Tử Quang 36 kiếm. Cao Kiệt trong tay kia ngụm máu đao vô cùng tà tính, vừa ra tay liền trúng một con rắn độc giống như quấn về Thiên Hư đạo nhân cổ, một luồng mùi tanh tưởi ác khí phả vào mặt, khiến người ta gần như muốn buồn nôn. Pháo ảm. Thiên Hư đạo nhân không ngờ tới Cao Kiệt nói ra tay liền ra tay, không có dấu hiệu nào, thân thể về phía sau lui nhanh, lại như cũ né tránh không kịp, gò má bị huyết đao vẽ ra lô lớn, huyết hoa tung tóe, vừa đau lại ngứa. Cẩu tặc kia trên đao có độc. Thiên Hư đạo nhân hét lên một tiếng, đánh ra trên lưng kiếm khí, hắc quang lóe lên hướng về Cao Kiệt phân tâm đâm tới, chúng tiểu nhân lên cho ta, làm lật ra cẩu tặc kia, liền bạc mang mấy người kia hết thể đứng lại cho ta. Trong tay hắn kiếm khí dài ba thước, đen nhánh hiện ra lang quang, hiển nhiên cũng là đốt kịch độc. hắn vốn là bên trong thương cảnh nội sơn tặc giặc cướp, thường ngày tiểu giữ chút giết người cướp của thương gia miệng hoạt động. Bởi vì gặp may đúng dịp ở Linh Bảo môn hạ nghe xong mấy ngày đạo kinh, có cảm giác ngộ, liền trở về núi mang theo Lâu La sáng tạo ra đạo hư thiên tông, chiêu mộ được chút tà môn đạo pháp lung tung tu tập, thắng ngày lâu cũng làm đại thành nổi danh tà đạo, hoành hành một phương xú danh chiêu. Cái kia nhất tông tuy rằng đã luyện thành tà đạo, nhưng lão bổn hành nhưng không có ném, trái lại làm được càng thêm làm trầm trọng thêm. Có tà môn đạo pháp làm dựa dẫm, không tiền vốn chuyện làm ăn làm được càng thêm thuận lợi, của cải tích lũy kinh người. Cùng cửu ma giáo nhà này tà giáo, trên thực tế là kẻ tám lạng người nửa cân cá mẹ một lứa. Đông nhiên bị Cao Kiệt tập kích bị thương, Thiên Hư đạo nhân liền cũng đã quên nhất quán bày ra đạo môn tu chân giả phong độ, hô quát yêu đấu, lộ ra vốn là cường đạo khuôn mặt. Khi hắn bắt chuyện dưới, môn hạ 10 người đệ tử cùng dùng ra hỏa, cùng 9 người của ma giáo đấu ở một chỗ. Hàn quang xoàn xoạt, kim thiết giao tiếp, đánh cho vô cùng náo nhiệt, chỉ chốc lát song phương mỗi người có 2, 3 người bị thương, máu tươi tiên đầy đất. Lục Thanh liếc mắt một cái, những người này tu vi phổ biến thấp bị, Cao Kiệt cùng Thiên Hư hai cái cao chút, nhưng cũng bất quá nguyên tinh cảnh tiên thiên kỳ cấp độ. Mừng rỡ xem cái này hai hỏa kẻ ác đánh đến lưỡng bại câu thương, liền ở trong rừng cây quan chiến, chỉ chờ một lát bị chết gần đủ rồi tốt ra đi cứu người. Triệu Thiên Phách cũng là không núp đích, hiển nhiên cũng có giống như Lục Thanh tâm tư. Cao Kiệt cùng Thiên Hư trong tay pháp khí đều là hạ phẩm, thêm nữa bình thường làm đủ cho xấu, tu vi tất nhiên là cũng không lên đường, liền cũng lười lấy ra ra hỏa lấy phi kiếm hại người, trái lại lại cảm thấy pháp khí nắm trong tay vung vậy càng thêm thoải mái ra sức, một phen liều mạng chém giết, chỉ chốc lát trên người hai người liền nhiều chỗ bị thương. Thiên Hư đạo nhân đến cùng nghe xong mấy ngày đạo kinh, gân cốt cũng tốt hơn Cao Kiệt, đấu một hồi liền dần chiếm thượng phong, một cái độc kiếm làm cho như rọi như gió, lại đang Cao Kiệt trên người liền đâm hai cái trong suốt lỗ thủng. Cao Kiệt oa oa kêu to, đem huyết đao vũ thành một đoàn hồng vân giống như bảo vệ trước tâm, từng bước lui về phía sau, còn dư lại 6-7 cửu ma đạo ít sợ lẹm người cũng bước chân lảo đảo theo lui bước. Cái kia tuấn tú đệ tử cũng tỉnh lại, bò lên để Trần Hạ thân cũng muốn về phía sau bỏ chạy. Vừa vặn Cao Kiệt lùi tới bên cạnh hắn, huyết đao không có mắt, một thoáng đem tuấn tú đệ tử hạ thể lột bỏ nửa cái. Máu chảy ồ ạt. Thiếu niên kia bưng giữa háng lăn lộn trên mặt đất, giết lợn vậy gào thét, "Ca, ngươi sao không có mắt? Chém tới ta cái kia dễ, cái." Cao Kiệt tự lo không xong, trong lòng đang tự ảo não vừa nãy vì sao không đáp ứng Thiên Hư đạo nhân yêu cầu vô lý, trái lại làm đến bây giờ muốn chết muốn sống dáng dấp. Không nghĩ tới xảy ra ô long tổn thương người mình, một bên chém giết một bên giống, quỷ kêu chút gì? Không phải một cái đồ vật sao, cắt sạch sẽ, vừa vặn chuyên tâm tu luyện cửu ma thần công. Vương Lượng múa đao ngăn trở hai cái đạo nhân kiếm khí công kích, đón miệng hỏi, "Sư ca, cái kia cửu ma thần công muốn tự thiến vừa mới luyện được sao?" Ánh mắt nhưng hướng về Cao Kiệt dưới đũng quần liếc đi. Cao Kiệt trong lúc cấp bách lắc đầu, đại khái tự thiến có thể luyện được mau mau. Thiên Hư trên đao mang độc, Cao Kiệt bị thương vừa nặng, càng đấu trên người càng nhà, thêm nữa đạo hư thiên tông đệ tử truy sát vừa vội, không thể làm gì khác hơn là đi đầu ở bên trong thung lũng xoay quanh tránh né truy kích. Đống nhiên lương tâm phát hiện, quắc, Vương Lượng đi đem hắn vật kia nhặt lên, trở lại tìm lang trung nối liền, hay là được thông qua có thể sử dụng. Ôi, khốn kiếp chúng ta, tự mình nói chuyện, một cái phân tâm bả vai lại bên trong một chiêu kiếm. Vương Lượng chính mình thoát thân còn đến không kịp, đi đâu quản cái gì người khác rớt xuống nửa cái đồ vật, cũng là một thường ngày cùng cái kia tuấn tú thiếu niên giao hảo một cái nữ tu liều mạng giết mở chúng đây, chạy đi đem thiếu niên kia rơi trên mặt đất nửa đoạn đồ vật thập ở trong tay, nhất thời vắng đầu, lại tách ra thiếu niên hai chân đem vật kia đến gần, muốn đến hỏa tuyến chơi domino. Một cái đạo hư thiên tông đạo sĩ xuống lại, sử dụng kiếm chui một thoáng đem nữ kia sửa gõ hôn, ha ha âm cười nói. Ha ha, ngược đại ngốc điếc, như vậy còn có thể nối liền sao, buổi tối đón đại gia của ta đi, ha ha. Nói giơ tay một chiêu kiếm đem cái kia cựu ma giáo thiếu niên đâm chết, kéo lại cái kia té xỉu nữ tu ra vòng tròn. Hai nhóm người đang giết đến khốc liệt, rồi lại có mười mấy người vọt vào trong cốc, dẫn đầu là hai cái thiếu niên áo gấm, khí vũ hiên ngang, dung mạo không tầm thường. Một thanh sam, một áo tím, đều theo tường vân đồ án, thân thể như ngọc, xem như là rồng phượng trong loài người. Lục Thanh hướng về lượng thiếu niên phía sau mười mấy người nhìn lại, nhưng là ngộ chân giáo tông môn trang phục, mười mấy người tinh thần sung mãn ánh mắt sắc bén, càng là tu vi đều ở nguyên tinh cảnh bên trên. Đặc biệt là cái kia lượng người thiếu niên khí vũ thanh minh mơ hồ xuất trần, đều đang ở nguyên khí cảnh tích cốc kỳ trên dưới. Là ngộ chân giáo đệ tử. Lục Thanh thấp giọng nói, hướng về phía Triệu Thiên Phách đánh cái thủ thế, muốn hắn bình tĩnh đừng nóng nhìn tình huống rồi nói sau. Hai người này thiếu niên ở trong những người này địa vị tôn sùng, cho là ngộ chân giáo đệ tử đời hai. Triệu Thiên Phách thấp giọng nói, hắn uy danh hiển hách, lại kiến thức bên bác, một chút nhìn ra lượng thiếu niên nội tình. Bác ngộ thật thất tử. Lục Thanh hỏi, ngộ chân giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai người tài ba bảy người, có bốn cái tu vi ở nguyên thần cảnh ở bên trong. Hai người này thiếu niên tu vi ở nguyên khí cảnh tầng cao nhất, cho là ngộ thật thất tử bên trong sắp xếp cuối cùng ba cái thứ hai. Xem ra vừa nãy Cao Kiệt nói tới là thực, bác ngộ thật thất tử đã hạ sơn, vậy thật một phái năm kiệt sợ cũng rời đi Tây Côn Ngô Sơn rồi. Mãnh hổ xuất lung, lần này phiền phức lớn rồi. Triệu Thiên Phách gật gù, gần như hẳn là Tử Vân, Thanh Vân hai cái. Trong mắt hắn dị quang lấp lóe, nhìn chằm chằm bên ngoài rừng cây, lại chậm rãi mang lên trên một tấm mặt nạ. Muốn ra tay rồi. Lục Thanh biết ý của hắn, cũng từ xiêm y trên xé khối tiếp theo che ở trên mặt buộc chặt, chỉ lộ hai mắt. Bác Ngộ thật thất tử ở bên trong, ngoại trừ bốn cái tu vi ở nguyên thần cảnh trên lão gia hỏa, còn có ba cái tên bên trong đều có vân chữ ba cái tên. Cẩm Vân, Từ Vân, Thanh Vân, tên tục gia từ lâu ném mất, là trưởng giáo Ngộ Cơ chân nhân cho khác lấy đạo hiệu. Cái kia lượng người thiếu niên chính là Thanh Vân, Từ Vân. Chỉ nghe cái kia áo tím thiếu niên nói rằng, Thanh Vân sư ca, ta vội vã chạy tới Trấn Hải phủ đi, nhưng gặp phải những này bẩn đồ vật, để tiểu đệ dọn dẹp đi. Cũng không đợi thiếu niên áo xanh trả lời, thân thể bay lơ lửng lên trời, nhẹ nhàng triển khai, như một đóa tử vân giống như. Hừm, đừng để lại người sống. Thiếu niên áo xanh chìm thanh tuyết đạo, lạnh lùng vô tình. Tử Vân hạ xuống, một vệt chớp tím từ dưới nách bay ra, đã cuốn đi Cao Kiệt đầu lâu, máu tươi hướng thiên phun tung tóe, hóa thành một đoàn hồng vụ. Cửu Ma giáo cùng Đạo Hư Thiên Tông mọi người vội vàng về phía sau chạy trốn. Tử Vân từng bước về phía trước, kiếm trong tay khí bốn thước hai tấc, hàn biêm ra thịt tử quang quay quanh, thân giống như du long kiếm như cầu vồng, xoay người, lại có ba cái Cửu Ma giáo đệ tử đầu một nơi thân một nẻo. Cửu Ma giáo cùng Đạo Hư Thiên Tông đệ tử rốt cục trở lại vị, không hề lẫn nhau chém giết, tụ tập cùng một chỗ hướng về Tử Vân chém giết tới. Thiên Hư đạo nhân nhưng lùi đến đội về sau, tùy thời chạy trốn. Tử Vân nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trong mắt hết sạch lấp lóe, thân thể trước bắn, mẫn vụ như báo. Trong lòng bàn tay kiếm như tử long trở mình trộn, đi kèm hắn một tiếng cao vút thét dài, giết. Đoạn chi thân thể tàn phế lăn xuống dồn dập, tung xuống một đường màu máu bùi mù, Tử Vân sừng sững đáy vực, phía sau Vương Lượng chậm rãi ngã sắp xuống. Không lưu người sống. Tử Vân trong lòng bàn tay kiếm đãng ra một tia sáng tím, đầy trời tung bay xương máu đều bị lấy ra, nhưng lại không có một giọt dính ở trên người. Hảo kiếm pháp. Tử Quang 36 kiếm, danh bất hư truyền. Triệu Thiên Phách thấp giọng khen, trên người tinh lực toát lên. Không ngờ nóng lòng ngọc thí. Lối vào thung lũng đột nhiên sột soạt một trận nhẹ vang lên, hóa ra là Thiên Hư đạo nhân thừa dịp loạn dấu ở bụi cỏ, lúc này vươn mình nhảy lên trốn bán sống bán chết. Thanh Vân quay lưng lối vào thung lũng đứng thẳng bất động, trên lưng cái hộp kiếm rồng gầm một tiếng, một đạo thanh quang hiện ra, Thiên Hư đạo người đã đầu một nơi thân một mẹo chết oan chết uổng. Ánh sáng màu xanh 72 kiếm, càng hơn một bậc. Đáng giá một trận chiến. Triệu Thiên Phách thân thể ở trên cây khô rốn lượn như căng dây cùng, xương cốt nhẹ vang lên, thế như mãnh hổ chỉ đợi kinh thiên nhất kích. Tử Vân thu rồi kiếm khí, chậm rãi đi đến năm cái lồng trúc trước mặt, ánh mắt ở năm cái thiếu nữ trên người từng cái đảo qua, cuối cùng đứng ở thứ năm thiếu nữ trên mặt, hắn thon dài chỉnh tề tay nâng lên của nàng hầm dưới. Cha cha, mỹ nhân bại hoại. Thanh Vân đứng dậy, chậm rãi xuyên qua thung lũng, mười mấy đệ tử từ sau tùy tùng. Đại sư ca có lệnh, muốn chúng ta hỏa tốc đi Trấn Hải phủ hội hợp, chín ngao đảo sẽ bỏ ở Thiên Diệp Hồ cùng 24 gia sớm định ra khế ước, dẫn theo hải vực sách tranh đã từ Thiên Diệp Hồ xuất phát, ít ngày nữa thì sẽ đến Trấn Hải phủ, lần này tranh cướp hải vực sách tranh hẳn là một hồi long tranh hổ đấu. Tử Vân ha ha cười không ngừng, ôn nhu bàn tay ở cô gái kia trên khuôn mặt nhẹ nhàng xoa xoa, có chân nhất năm kiệt trợ trận, còn không phải bắt vào tay, cần phải như vậy vội vã cuốn cùng sao? Thanh Vân dừng bước, chậm rãi xoay người, mày kiếm cao lại mắt sáng như sao loẹt loẹt, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trung thổ anh hùng xuất hiện lớp lớp, mọi việc nào có không có sơ hở nào? Quần áo nhẹ tiến lên, ngươi nghe lệnh đi. Tử Vân cười nói, sư ca, ta muốn cô gái này. Bàn tay hắn dừng lại ở cô bé gái kia hàm dưới, không chú ý cô bé kia cũng là đẩy mắt sắc mặt giận dữ. Ta muốn ngoại đạo chạm qua gì đó. Ta ngại bẩn. Thanh Vân cười khẽ, ngữ khí tàn nhẫn tuyệt không thể nghi ngờ, đều giết. Ai? Tử Vân khẽ cắn răng, buông tha cô bé gái kia, xoay người. Trong lòng bàn tay tử quang quay quanh, trở tay chém ra. Chương 310, Triệu Thiên Phách. Triệu Thiên Phách một tiếng phì tiếu, như mãnh hổ mặc lâm, thân thể kích bắn mà ra. Trong lòng bàn tay một trượng hai thước tử kim hám thiên kích uốn cong nhưng có khí thế đâm ra, mang tiếng sấm gió, hàn mang đã hơi đến Tử Vân sau não. Tử Vân trong lòng bàn tay ánh kiếm đi rồi một nửa, chưa chạm đến trong lồng trúc con gái, hám thiên kích kim quang đã đến. Tử Vân như sau lưng mở to mắt, từ điện ánh kiếm xoắn một cái huyễn ra vài đạo vòng sáng đem hám thiên kích kình khí mang mở, thân thể linh động trước nhảy phiêu mở năm trượng, rơi vào Thanh Vân trước người. Hám thiên kích kình khí rơi xuống đất, oanh nhưng nổ vàng, cắt bay đá chạy, đập ra một cái hố sâu. Triệu Thiên Phách thân thể rơi xuống đất, cùng nội chân giáo mọi người cách nhau mấy bước, trường kích đứng ở bên cạnh người, áo khoác da cá sấu, mơ hồ kim quang thỉnh thoảng lóe lên, đoan đích thị uy phong lấm lẫm. Lục Thanh thân thể theo bay ra, rơi vào năm cái lồng trúc trước đó, bảo vệ trong lồng con gái. Lòng bàn tay nâng thiên linh khô lâu, sợ bị người nhìn ra thân phận, chân hỏa đốt ra hắc sát quay quanh, tiên vụ tràn ngập bên trong không nhìn ra chân thực răng rớp. Triệu Thiên Phách mặt nạ mặt không chút biểu tình, "Lục huynh, ta giết người, ngươi cứu người, các ti trách nhiệm." Thanh không hề đáng nghi. Có Triệu Thiên Phách mạnh mẽ như vậy tay chân ở đây, còn dùng tự mình ra tay sao? Lập tức túi đầu hướng về trong lồng trúc năm cô gái nhìn lại. Lục Thanh lúc này lấy vải bố che mặt, tay nâng đầu lâu chu vi khói đen quay quanh, mấy nữ nhân hải nhi vừa thấy dưới, lập tức bị dọa đến lên tiếng khóc lớn, tay chân lộn xộn, đánh cho lồng trúc cầm ầm vang vọng. Triệu Thiên Phách một bộ tối mặt, đem con xem trọng. Chưa từng thấy nữ nhân dỗ hải từ sao? Nữ nhân có nãi, ta nào có. Lục Thanh chảy mồ hôi ròng ròng, chính mình nào có dỗ hải từ kinh nghiệm, mấy cái này nữ hải đồng thời cuồng hô kêu loạn, quả thực so với thập nhị đô thiên sắt cũng khó khăn làm. Lập tức rõ ràng Triệu Thiên Phách cấp xuất thủ dụng tâm hiểm ác, giết mấy người, làm sao cũng so với dỗ hải từ bất lo. Lục Thanh trấn an cái này, cái kia lại bắt đầu rít gào, nhất thời bệ bội đắc ý tay chân luôn cuống. Mấy nữ nhân hải ở lồng trúc bên trong liều mạng dãy rủa, lại như mấy con bị nguy tiểu dã thú. Lục Thanh dở khóc dở cười, mấy cái này nữ hài vừa ở trên trời hư đạo người trong tay còn yên lặng, làm sao đến phiên chính mình ra trận liền nháo đằng lợi hại như vậy? Lẽ nào? Chẳng lẽ mình so với thiên hư đám người kia xem ra còn đáng sợ hơn ư? Nếu không, đem các nàng từng cái gõ hôn, liền tỉnh tâm. Kỳ thực hắn khuyết thiếu cùng tà môn ngoại đạo giao thiệp với kinh nghiệm, Thiên Hư đạo nhân nguyên bản lấy tà môn cấm pháp cầm giữ 5 cái tay của cô bé đủ chuẩn lưỡi, là coi bọn nàng trước sau yên lặng. Hiện tại Thiên Hư đạo nhân đã chết đi một hồi lâu, tà môn cấm pháp tùy theo khuyên, các cô gái một khi hoạt động như thường lại làm sao có thể không làm khó. Hoàn toàn là Lục Thanh không rõ ý tưởng, tuy tiện nhận này củ khoai nóng bỏng tay. Tiểu muội muội phải ngoan xảo nghe lời, đừng loạn gọi lộn xộn, chờ một lúc chờ cái kia mặt lạnh quái đuổi đi cái ác, ca ca cho mua quế hu thanh ngáy mắt, còn kém đem trên mặt vải kéo xuống. Muốn hắn ra tay đem 5 cái phấn điêu ngọc trác nữ hài đánh bất tỉnh, đánh chết hắn cũng làm không được. Các cô gái thấy hắn như vậy, khóc giống càng dữ tợn. Chỉ là một cái nữ hài không khóc không làm khó, xem Lục Thanh bộ dạng buồn cười, lại bật cười, vô cùng kỳ dị. Nguyên lai chính là Tử Vân vừa xem trọng yếu lĩnh đi một ít cái, cô bé này mặt như ngọc phấn, con ngươi linh động, cười rộ lên hàm phải một cái lúm đồng tiền, vô cùng tuấn tú. Diệu Diệu nghe lời không khóc, muốn Quế Hu rũa ra một cái tay nhỏ, âm thanh như anh nghiến ngữ, vô cùng vui tươi. Miêu miêu. Lục Thanh nghĩ thầm, tên chúng mèo tê, con gái gọi danh tự này, cha mẹ của nàng thật kỳ quái. Bất quá tên gì không đáng kể, không khóc là tốt rồi. Là Diệu Diệu. Con gái sửa lại, còn lại 4 cái phát hiện Lục Thanh lại không đáng sợ như vậy, liền ở thanh âm, Lục Thanh cùng Diệu Diệu tán gẫu. Hừm, là Miêu Miêu, biết rồi. Lục Thanh kỳ quái, chẳng lẽ mình mồm miệng không rõ sao? Miêu Miêu, còn lại 4 cô gái cùng kêu lên gọi, lấy tay cũng đưa ra ngoài. Triệu Thiên Phách cùng Tử Vân đã giằng co một lát, trước sau bất động. Tử Vân rốt cục không kiềm chế nổi, này, làm được rồi sao, làm sao không ra tay? Trước tiên giải quyết nỗi lo về sau. Triệu Thiên Phách đáp, khà khà cười không ngừng, mặt nạ mặt trước sau bất động, thực sự là danh xứng với thực mặt lệch quái. An mặc chúng tử đàng hoa giống như ra hỏa, ngươi còn không có hỏi ta họ tên đây, nếu là liền như vậy bị giết, ngươi chẳng phải là chết không nhắm mắt. Tử đàng hoa. Tử Vân mặt đều phải khí tím rồi, chính mình luôn luôn lấy anh tuấn tiêu sái tự phụ, một thân áo tím phong lưu phong khoáng, là nhất quán bảng hiệu, càng bị nói thành là Tử đàng hoa, quả thực lẽ nào có lý đó. Lục Thanh cũng là sững sờ, làm sao Đại Tuyết Sơn đánh một trận xong, này Triệu Thiên Phách sửa lại tính tình, đấu võ trước đó còn muốn tự giới thiệu, cái kia mang tới mặt nạ làm cái gì? Chính mình lấy vải bố che mặt, chẳng phải càng là dư thừa. Thanh Vân trái lại cười ha ha, chắp tay ngọc lập, mắt sáng như sao loẻ loẻ, ta liền thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Triệu Thiên Phách vẫn là mặt không thay đổi khà khà cười gằn, hỏi đã nói, vậy ta tránh không được kẻ phụ họa. À, Tử Vân gương mặt tuấn tú rốt cục khí thành màu tím, thân thể bay lên không nhảy lên, trong lòng bàn tay tử quang kiếm lánh điện phi quang, hướng về Triệu Thiên Phách chém tới. Nếu không phải Thanh Vân vẫn ám chỉ hắn không nên khinh cử vọng động, hắn há có kiên trì chờ tới bây giờ. Đến đúng lúc, Triệu Thiên Phách trầm giọng quát lên, không né không tránh. Trong tay trường kích run lên, vù một tiếng, một đạo hình cung kim quang bắn ra, đón nhận tử quang kiếm mang. Ầm. Kình khí nổ tung, lưu quang tung tóe. Tử Vân thân thể đã hướng về một bên, nhẹ nhàng như vân, ánh kiếm lấm lấm, cách không đâm tới. Triệu Thiên Phách trường kích như du long, đón vạn điểm ánh kiếm xoay tròn đâm ra, linh lực vắng, tất nhẽ vang vọng. Không khí kích lưu bay khắp, hội tụ thành đạo đạo vòng xoáy, bên trong thung lũng nhất thời cắt bay đá chạy, hôn mông một mảnh. Để ta thử xem của ngươi tử quang 36 kiếm. Triệu Thiên Phách kích không rời tay, múa ra bao quanh kim quang cùng Tử Vân đấu ở một chỗ, kích trên da cá sấu cái lồng cũng không kéo xuống, hiển nhiên mang trong lòng đùa đùa giỡn tâm ý. Tử Vân sắp thành danh kiếm khí uy lực sử đến 10 phần, trong cốc tử điện bay vụt, tử quang 36 kiếm miễn cưỡng khiến cho một lần, bất quá chưa bị thua thôi, nếu muốn vượt qua Triệu Thiên Phách, thế so với lên trời. Thanh Vân cùng cái kia 10 người đệ tử đứng lại trận tuyến, trước sau lạnh lùng quan chiến, không có ra tay. Triệu Thiên Phách đấu đến lúc này, còn không quên hét lớn một tiếng, "Lục huynh, xem trọng mấy cô gái kia." Hắn này hống một tiếng thanh như lôi chấn, vốn là đã an tĩnh 4 cô gái, lập tức lại bắt đầu khóc giống. "Biết rồi." Lục Thanh tức giận, "Này không thêm phiền sao?" Vội vã lại sử dụng đón sát thủ. "Ngoan, tiểu muội muội ngoan, một hồi lạnh mặt quái đuổi chạy người xấu, ca ca cho mua hoa quế đường." Tử Vân đánh đến phập phồng thấp họng, sử dụng tông môn bí truyền ngự kiếm pháp quyết, đem tử quang kiếm hóa thành 36 đạo phân thân kiếm ảnh, vòng quanh Triệu Thiên Phách một phen đánh mạnh. Chỉ thấy Triệu Thiên Phách bị một đoàn tím gắt gao chăm chú quay chung quanh, ánh kiếm ung tùm, dường như che ngập bầu trời mà đến, ở khắp mọi nơi. Triệu Thiên Phách vững như núi Thái giống như đứng lại, trong tay trường kích dường như tùy ý, từng đạo kim quang liền từ tử quang trong trận phá chém mà ra, đem tử quang kiếm 36 đạo phân thân kiếm ảnh liền từng cái phá vỡ. Tử Vân cái chán đời hãn, chỉ có lần thứ 2 đem tử quang 36 kiếm ngự sử một lần, vốn là tiếng trầm chém giết thì cũng thôi đi, một mực chủy tiện hỏi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao phải mai phục tại trong rừng? Lòng hiếu kỳ thường thường như vậy, nhân gia càng không muốn nói cho chuyện tình, liền càng phát muốn biết, Tử Vân đường đường nhân loại, tự nhiên không thể ngoại lệ. Ngươi rốt cuộc lại hỏi. Triệu Thiên Phách cười hắc hắc nói, trong tay trường kích kim quang rung động phá vỡ tử quang thứ 36 đạo kiếm thân, không thừa thắng truy kích, trái lại mà đứng ở tại chỗ chờ Tử Vân lần thứ 2 nhào lên. Ta mạn phép không nói cho ngươi. Lời nói này đến quả thực cực kỳ, Tử Vân mặc dù biết cũng không phải người này đối thủ, nhưng cũng tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, vươn mình nhảy lên tử quang kiếm run tay bay ra. Triệu Thiên Phách như miêu diễn con chuột, một tay nắm kích cùng Tử Vân đọ sức, cũng không quên giống một tiếng, "Lục huynh, xem cô gái tốt." 4 cô gái lại bị dọa khóc. "Biết rồi." Lục Thanh nổi trận lôi đình, không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ. Tiểu muội muội ngoan ngoãn nghe lời. "Ca ca mua đường." Triệu Thiên Phách 5 lần 7 lượt gọi hàng, rốt cục đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Thanh Vân hướng về phía sau đệ tử trầm giọng nói rằng, giết mặt kia mang khăn vải tiểu tử cùng năm cái nữ hoa. Dạ. Mười mấy đệ tử cùng kêu lên đáp, tiếng như sấm rền. Mười thanh kiếm khí đồng loạt giơ cao ở trong lòng bàn tay, ánh sáng lạnh lẫm lẫm, sát ý trùng thiên, chạy Lục Thanh liền vào tới. Năm thanh kiếm chém về phía Lục Thanh, mặt khác năm thanh nhưng cùng nhau đâm hướng trong lồng trúc nữ hải. Chương 311, Tử Điện Xuyên Vân. Lục Thanh cánh tay trái vung lên cuốn lên một đạo cương phong, cuốn lên năm cái lồng trúc quăng về phía bìa rừng bụi cỏ, vững vàng rơi xuống đất. Tay phải Thiên Linh Khô Lâu dương tay lấy ra, huyễn làm bánh xe giống như vậy, âm sát hắc khí lan lộn, hướng về mười thanh kiếm khí há mồm liền cắn. Nội chân giáo cái kia mười mấy đệ tử thân thể đi khắp rất có kết cấu, hơn mười lưỡi kiếm khí hội tụ thành một đạo sáng như tuyết ánh kiếm, cách một tiếng ngăn trở Thiên Linh Khô Lâu công kích. Này hơn mười người bất quá vừa trúc cơ trình độ, linh lực hợp ở một chỗ, dĩ nhiên có thể chống đỡ thượng phẩm tà khí công kích. Mặt lạnh quái, thật gây phiền toái. Lục Thanh trong lòng thầm mắng, chân đạp tốn cung bộ pháp, ngự sử Thiên Linh Khô Lâu cùng mười mấy lưỡi kiếm khí chiến đấu, thỉnh thoảng đến một chiêu chân long hiện trảo, liên tiếp công kích. Nội chân giáo mười mấy đệ tử bước tiến chặt chẽ, thân thể linh động, công thủ trong lúc đó ra dáng. Thế tiến công ác liệt túc sát, thủ thế vững như bàn thạch, mơ hồ một tòa lợi hại trận pháp hiện ra đi ra. Lục Thanh nhìn ra đầu mối, đây là nội chân giáo diễn luyện lợi hại trận pháp, trong đó phong cấm pháp chú chí ít ở 40 đạo bên trên, tuy là xuất trần cấp bậc trận pháp, bất quá đã có linh trí cấp bậc trận pháp mô hình. Đạo môn trận pháp có cấp 9 câu chuyện, xuất trần trận pháp 36 đạo cấm chế, uy lực tại tiên tiên linh khí bên trên. Còn linh trí cấp bậc trận pháp, 45 tầng cấm chế, sinh ra linh trí, uy lực đã dường như pháp bảo. Trước mắt mười mấy người này bày xuống trận pháp, ở vào khoảng xuất trần cùng linh trí trong lúc đó, mơ hồ có linh tính, trong trận kiếm khí dĩ nhiên có thể tự mình căn cứ Lục Thanh công kích mà làm ra phản ứng, trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái giằng co. Đấu trong chốc lát, nội chân giáo đệ tử nhớ tới Thanh Vân dặn dò, đem trong trận ánh kiếm dẫn ra một đạo bén nhọn đâm hướng trong lồng trúc năm cô gái. Bốn cô gái hoa một tiếng cùng nhau kêu to, trêu đến cùng Tử Vân Du đấu trong đích Triệu Thiên Phách lại quay đầu lại. Ta nhất định bảo hộ cô gái tốt. Lục Thanh giành trước quát to một tiếng, miễn cho Triệu Thiên Phách nói nhảm nữa. Tay trái Hỏa Vân thủ vung ra một đạo tường ấm đánh về phía Ngộ Chân giáo đệ tử, tay phải ngắt chỉ quyết ngự sử Thiên Linh Khô Lâu ngăn cản ánh kiếm kia. Thân thể đi khắp, lại sẽ cả tòa đại trận tha hướng mình, bắn ra mấy chục cây Hỏa Phượng thần châm, cùng Ngộ Chân giáo đệ tử lách cách một trận kích đấu. Vẫn xem cuộc chiến, Thanh Vân đột nhiên ồ một tiếng, tự nói rằng, này che mặt tiểu tử tu luyện đạo pháp tốt tạp, cái kia Khô Lâu vậy tà khí rõ ràng là ngoại đạo âm sát phái lòng của quyết, mười mấy cây hồng tuyến châm cứu, thấy thế nào đều giống như Tây Lệ Sơn Hỏa Phượng linh phù quyết, bất quá bên trong bao hàm cành kim nguyên lực, nhưng là Hoa Dương tử lão tiểu tử kia không kịp bản lĩnh. Một trường lại một trường cương dương linh hỏa, nhưng không nhìn ra là nhà ai đạo pháp. Tiểu tử này hiển nhiên đã có tích cốc kỳ cảnh giới, có thể cùng của ta ngộ thật thất tuyệt trận đấu lâu như vậy, đến tột cùng là ai? Lục Thanh bác học đông ra, lại mới vừa xuất sơn, ra tay thứ không nhiều, vì lẽ đó Thanh Vân không biết có này số một người được xuất bản. Ngươi đừng đoán, để cho ta tới nói cho ngươi biết đi. Triệu Thiên Phách đột nhiên tiếp lời nói rằng, bước chân hắn tùy ý đi lại như đi bộ nhàn nhã, trong tay trường kích tùy ý, đã buộc Tử Vân đem Tử Quang 36 kiếm miễn cưỡng khiến cho 5 lần. Bùn đại gia phải. Mặt lạnh quái, ngươi như nói nhảm nữa, liền về phá sản đại tiểu thư bên người đi thôi. Lục Thanh giống lên một cổ họng, hắn bị ngộ thật thất tuyệt trận chiến gắt gao, trong lúc nhất thời tìm không ra chỗ đột phá, trong lòng vạn phần tức giận, ám đạo Triệu Thiên Phách rõ ràng trên người chịu tuyệt kỹ, không mau chóng dọn dẹp Tử Vân đến giúp đỡ, nhưng ở nơi đó chỉ lo ăn nói linh tinh giúp qua loa. Như vậy đứng đờ người ra cái cọ giúp đỡ, vẫn là kịp lúc bước đi. Lục Thanh câu nói này quả nhiên có hiệu lực, xem ra Triệu Thiên Phách cũng không muốn trở lại Càn Ngọc bên người đi. Hắn hàm hồ đáp một tiếng, trong lòng bàn tay trường kích vươn về trước, kinh lực dồn vào một đạo hùng hồn kim quang quay quanh kích thân, hướng về Tử Vân trước tâm đâm tới. Đòn đánh này ác liệt cực kỳ, kích thân kim sáng long lánh, điện quang nhảy lên, tuy rằng ra cái lồng chưa trừ, uy thế nhưng thi đấu quá thiên hạ lợi hại nhất pháp khí. Tử Vân mặt như màu đất, thân thể về phía sau vút nhanh, trong tay Tử Quang kiếm xoay quanh nhiễu ra từng đạo màu tím ánh kiếm vây, cùng trường kích trên kim quang kết giao và muốn tan mất trường kích thế tiến công. Chỉ thấy từng đạo tia sáng tuôn ra, nổ vang điệp nổ, Triệu Thiên Phách thân theo kích động, như con quay xoay tròn, thế tiến công liên miên bất tuyệt. Tử Vân liền lùi lại 10 trượng, sau lưng đã là vách núi vách đá. Thanh Vân mắt sáng như sao loẹt loẹt, mặt không đổi màu, tay ở trên lưng cái hộp kiếm nhẹ nhàng nhấn một cái, ánh sáng màu xanh hiện ra. Buông tay, Triệu Thiên Phách trường kích ở ngoài vỡ, kim quang diệu động, Tử Vân trong lòng bàn tay kiếm khí tuột tay bay lên giữa không trung. Triệu Thiên Phách tay trái nắm kích trái lại thụt lùi ngày đánh ra, kim quang đẩy ra Thanh Vân kiếm quang chém bay, tay phải đã đem Tử Quang kiếm đón ở trong tay, ánh kiếm xoan xoan, lãnh điện chỉ về Thanh Vân chót mũi. Thanh Vân chợt gặp đại địch, không dám bất cẩn, Thanh Vân kiếm nơi tay, diệu ra ánh sáng màu xanh một mảnh, ngưng thần đối địch. Triệu Thiên Phách tay trái cũng nắm trường kích lưng ở phía sau, tay phải Tử Quang kiếm huy sái tự nhiên, lãnh điện tơ đông, nhưng là Tử Quang 36 kiếm đạo pháp. Tử Quang 36 kiếm đối với người ánh sáng màu xanh 72 kiếm, nhìn kết quả làm sao? Triệu Thiên Phách âm thanh khinh bị lạnh lùng, dáng người đĩnh rút, từng bước ép sát, và áo tung bay, sao một cái khốc chữ. Sư ca, hắn dùng chính là Tử Quang 36 kiếm pháp quyết, lẽ nào? Lẽ nào sư phụ khác thu rồi đệ tử, chúng ta không biết. Tử Vân chán trường ngồi dưới đất, giọng mang khóc nức nở. Triệu Thiên Phách lưu hắn tính mạng, hắn không còn tự mình biết mình, cũng có thể thấy vụ trộm sanh tử sinh tử cũng có nhiều khả năng. Lục Thanh cùng Ngộ Thật Thất Tuyệt trận kích đấu say xưa, lấy sạch hạ thấp một thoáng Triệu Thiên Phách, cũng có thể thoáng giải hận. Tử Vân nói rằng, sư ca, sư phụ một đời không gần nữ sắc, tại sao có thể có tư sinh tử này một việc sự tình? Nói hưu nói vượng, che mặt nhân ngươi cũng tin. Thanh Vân tức giận mắng, trong lòng âm thầm thở dài, Tử Vân người sư đệ này kiêu ngạo khoe khoang, gân cốt ngộ tính đều là thượng giai, chính là thiếu được rèn luyện, một khi gặp khó liền hề bại không chấn khởi. Thanh Vân triển khai ánh sáng màu xanh 72 kiếm cùng Triệu Thiên Phách kích đấu, càng đấu càng là hoảng sợ. Người trước mắt này sử dụng bộ này Tử Quang 36 kiếm kiếm quyết, rõ ràng là xuất hiện học xuất hiện dùng, lại cứ thiên làm cho ra dáng, so với Tử Vân bản thân dùng, càng là mạnh hơn vô cùng. Hơn nữa người này linh lực toát lên, cương manh thuần khiết, hoàn toàn xuất từ chính thống đạo môn. Ngược lại không giống như cái kia che mặt tiểu tử như vậy bệ bội. Thanh Vân trong lòng sợ hãi, người trước mắt này thực lực xa xa cao hơn Tử Vân, nhưng có ý lưu chi không giết, đến tột cùng là dụng ý gì? Không nhịn được hỏi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Triệu Thiên Phách ngự sử Tử Quang kiếm một cái phân hoa Phật liễu, anh kiếm hóa thành hai đạo, đẩy ra Thanh Vân kiếm công kích. Hắn cười ha ha nói, bổn đại gia chính là Tây Côn Ngô Sơn, đạo hư 13 ngọn núi. Trong tay chỉ quyết biến ảo, Tử Quang kiếm diệu xuất thiên bách kiếm ảnh, hướng về Thanh Vân toàn đâm. Chân nhất phái môn hạ. Thanh Vân trong lòng bàn tay kiếm khí hóa thành một chùm sáng ảnh đỡ lấy công kích, thân thể lại như một đóa thanh vân bay về phía không trung, chân nhất phái cùng ta giáo kết minh, môn hạ đệ tử sao cùng ta làm khó dễ? Thanh Vân há có thể dễ dàng tin tưởng? Thích tin hay không? Triệu Thiên Phách bĩu môi, thân thể cũng bay về phía không trung, từ điện quang ảnh bay lượn hội tụ thành một vệt ánh sáng lưu. Ta hắc kim phong huyền thiết động đoạn tháp sắt thị giã. Quang lưu nghiêng, như ngân hà treo ngược rơi vào Thanh Vân, Thanh Vân nhân kiếm hợp nhất hóa thành ánh sáng màu xanh một đạo, dĩ nhiên từ Tử Quang kiếm lưu bên trong chằn trọc chui ra. Nói hưu nói vượng, chân nhất năm kiệt xuất sơn, chưa đến Văn Nguyên quốc địa giới, càng chắc là sẽ không cùng Ngộ chân giáo làm khó dễ. Thanh Vân càng là không tin. Lục Thanh cũng thấy Triệu Thiên Phách hỏng rồi đầu óc, nói bậy cũng chưa bên, đoạn tháp sắt chưa bao giờ ở trung thổ tu chân giới lộ mặt, sao chạy đến cùng người đấu đá? Tử Vân khinh bưng ngực, thầm nói, chỉ cần không phải sư phụ tư sinh tử là tốt rồi, danh tiết cao hơn tất cả. Triệu Thiên Phách tiếp tục nói, chúng ta vốn là cũng sẽ không cùng ngươi làm khó dễ, chỉ là vì này năm cái nữ hoa lần theo đạo hư thiên tông một đường, không nghĩ tới ngươi hoành thọ một chân vào, giết thiên hư đạo nhân thì cũng thôi đi, nhưng muốn liền này năm cái nữ hoa đồng thời giết chết, thật sự là có thể nhịn không có thể nhẫn. Ta mạn phép muốn giết ngươi nhục trí. Vung tay run lên, Tử Quang kiếm hóa thành một tia điện xuyên thủng mây mù kích bắn đi, phong lôi thanh động rất là uy mãnh. Tử Quang 36 kiếm lợi hại nhất một thức, tử điện xuyên vân. Thanh Vân biết chiêu thức này lợi hại, lấy ra Thanh Vân kiếm, ngàn vạn kiếm ảnh đang lên lệnh, hóa thành một màn ánh sáng. Ầm. Ánh sáng đại bạo, thung lũng phía bên phải ngọn núi nhỏ tùy theo bể thành mảnh vỡ, các đá lăn lộn bụi mù tràn ngập, phảng phất thiên băng địa liệt. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Thanh Vân trong lòng bàn tay kiếm khí tuột tay bay ra, thân thể cũng từ không trung quằn xuống, khóe miệng thấm huyết, kịch liệt ho khan không ngớt. Thanh Vân 72 kiếm, chỉ đến như thế. Triệu Thiên Phách bắn ra Tử Quang kiếm, chênh một tiếng bắn vào Thanh Vân sau lưng núi đá, cắm thẳng nhập trôi. Quay đầu hô to, "Lục huynh!" "Ở." Lục Thanh vội vã tiếp lời, "Lục mộ chính đang liều mạng thủ hộ ngươi các con chu toàn, một, nhị, tam, tứ, ngũ, không thiếu một cái, cũng như hoa tươi bình thường xinh đẹp cảm động, ngươi yên tâm đi chết đi." Triệu Thiên Phách cười ha ha, cánh tay trái vung lên, trường kích mang thế lôi đỉnh bay ra, ầm một tiếng vang thật lớn, một thoáng đập bể Ngộ Thật Thất Tuyệt trận ánh kiếm chi võng, cắm sâu vào trong đá, hay còn ong ong run rẩy. Lục Thanh bắt bí thời cơ, chân hỏa tam điểm sóng lao thẳng tới mắt trận Ngộ Chân giáo tu sĩ, Ngộ Chân giáo mọi người hơn 10 lưỡi kiếm khí cùng nhau đón đánh lại đây, trận thế cũng đã bị vừa nãy một kích quấy rầy, trước mắt uy lực tất nhiên là không ngăn được Lục Thanh chân dương linh hỏa uy lực. Chân hỏa bị bỏng, tất nhẽ vang vọng, mười mấy lưỡi kiếm khí từng cái tuột tay bay ra, mười mấy tu sĩ không chống cự nổi chân hỏa đốt luyện, dồn dập về phía sau ngã sấp xuống, kêu khóc thành một mảnh. Thanh Vân thủ che ngực, lảo đảo đứng lên, "Thanh Vân tử hôm nay nhận thức tài, muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy ý ngươi. Chúng ta mười mấy cái mạng, đều kết giao tay ngươi liền thôi. Nhận thức thua cuộc, ngươi còn có chút cốt khí. Không hổ là ta thật sự một phái minh hiếu." Triệu Thiên Phách tiếp tục ăn nói ba hoa, "Cái kia năm cái nữ hoa bình yên vô sự, ta đoạn tháp sát hôm nay khí cũng già, các ngươi hết thảy có thể đi nhà." Chương 312, tươi đẹp kỹ chân. Thanh Vân tử giật nảy cả mình, thử sống dở trò, trên người tổn thương lại cũng không trùng, lại nhìn cái kia mười mấy tông môn đệ tử, tuy rằng bị cái kia che mặt tiểu tử chân hỏa thiêu đến vô cùng chật vật, may mà cũng đều hoạt động như thường. Hai người này lao ra một trận đánh lung tung, lẽ nào vẹn vẹn vì cướp đi năm cô gái cùng lối ra, mở miệng ác khí sao? Đặc biệt là cái này tự xưng đoạn tháp sắt ra hỏa, tu vi cao hơn nhiều mình và Tử Vân, một phen kích đấu, tồn tại nhưng là treo chọc chi tâm. Các ngươi, không giết chúng ta. Triệu Thiên Phách xoay người hướng về Lục Thanh đi tới, trong tay trường kích tùy ý gây xích mích, nội chân giáo đệ tử tán loạn trên mặt đất kiếm khí liền bị hắn từng cái bốc lên, hết thảy bay xuống đến Thanh Vân tử chân trước. Chân nhất phái cùng nội chân giáo là bạn không phải địch, đoàn mộ vì sao phải giết các ngươi? Ngài thực sự là huyền thiết động đoạn tháp sắt. Thanh Vân tin hai, ba phân. Như không một điểm liên quan, ai sẽ thủ hạ khoan dung đây? Thật 100%. Triệu Thiên Phách cầm trong tay trường kích tầng tầng đập lên mặt đất, đùng một tiếng vang trầm thấp, bốn phía mặt đất hòn đá tất cả đều rạn nứt, đại địa đều ở rung động không ngớt. Triệu Thiên Phách lộ chiêu thức ấy, Thanh Vân thầm nghĩ nếu không có nguyên thần cảnh bên trên tu vi, tuyệt đối không làm được, tự nhận không bản lĩnh này, không khỏi tin năm phần. Chắp chắp tay nói, đa tạ đoàn đạo huynh hạ thủ lưu tình, tại hạ này liền cáo tử. Triệu Thiên Phách quay lưng Thanh Vân, tay phải vẫy một cái lạnh nhạt nói, không tiễn. Mười phần nguyên thần cảnh đại cao thủ phổ. Triệu Thiên Phách nhưng lặng lẽ đối với Lục Thanh nháy một cái con mắt, mặt mày tất cả đều là đắc ý ý cười. Thanh Vân, Tử Vân cùng Ngộ Chân giáo bọn người ở tại phía sau hắn sao có thể nhìn ra cái này huyền diệu, dồn dập nhặt lên pháp khí, lẫn nhau nâng, yên lặng từ một bên khác lối vào thung lũng đi ra ngoài. Đi ra thật xa, mới dám nhấc lên pháp khí độn quang hướng về hướng đông bắc bay đi. Ngộ Chân giáo đệ tử đi xa, bên trong thung lũng rốt cục yên tĩnh lại. Lục Thanh đem trên mặt vải kéo xuống, lau một cái mồ hôi nói, tốt buồn. Cái kia gọi Diệu Diệu nữ hài nhìn hắn chằm chằm một lát, hấp hai mắt, ngươi dung nhan tuấn tú xuất trần, là thần tiên đi. Ăn nói không tầm thường, xem ra là xuất từ mọi người. Lục Thanh vui vẻ cười rộ lên, gái gái tiểu cô nương tóc, miêu miêu ngoan ngoãn đáng yêu, ca ca chờ một lúc vào thành mua đường, nhiều cấp ngươi một phần. Cái khác nữ hải không làm, dồn dập kêu la thần tiên mua đường, đều phải đạt được nhiều một phần. Lục Thanh lại phế bỏ tốt một phen chắc trở mới bình định hạ xuống, không khỏi lại ra một đầu mồ hôi. Nữ nhân chính là phiền phức, căn bản không phân tuổi tác lớn nhỏ. Lục Thanh cùng Triệu Thiên Phách tương đạo Hư Thiên Tông cùng Cửu Ma giáo mọi người thi thể chất đống ở một chỗ, thả một cây đuốc đốt sạch sẽ. Lục Thanh lấy ra núi sông bản đồ nhìn một chút, từ đây về phía đông đại ước chừng hơn 100 dặm, liền có thể đi vào Văn Nguyên trong biên giới, khoảng cách gần nhất Châu phủ dù là Bình An phủ. Mấy cô gái kia thấy Lục Thanh hai người không giống người xấu, liền yên tĩnh lại không hề kêu khóc, ngược lại liễu ra liễu díu trò chuyện giết thì giờ. Lục Thanh đưa các nàng từ trong lồng trúc thả ra, cùng Triệu Thiên Phách đồng thời giá pháp khí đột quang, mang theo năm cô gái như một làn khói bay đến Bình An bên ngoài phủ bên cạnh ngọn núi đường nhỏ. Sau khi bộ hành vào thành, Tây Lệ Sơn là đại tông môn, ở Đông Thần Châu trên lớn một chút phủ huyện hầu như đều có phân đường đệ tử, Lục Thanh theo tông môn phương pháp ở mấy chỗ góc đường đều để lại ký hiệu. Sau khi mang theo mấy cái xôi nổi nữ hài trên đường phố, mua một đống đồ vật mới đem các nàng hống thật cao hứng. Vừa tìm tới một cái quán trà ngồi vững vàng, liền có một phân đường đệ tử tìm tới cửa, rất cung kính bái kiến bát sư tổ sau khi, đem Lục Thanh đoàn người dẫn tới Bình An phủ phân đường. Lục Thanh hỏi do cái kia năm cô gái nhà ở nơi nào, ngoại trừ Diệu Diệu ở ngoài, cái khác bốn cô gái rồn rập nói ra cụ thể nơi ở. Lục Thanh vừa nghe xong, đại rộng lượng, nguyên lai nhà các nàng đều ở Bình An phủ bốn phía phủ huyện, có một nữ hài thậm chí sẽ ngủ ở Bình An bên ngoài phủ. Xem ra Thiên Hư đạo nhân đối với Cao Kiệt từng nói, này năm cô gái là đi khắp 15 phủ huyện mới vơ vét đến vân vân, hết thảy đều là ăn nói ba hoa. Lục Thanh đưa tay kéo qua Diệu Diệu, ôn nhu hỏi, Miêu Miêu, nhà ngươi ngủ ở nơi nào? Nói cho ta biết tốt đưa ngươi về nhà. Diệu Diệu nháy mắt một cái, nhất thời bịt kín một tầng hơi nước, nước nở nói, Diệu Diệu nhà ở trấn Hải phủ, là ở những kia ác người trong tay nhiều lần quay vòng, mới đi tới nơi này, làm sao trở lại đều không nhớ rõ, ta nghĩ mẫu thân. Nói ố ô khóc lên. Lục Thanh giận dữ, phịch một tiếng đập bay bàn, những này chết tiệt tà đạo kẻ ác, vì làm mưu tiền tài quả thực không chừa thủ đoạn nào, liền coi như chết đến một vạn lần, cũng không đủ cho hả giận. Lục huynh bất giận. Triệu Thiên Phách đứng ở một bên, rất hứng thú nhìn anh khóc nỉ non Diệu Diệu, âm thanh bình thản hời hợt, loại chuyện này còn nhiều, rất nhiều, trừ một chút tà đạo ma giáo vì là luyện ta công, dưới trời rộng rãi vì là vơ vét như vậy đồng tử. Liền coi như một ít cửa chính đại phái, hàng năm cũng sẽ mua lấy một số thiếu niên thiếu nữ xông tới môn hạ làm các loại lao dịch đồng tử. Chỉ cần có người chịu mua, chuyện này liền không dứt được. Mặt lạnh lang quân, ngươi giống như một điểm lòng thương hại đều không có a. Lục Thanh không dễ làm mặt thẳng cơ hắn làm mặt lạnh quái, đổi lại lang quân hai chữ, bao nhiêu êm thai một ít. Triệu Thiên Phách không chút nào buồn bực, cười nói, mặt lạnh lang quân. Này biệt hiệu không tệ, ta thích. Diệu Diệu buột miệng cười, hắn nói ngươi tâm lạnh như băng, ngươi còn yêu thích. Triệu Thiên Phách trong mắt hết sạch lóe lên, móc ra bầu rượu ngửa đầu uống xong một cái. Tâm lệnh như thiết, mới có thể chém hết thiên hạ chuyện bất bình. Thiên Ba huynh, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Lục Thanh cẩn thận thưởng thức Triệu Thiên Phách, cảm thấy không phải không có lý, nhiều ngày tiếp xúc, trái lại cảm thấy càng có chút xem không hiểu hắn. Triệu Thiên Phách cười ha ha, Lục huynh, ngươi chậm rãi sẽ biết giải thích, tại hạ luôn luôn có lý. Tiêu ngạo khoe khoang, không xấu hổ. Diệu Diệu đưa tay chỉ vớt một cái chính mình khuôn mặt, càng lộ vẻ đáng yêu. Lục Thanh nhìn Triệu Thiên Phách cùng trong phòng năm cái béo mập con gái, trong lòng không được tính toán, có một cái ý nghĩ. Lục Thanh dặn dò phân đường đệ tử đem cái kia bốn cô gái theo địa chỉ đi đầu đưa đi, ra lệnh cho bọn họ cần phải đưa đến cha mẹ trong tay. Bình An phủ phân đường lập tức sai đệ tử chuẩn bị trừ phi, bốn cô gái cùng Lục Thanh ba người chạy nước mắt cáo biệt, cuối cùng lưu luyến không rời theo phân đường các đệ tử đi nha. Lục Thanh làm dự định chuẩn bị trên Bình An phủ đi, hắn nhìn Triệu Thiên Phách, trấn Hải phủ ở vào Văn Nguyên cảnh nội đông nam chi bưng, kề bên Đại Đông Hải, cùng Bình An phủ một đông một tây cách xa nhau gần vạn dặm, Thiên Bá huynh, ngươi phòng trường chúng ta toàn lực ứng phó, mấy ngày có thể đến. Không ăn không ngủ, cũng phải 10 ngày. Triệu Thiên Phách liếc mắt nhìn Diệu Diệu, mang tới tiểu nha đầu này, sợ càng thêm chậm một chút. Đại Đông Hải chín ngao đảo tự hủy ở Vạn Tiên trong buổi họp cùng 23 gia ước hẹn, lúc này đã mang theo hải vực sách tranh chạy tới trấn Hải phủ, xem ra phải ra khỏi hải trở về xào huyệt. Hiện tại chân nhất phái cùng Ngộ Chân giáo đệ tử đều hướng về trấn Hải phủ tụ tập, dù là chạy này hải vực sách tranh mà đi, chúng ta không ngại cũng đi tập hợp hạ náo nhiệt, vừa vặn cũng đem Miêu Miêu đưa về nhà đi, Thiên Bá huynh, ngươi xem coi thế nào? Lục Thanh chính mình đối với hải vực sách tranh chẳng hạn hứng thú không lớn, nhưng trấn Hải phủ ở Văn Nguyên trong biên giới, thêm nữa chân nhất phái cùng Ngộ Chân giáo đệ tử tụ hội, nói vậy nhất định có thể hỏi tham gia phụ thân và Lục tiểu ngũ đám người tâm tích, vừa vặn cũng đem Miêu Miêu đưa về nhà. nếu có thể mượn cơ hội quấy rầy Băng Ngọc Đảo ở trung thổ bố cục, dù là tốt hơn thêm tốt chuyện tình rồi.
Tốt, Lục Hinh, ngươi ta nghĩ đến một khối, như vậy Long Hổ hội tụ địa phương làm sao có thể không đi?
Triệu Thiên Phách mừng tít mắt, lập tức biểu thị đồng ý, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng dấp. Hơn nữa ta dám đánh cuộc, anh hùng thiên hạ không tới đông đủ trước đó, chín ngao đảo tuyệt đối sẽ không mang theo hải vực sách tranh đi đầu ra biển. Vì lẽ đó chúng ta một đường sống phóng túng, ở vở kịch lớn mở màn trước chạy tới là đủ.
Mặt Lệnh huynh, ngươi có nắm chắc như vậy?
Lục Thanh mắt sáng như sao loẹ loẹ, cùng Triệu Thiên Phách nghĩ tới một chỗ. Muốn cái kia chín ngao đảo bảy đặt khỏe mạnh bảo bối không lén lút cất giấu, trái lại lấy ra ở anh hùng thiên hạ trước mặt rêu rao một phen, rõ ràng mục đích không quen, nếu không trêu chọc được rồi, như thế nào lại giảng hòa?
Triệu Thiên Phách cười ha ha, suy bụng ta ra bụng người, chín ngao đảo vừa đem bảo bối ở Thiên Diệp Hồ biểu diễn ra, cũng đã gieo xuống hỏa loạn căn nguyên, thiên hạ anh hào tranh chấp một mất một còn trước đó, chín ngao đảo hữu khởi chịu lặng yên không tiếng động rời đi. Liền coi như là ta, cũng sẽ ở trên đường làm phiền cái 20, 30 ngày, mới khoan thai đến muộn. Như vậy cũng tốt so với câu lan trong viện tươi đẹp kỹ kỹ nữ, ở khách làng chơi trước mặt lộ một đoạn trắng như tuyết, nhưng lại muốn che che lại, vẻ gượng ép, không cách nào là muốn nâng lên bảng giá thôi.
Lục Minh ngươi nghĩ, khách làng chơi chỉ nhìn chân, có thể thấm tháp sao?
Lục Thanh cũng cười nói, Thiên Ba huynh, ngươi tìm từ sai lầm, cái gì suy bụng ta ra bụng người, ngươi đem chính mình chi tâm so với làm câu lan trong viện kỹ nữ chi tâm sao?
Ta đọc sách ít, có chút nói lỡ.
Lục Minh mặt tiếu.
Triệu Thiên Phách lấy tay che miệng.
Diệu Diệu đem hai lỗ thai lấy tay một bước, cau mày nói rằng, cái gì kỵ nữ khách làng chơi, quả thực khó nghe muốn chết.
Chương 313, khoai lang bỏng tay.
Lục Thanh cùng Triệu Thiên Phách liếc mắt nhìn nhau, vừa nhất thời nói tới hứng khởi, lại đã quên trong phòng còn có như thế tiểu cô nương, nhất thời thu liễm rất nhiều kiêu ngạo.
Chín ngao đảo nếu muốn đảo loạn văn cờ, chúng ta liền cho hắn đến loạn càng thêm loạn.
Chính hợp ý ta.
Lục Minh, ngươi có biết ta vì sao bị lão tổ đuổi xuống sân sao?
Triệu Thiên Phách nói tới hứng khởi, dĩ nhiên đàm từ bản thân chuyện cũ.
Xin lắng hay nghe.
Lục Thanh hứng thú nổi lên.
Diệu Diệu muốn nghe chuyện xưa.
Tiểu Nha Đầu thả ra hai tay, ba cái đầu nhất thời tiến đến một chỗ.
Yêu thích tìm kiếm bí ẩn, người cùng này được, dù là 10 tuổi tiểu cô nương, cũng khái đừng có thể miễn.
Triệu Thiên Phách thanh một chút cổ họng, ta ở Tây Côn Ngô Sơn Thái Thượng Chư Ngọn Núi học nghệ nhiều năm, buồn muốn chết.
Một ngày thực sự rỗi danh cực thẻ nhạt, liền mua lấy cái kia cái hám thiên kích khắp nơi đánh lung tung, không cẩn thận hối tiếp ngã Thái Thượng Lăng Tiêu Các phá hủy lão tổ Cửu Thiên Vô Cực Lô lại cưới lão tổ Hồng Mông Kỳ Lân thú chạy loạn khắp nơi, một mạch đụng ngã lăn 19 viên Tề Thiên Thọ quả tiên tây. Làm hại lao tổ trăm năm đồng thời quần tiên yến không có kết quả có thể ăn, sông giá họa lớn ngập trời. Nếu không phải trong số mệnh cắt tinh cao chiếu, có người cứu rút, sớm đã bị lôi hình nổ thành hồn phi phách tán.
Này họa sông được cũng không nhỏ.
Lục Thanh đối với Triệu Thiên Phách có một loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác.
Cái kia Tề Thiên Thọ quả ăn ngon sao?
Diệu Diệu vụ sáng mắt hỏi, tiểu cô nương chính là đối với ăn ngon cảm thấy hứng thú.
Không có gì ăn đâu, nhặt đến như cái cây cải củ.
Triệu Thiên Phách lắc đầu một cái, kỳ thực cái kia quần tiên yến không làm cũng được. Mười mấy gần như cả người đều là bạch mao lão gia hỏa tụ lại cùng nhau, có cái gì làm đầu?
Một đống ngàn năm không chết lao ma ghé vào một chỗ nói nhỏ, gọi quần ma yến còn tạm được,
nhất định rất thú vị.
Diệu Diệu cười khanh khách, trong đầu nhưng là một bức mười mấy bạch mao thọ tụ lại cùng nhau gặm cây cải củ cảnh tượng.
Lục Thanh cười không nói.
Triệu Thiên Phách đợi một lát, rốt cục không kiềm chế nổi hỏi, Lục Huynh, làm sao ngươi không hỏi đến tột cùng là ai cứu tại hạ đây?
Lục Thanh cười ha ha, theo tính khí của ngươi, Lục Mộ như mở miệng muốn hỏi, ngươi kiên quyết là sẽ không nói.
Vì lẽ đó ta kiên quyết không hỏi.
Diệu Diệu cũng nói, ta cũng không hỏi, biết ngươi không chết là đến nơi.
Triệu Thiên Phách đống nhiên vô bàn một cái, coi như các ngươi tàn nhẫn.
Ba người thu thập xong hành trang, chiều hôm ấy liền đứng dậy rời đi Bình An phủ. Điều khiển độn quang một đường hướng đông phi hành, khi đêm đến liền đến Vui Sương phủ địa giới.
Lục Thanh ba người tìm một cái khách sạn, giơ tay ném cho trưởng quỹ một cái đại thỏi bạc, định rồi ba gian tốt nhất phòng khách.
Lục Thanh vốn là ở giải phu nhân trên người phát ra một món tiền nhỏ, lại sẽ thiên hư đạo nhân cùng cao kiệt trên người của cải cũng hết thảy lục soát cạo sạch sẽ. Ra tay tự nhiên phong khoáng. Trêu đến chủ quán mặt mày hớn hở, đối với ba người chiếu cố tỉ mỉ chú đáo.
Giờ lên đèn, ba người ăn uống no đủ, liền tụ hội ở Lục Thanh trong phòng.
Lục Thanh nói rằng, Thiên Ba huynh, tối nay tốt tốt nghỉ ngơi, ngày mai hai người chúng ta có việc muốn làm.
Thiên Ba gật gù, thật là làm không đến hỏi, tựa hồ sớm có dự liệu.
Chờ một lát, Lục Thanh buồn bực, làm sao ngươi không hỏi rõ ngày phải làm những gì?
Triệu Thiên Phách cùng Diệu Diệu chăm miệng một lời, nhìn dáng vẻ của ngươi, hỏi cũng hỏi không.
Lục Thanh không nói gì, báo ứng đến hay lắm nhanh.
Các ngươi ra đi làm việc, ta làm sao bây giờ?
Diệu Diệu hỏi.
Lục Thanh nói rằng, thành thật ở tại khách sạn, chỗ nào cũng không cho đi.
Không.
Diệu Diệu phản đối.
Triệu Thiên Phách đối với nàng biểu thị chống đỡ, đem nàng ở lại khách sạn, một khi nàng chạy loạn khắp nơi, không làm được phiền toái hơn, không bằng mang theo bên người.
Nói tiện tay đem mặt nạ mặt bỏ đi, chuẩn bị vung lòng một chút.
Đẹp trai vô song dung nhan, kinh diễm tuyệt thế.
Diệu Diệu kinh ngạc và phần, mở to hai mắt, con mắt thẳng tỏa hào quang, nữ nhân mê gái, không phân tuổi tác lớn nhỏ.
Triệu Thiên Phách cười nhạt một tiếng, quả thực có khuynh đảo chúng sinh chi màu sắc.
Diệu Diệu sẽ như vậy, hắn tựa hồ không có chút nào bất ngờ.
Diệu Diệu hai tay trụ quai hàm, ánh mắt mê ly, hoàn toàn hóa đá.
Ngươi dung nhan tuấn mỹ như thế, quả thực
thế gian ít có, Thiên Bá ca ca, có thể cùng ngươi đồng hành, chân trời góc biển, Diệu Diệu.
tha rằng không chuyển về trong nhà. Ẩm. Lục Thanh sơ ý một chút, từ trên ghế té ngã. Diệu Diệu bị tiếng vang đánh thức, nhìn thấy Lục tiên sư răng rấp, trong lòng có chút hổ thẹn, quay đầu đối với Lục Thanh nói rằng: "A Thúc, ngươi dáng dấp cũng vẫn tính tuấn tú, Diệu Diệu đặt ở trong mắt, cũng tuyệt đối sẽ không phiền chán." "A Thúc." Lục Thanh nhân thể nằm xuống đất trên bảng. "Ta, lẽ nào thật có giả như vậy?" Diệu Diệu liền vội vàng lắc đầu, đi tới dịu hắn, cũng không toán rất giả, xem ra bất quá so với Thiên Bá ca ca lớn tuổi 10 tuổi thôi. Triệu Thiên Phách ha ha cười không ngừng, gần như cũng phải té ngã. Lục Thanh không cam lòng, đứng lên kéo Triệu Thiên Phách, chỉ vào hắn đối với Diệu Diệu nói: "Người này thành danh 20 năm, bị Thái Thượng lao tổ đuổi xuống sơn trước đó, đã học nghệ nhiều năm, hiện tại làm sao cũng có 35-36 tuổi, tính ra Lục Thanh đều phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Miêu Miêu, ngươi lẽ nào như thế không nhãn lực, không nhìn ra ai hơn còn trẻ anh tuấn sao?" Triệu Thiên Phách đẩy hắn ra, cười nói: "Tại hạ bất quá chừng 20, nào có ngươi nói như vậy không thể tả." Lục Thanh còn chưa xong, liền coi như không có 35-36, làm sao cũng có 20. "Miêu Miêu, ngươi nhìn kỹ rõ ràng, hắn tấm này cười hì hì thối mặt, lẽ nào không hề có một chút dấu vết tháng năm sao?" Diệu Diệu xem ra một lát, mở mịt lắc đầu một cái: "A Thúc, Niên Hoa Dịch lão, hà tất tranh tại đây nhất thời đây. Huống hồ, có mấy người coi như dung mạo tuấn tú, lại giả vờ một bụng người ngu ngốc, thêu hoa gối một viên, cô gái không thấy yêu thích. Như ngươi như vậy thành thật thành khẩn, không chừng dù là con gái nhà tốt nhất chi tuyển đây." Triệu Thiên Phách quằn mặt lại: "Cái gì? Miêu Miêu, ngươi lại dám nói ta chỉ có kỳ biểu bụng người ngu ngốc, hoài nghi ta có 102 trí tuệ, ngày mai dừng lại ở trong khách sạn ngủ một ngày quên đi." Lục Thanh cũng nói: "Miêu Miêu, A Thúc ta lấy một vị lão thực người ta nói câu lời tâm huyết, ngày mai muốn làm việc vô cùng hung hiểm, ngươi vẫn là dừng lại ở trong khách sạn quên đi." Diệu Diệu lập tức lên tiếng khóc lớn: "Ồ, lão đại các ngươi không nhỏ, nhưng bắt nạt Diệu Diệu một cô bé, ta cũng không để ý tới ngươi nữa nhóm rồi. Ồ, quên đi, quên đi, ca ca dẫn ngươi đi được rồi." "Được rồi, được rồi, A Thúc dẫn các ngươi huynh muội hai cái ra đi dạo phố được rồi." "Thật sự?" Diệu Diệu nín khóc mỉm cười, lúng đồng tiền thâm xuất hiện, trong mắt dĩ nhiên một cái giọt nước mắt cũng chưa đi. Lục Thanh tìm ra một mặt mài đến sáng như tuyết gương đồng, đem Triệu Thiên Phách kéo qua, hai tấm mặt tập hợp ở một cái trong mặt gương so sánh kiểm tra. Nhìn một lát, Tiết Khí đem gương đồng ném ra ngoài cửa sổ. Âm nhu vẻ đẹp, không hề dương cương có thể nói, dài đến lại tuấn tú, thì phải làm thế nào đây? Triệu Thiên Phách tay một tấm càng làm gương đồng bắt được trở về, nghiêm túc bày ra trên bàn, đánh hỏng đồ vật, cẩn thận chủ quán muốn ngươi gấp bội bồi thường. Náo loạn nửa ngày, Lục Thanh cũng cảm thấy mệt mỏi, phất tay một cái nói, thời điểm không còn sớm, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Diệu Diệu hai chân như chậm như ốc sen chuyển vài bước, túi đầu lắp bắp nói rằng, Diệu Diệu không dám một mình ngủ. Lục Thanh cười ha ha, cùng ngươi Thiên Bá ca ca ngủ một gian phòng ốc đi. Huynh muội hai cái vừa vặn thân cận hơn một chút, rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội. Triệu Thiên Phách hừ một tiếng, ta đối với 10 tuổi tiểu hài tử không có hứng thú. Diệu Diệu thẳng lắc đầu, mẫu thân nói rồi, càng đẹp trai ca ca càng không đáng tin, ta cũng không dám tiến vào phòng của hắn. Cũng vậy. Lục Thanh cười nghiêng ngửa. Cái gì? Các ngươi sẽ không phải đã cho ta đối với 10 tuổi bé gái cũng sẽ thống hạ ma chảo đi? Lục Thanh cùng Diệu Diệu một đầu, này có thể khó nói. Diệu Diệu lôi Lục Thanh cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, A Thúc xem ra thành thực tin cậy, Diệu Diệu với ngươi ngủ, an ổn chút. Cùng ngươi A Thúc đồng thời ngủ ngon rồi. Triệu Thiên Phách cười ha ha đi ra khỏi phòng, trở tay còn đóng cửa lại. Ha ha, thật sự rất tà ác. Mua dây của mình, Lục Thanh hối hận không thôi. Diệu Diệu nhảy cẫng hoan hô, một con cuốn tới trên giường nhỏ, chỉ chốc lát liền ngủ say. Một đứa bé, quyền đương ta chiếu cố nàng được rồi. Lục Thanh thay mình tìm lý do, cũng cùng y nằm xuống ngủ. Ngủ đến nửa đêm. A Thúc, Diệu Diệu lạnh. Tiêu Tiểu thân thể bò qua, ôm thật chặt ngủ ở Lục Thanh, như một con bát chảo trương ngư, xả đều xả không xong. Lục Thanh than thở. A Thúc, Diệu Diệu nhiệt. Nàng một cước đạp ra Lục Thanh, thân cánh tay liêu trần, lan qua lột lại. Lục Thanh chân mày níu chặt, lúc nào mới có thể thấm tháp. A Thúc, Diệu Diệu sợ. Xuyên vào trong ngực, run rẩy không ngừng. Vô vô gãi gãi, quả thực không hiểu ra sao. A Thúc. A Thúc. A Thúc. Lục Thanh thật vất vả ngủ, vừa mở mắt trời sáng choang, hai đoạn trắng như tuyết như ngâu chân đang khoát lên trên mặt của hắn. Củ khoai nóng bỏng tay a. Chương 314, thất sát tán hồn khăn. An nghỉ điểm tâm, Lục Thanh mang theo Triệu Thiên Phách cùng Diệu Diệu rất sớm ra ngoài, lúc gần đi cùng Triệu Thiên Phách cũng đòi một trương mặt nạ ra người mang ở trên mặt. Diệu Diệu cảm thấy thú vị, đòi muốn một trương, Triệu Thiên Bá lại thật sự từ trong túi lấy một tấm tiểu nhất lây. Diệu Diệu vốn là dài đến vui tươi đáng yêu, một vùng trên tấm mặt nạ này, lập tức biến thành âm trầm mục nổ sống không ra sống chết không ra chết dáng dấp. Lục Thanh ba người dùng thời gian nửa ngày hỏi thăm thăm xem, đem ở vui xương phủ địa giới trên có cơ nghiệp đạo môn tông phái tình huống mò cái để đấu. Lại mua lượng linh xiêm y liễu, một bộ trắng như tuyết, một bộ đen như mực, tìm tới một nhà may ở góc áo dễ thấy nơi theo lên chân nhất phái thái cực đồ tiêu chí. Theo Diệu Diệu vóc người chế tạo gấp gáp một bộ nguyệt màu trắng đạo bào, vẫn còn đang góc áo theo lên chân nhất thái cực đồ tiêu chí. Lục Thanh tùy tiện tìm một nhà thợ rèn cửa hàng, mua một cái nặng nghề thép dòng côn cùng một cái thiết kiếm, cũng làm cho Triệu Thiên Phách đeo trên người, ba người thắng lợi trở về. Lục Thanh bất luận làm cái gì, Triệu Thiên Phách đều yên lặng tùy tùng, đầy hứng thú, thật giống sớm đã biết Lục Thanh dự định, không nói thấu mà thôi. Diệu Diệu nóng lòng ngọc thí, hai mắt tỏa ánh sáng, chúng ta tối hôm nay liền muốn đi giật đồ sao? Không bằng cùng nhau cướp cô gái trở về, làm cho nàng bồi Thiên Bá ca ca ngủ. Ôi, không để phòng bị Triệu Thiên phách ở sọ nao trên mạnh mẽ gõ một cái bạo lật, đau đến dậm chân. Sắp tới chạm vạng, Lục Thanh đem cái nào lĩnh trắng như tuyết trường sam khoác lên người, trường kiếm ở bên hông treo chết, lập tức trở thành một phong độ phiên phiên đích thực một phái tu sĩ. Triệu Thiên phách cùng Diệu Diệu hiểu ý, từng người mặc vào hắc sam cùng nguyệt sắc đạo bào, cùng Lục Thanh đứng ở một chỗ, trắng đen rõ ràng, chiều cao cách xa, không ra ngô già khoai. Triệu Thiên phách cầm trong tay thép dòng côn đùa bỡn một vòng, cười ha ha, lúc này thật thành đoạn tháp sát rồi. Chân nhất phái đệ tử đời hai thành danh người có năm, được xưng chân nhất năm kiệt. Hắc kim ngọn núi Huyền Thiết động đoạn tháp sắt chiếm giữ thứ tư. Năm kiệt chỉ có một nữ tử, Hào Diệu Hương đạo nhân, chiếm giữ thứ ba, có tiên thiên linh khí năm màu xa, trong người hồn phách lập tán, quả thực âm tà bá đạo vô cùng lợi hại. Miêu miêu, ngươi bây giờ là Diệu Hương đạo nhân. Lục Thanh đưa cho Diệu Diệu một tấm khăn gấm, là lần trước ở Thiên Diệp Hồ tiêu sát Đông Hoa Tông phân đường khi từ Ngụy Vô Trần trên người có được sự vật, được xưng thất sát tán hồn khăn. Mặt trên bị Ngụy Vô Trần lấy bí pháp rèn luyện bảy loại kịch độc linh thảo đi vào, theo gió run lên liền có thất sắc khói mê bay ra, tu sĩ tầm thường vừa nghe tức cũng lấy tấm này khăn tay giả mạo Diệu Hương đạo nhân năm màu xa, ở kiến thức thiện cận tu sĩ trong mắt, xác thực khó phân biệt thật giả. Thất sát tán hồn khăn chỉ là cấp thấp pháp khí, dù là người bình thường như thế có thể điều khiển như thường, chỉ cần khói độc không phủi đến trên người mình phản vệ, liền không vấn đề chút nào. Vừa vặn tên ta bên trong cũng có hai tự, so với nàng còn thêm một cái, hương càng thêm hương. Diệu Diệu vui vẻ ra mặt, lúng đồng tiền thâm xuất hiện, xinh đẹp đáng yêu, mười phần mỹ nhân bại hoại. Nàng tiếp nhận thất sát tán hồn khăn đã nghĩ run trên run lên, lại bị Lục Thanh một thoáng nắm lấy thủ đoạn xoa bóp trở lại. Không cần loạn run, cẩn thận mê lật ra chính mình. Diệu Diệu sợ hết hồn, le lưỡi một cái, cẩn thận đưa khăn tay thu tại trong ngực. A thúc, ngươi giả trang lại là cái nào? Ta đây giống như Ngọc Thụ Lâm Phong, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ Vân Vũ Phong Tiếu Thiên Vân rồi. Ha ha, chân nhất phái lưu nhất nhân vật. Tiếu Thiên Vân, không quen biết. Diệu Diệu mở mịt lắc đầu. Ba người dẫn theo mặt nạ, lại từng người chụp đỉnh đầu đấu đồng ở trên đầu, thừa dịp bóng đêm ra ngoài, buôn đông nam mà đi. Không lâu lắm ra vui sư phụ, lại mười dặm, trước mặt một tòa núi lớn bóng đêm bên trong sừng sững đứng vững, ngọn núi hiện thâm nâu, hiếm thấy lâm mục, phảng phất hói đầu đầu trọc. Lại một lúc, liền dần thấy một luồng khô nóng phả vào mặt, khiến người ta trong lòng không khỏi phiền muộn. Tốt buồn, đúng như thiêu đốt. Diệu Diệu gỡ xuống đấu đồng, ở trên mặt thẳng quả gió. Lục Thanh nhìn phía trước, đây là Thiên Hỏa Sơn bởi vì chân núi sở hữu một cái địa hỏa linh mạch, một mạch hai chi, bình thường. Bởi vì địa hỏa trên viêm, vì lẽ đó cảm thấy khô nóng cực kỳ. Triệu Thiên Phách tiếp lời nói, trên núi chiếm cứ một nhà tiểu tông phái, tự hào Thiên Hỏa Tông chân nhất phái Long Kiếm Mũi Kiếm vừa đến, liền tự động dâng một nhánh địa hỏa linh mạch, cho nên mới bảo toàn đến bây giờ. Diệu Diệu vui vẻ sôi nổi, chỉ mong bọn họ có thể thuận theo đứng bất động, để cho ta lấy tay khăn từng cái hạ độc được. Lục Thanh ba người theo sơn trước đại lộ tiến lên, vài lần chằn trọc, mới ở trên trời núi lửa Bắc Pha bao che nơi tìm tới Thiên Hỏa Tông sân môn. Nơi đây tả dựa vào núi lớn, hữu lâm thâm giản, hai nghe tiếng nước róc rách, đúng là khá là mát mẻ. Thiên Hỏa Tông sơn môn kiến tạo rộng rãi hoa lệ, về phía sau nhìn lại, mái ngói liền khối bức tường màu trắng trùng trùng điệp điệp, rất là khí thế. Trước cửa mấy người tu sĩ ăn mặc giả sắc xiêm y, hoặc đứng hoặc ngồi, cười vui vẻ chính đang nói chuyện phiếm. Nhỏ bé ba, bốn lưu môn phái nhỏ, dĩ nhiên khiến cho khí phái như thế, này muốn ép bốn phía bách tính bao nhiêu tiền bạc. Lục Thanh lạnh giọng nói rằng, đi đầu tiến lên, thẳng đến sơn môn mà đi. Lục Thanh ở Tây Lệ Sơn đợi nửa năm có thừa, hiểu được tu chân đạo mẹn đồ mấy không sự sinh sản, hết thảy chi tiêu ngoại trừ đầu cơ linh tài pháp khí đổi được, bắt đầu từ môn nhân đệ tử trên người hoặc là bốn phía bách tính bình thường trên người ép. Chúng Tây Lệ Sơn như vậy danh môn đại tông còn như vậy, huống chi Thiên Hỏa Tông bực này không đủ tư cách tiểu tông phái rồi. Đường đường lấy địa mạch linh hỏa lập tông đạo môn, dĩ nhiên trốn đến nước này giản bên cạnh hưởng phúc, thực sự nói rằng tu chân giả. Triệu Thiên Phách bĩu môi nói, rất là không cam lòng. Khoảng cách sơn môn còn có 20-30 bước, cánh tay giương lên, cương kình bắn ra, thép dòng côn hóa thành một đạo hắc quang bay ra ngoài, xé gió tiếng gào thét không dứt, ầm một tiếng đem sơn môn dâng thư Thiên Hỏa Tông ba chữ hàng hiệu biển đánh cho nát tan. Thép dòng côn vẽ ra trên không trung mấy cái màu đen vòng sáng, lại rằng giặc bay trở về Triệu Thiên Phách trong tay. Sơn môn hạ mấy cái giả y tu sĩ bị hạ xuống vụn gỗ hòn đá đập phá tránh, tức giận đến nhảy lên mắng to, cái nào không có mắt khốn kiếp, dám ở ông nội trước cửa ngang ngược, chán sống sao? Lộ chiêu thấy, còn chấn nhiếp không nổi, thực sự là mắt không mở. Triệu Thiên Phách ha ha cười gằn, đang muốn mở miệng nói ra ông nội là thật một phái đoạn tháp sắt lời nói, không nghĩ tới Diệu Diệu nhưng vài bước bật mũ nồi bên trong, non nớt thanh âm của dành trước hô, cô nãi nãi là thật một phái Diệu Hương đạo nhân, cái nào mắt không mở, dám cản đường của ta. Âm thanh non nớt thơ ngọt, ngữ điệu nhưng là lao khí hoành thu, như ông cụ non, rất có một luồng tà đạo cự kình mùi vị. Sơn môn khẩu mấy người kia giả y tu sĩ hô hô một tiếng, các nắm binh khí vọt tới, Diệu Diệu trắng đoán tiểu giơ tay lên, liền đem ở lòng bàn tay nắm thật lâu thất sát tán hồn khăn run lên đi ra. Thất sát khói độc nhất thời trên không trung tản ra, mấy người kia giả y tu sĩ rầm ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, không núp ních. Diệu Diệu lần đầu dùng độc này vật, lại không có gì kinh nghiệm tu luyện, vì lẽ đó lực tay làm cho hơi có gì bất bình thường. Độc kia yên ở xung quanh người nổ tung, đầu tiên là độc lật ra mấy cái giả y tu sĩ, tiếp theo nghịch gió vừa thổi, khói độc hướng về bên mình bay tới. Rầm. Diệu Diệu tự thực các quả, cũng bị độc té xuống đất. Lục Thanh xông về phía trước một bước, ống tay áo phất một cái đầu tiên là phủi tản đi thất sắc khói độc, tiếp theo đem rượu rượu tịch thu tại trong ngực. Tùy theo đọc năm chí thanh huyền thông thần hóa chú, thanh quang từ trong lòng đắng ra, xua tán đi ứ động ở nàng mạch đạo chúng độc tố, cấu ngụ ở ngo ngoe ngọc động ba hồn bảy vía. Rượu rượu đôi mắt đẹp vừa mở tỉnh lại, từ lục thanh trong lòng nhảy xuống, hì hì, chơi thật vui, quả nhiên một độc cục, rượu rượu còn muốn run hơn mấy run. Nhặt lên thất sát tán hồn khăn lại muốn hướng về vọt tới trước. Đứng lại. Triệu Thiên Phách cố ý lạnh âm thanh, mặt nạ mặt không chút biểu tình, lại lung tung cướp ta danh tiếng, về khách sạn ngủ đi thôi. Rượu rượu hừ một tiếng, ở bước chân. Chương 315, Thiên Hỏa Tông. Đúng lúc này từ sơn môn bên trong lao ra một đám Thiên Hỏa Tông tu sĩ, vây quanh bảy cái hoa phục nam tu, ung dung ở trước cửa liệt mở trận thế. Pháo ảm. Nên tiếp trận thế, tự xưng Thiên Hỏa Tông thất đại trưởng lão cùng xuất hiện xa hoa nên tiếp đội hình. Lục Thanh mũi hừ một tiếng, cười toe toét mang theo Triệu Thiên Phách cùng Diệu Diệu thong dong đi vào Thiên Hỏa Tông sơn môn, trực tiếp bị đón vào tông môn chính đường, không chút khách khí ngồi vào thượng vị. Tiếp theo tông chủ Tề Thiên Hỏa mang theo tứ đại hộ pháp đi ra mắt chân nhất cử đi sư, thỉnh giáo cao tính đại danh. Triệu Thiên Phách lâm xót xa bùi ngùi nói, nhà ta chân nhất phái Huyền Thiết Động đoạn tháp sắt. Tề Thiên Hỏa xem hắn góc áo theo đích thực một phái tiêu chí, sạch sẽ mới tinh. Đứng ngây ra một lát, dĩ nhiên mở mịt lắc đầu một cái, tiên sư xin thứ tội, tại hạ chỉ gặp qua quý phái Long Kiếm Thượng Tiên cùng dưới trướng hắn Đô Thiên Thập Nhị Sát. Đoạn này, cái gì? Triệu Thiên Phách trừng mắt, một phát bắt được hắn cổ áo, cái tên nhà ngươi như vậy không có kiến thức, thậm chí ngay cả năm kiệt trong đích đoạn tháp sắt đều chưa từng nghe tới, ngươi còn tại tu chân giới hỗn cái gì? Diệu Diệu ở một bên ha ha cười không ngừng, Triệu Thiên Phách gan quả đáng, nàng rất vui vẻ. Tề Thiên Hỏa xem ra là đóng cửa giả bộ đại quan rồi, thật có chút kiến thức nông cạn, bị Triệu Thiên Phách khí thế ép tới không thở nổi. Chân nhất năm kiệt, tại hạ đúng là nghe nói qua, Tiếu Thiên Vân đại danh đúng là như sấm bên tai. Triệu Thiên Phách cảm thấy nhục chí, xem ra chính mình là chọn sai nhân vật, đem Tề Thiên Hỏa vứt về chỗ cũ. Đưa tay hướng về Lục Thanh chỉ tay nói, vị này chính là Tiếu Thiên Vân, Long Kiếm thụ nghiệp tân sư, ngươi dù sao cũng nên giật mình đi. Tề Thiên Hỏa ung dung thong thả, lắc đầu một cái. Không giống. Hay cười đến thẳng đánh hạ, quả thực quá suy rồi. Lục Thanh tức giận đến vô bàn một cái, xách ra nhà. Triệu Thiên Phách ha quát to một tiếng, trong tay thiết bổng cuốn quét, ầm, ầm hai tiếng nổ mạnh, đập đứt trong nội đường lượng cây cột, đá vụn bùn đất bay loạn, đại sảnh lung lay ngọc rớt. Đừng, đừng, không muốn, tại hạ tin tưởng là được rồi, xin hỏi ba vị tiên sư hôm nay đến phòng đến tột cùng có gì phân phó? Tề Thiên ánh lửa côn không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vã chịu thua xin khoan dung. Lục Thanh nhẹ nhàng gõ gõ bàn, lời nói ý vị sâu xa, đông đủ trưởng môn, ngươi cũng đã biết chân nhất phái vì sao chịu cùng ngươi kết minh, cho ngươi làm một cái phụ thuộc tiểu tông, bám vào ta thật sự một phái dưới cây lớn tiêu giao khoái hoạt sao? Tề Thiên hỏa ha ha cười khổ, thầm nói tiêu giao khoái hoạt. Nếu không phải chân nhất phái Long Kiếm dẫn người mạnh mẽ cùng mình ký kết minh ước, chiếm đi một nửa linh mạch, tên khốn kiếp nào mới đồng ý đi theo chân nhất phái cái mông phía sau làm tôn từ đây? Hắn không dám nói rõ. Tuy rằng trước mắt ba người này thấy thế nào cũng không giống chân nhất năm kiệt nhân vật, nhưng mọi thứ cẩn thận làm đầu, không nên khinh cử vọng động. Ta Thiên Hỏa Tông sở hữu địa hỏa linh mạch, một mạch hai chi, quý phái Long Kiếm tiên sư hứa hẹn chỉ cần ta chịu dâng ra một nhánh linh mạch, liền có thể vĩnh viễn chịu đến chân nhất phái che chở. Tiên trưởng ngài là Long Kiếm sư tôn, chuyện này lẽ nào hắn không cùng ngài nói rõ? Lục Thanh vị trí có thể hay không? Con mắt hướng về đang ngồi Thiên Hỏa Tông môn nhân từng cái nhìn tới, ánh mắt sắc bén, nhìn ra trong lòng mọi người đều là ầm ầm nảy loạn. Nghe nói quý tông có tứ đại hộ pháp, thất đại trưởng lão, hai đệ tử đời ba vô số, nhân số đỉnh thịnh vượng sao? Cười tiên trưởng nâng cao bị tông, tứ hộ pháp, thất trưởng lão bất quá là sung sung bề ngoài dáng vẻ, môn hạ đệ tử cũng bất quá 200-300 người thôi. Tình huống không rõ trước đó, Tề Thiên Hỏa tận lực khiến thái độ mình khiêm tốn hạ thấp. Tu vi thế nào? Lục Thanh cười ha ha hỏi, mặt nạ mặt không chút biểu tình, xem ra rất là quỷ dị, nếu không mời ta vị này đoạn tháp sát sư đệ hướng về bọn họ lĩnh giáo một thoáng làm sao? Tứ đại hộ pháp, thất đại trưởng lão cùng nhau lắc đầu nói không, trước mắt vị kia mặc hắc sam tự xưng đoạn tháp sát gia hỏa, tay cầm thép giằng côn, hời hợt liền đem công đường trụ đá đập đứt hai cái, đều âm thầm suy nghĩ chính mình cũng không bản lĩnh này. Gia hỏa này có phải là thật hay không một năm kiệt người không quan trọng lắm, quan trọng hơn là đầu của chính mình có thể không chịu nổi này thiết côn một thoáng đánh. Lục Thanh cười ha ha, bản tọa chính là chỉ đùa một chút, ta xem đầu của các ngươi làm sao cũng sẽ không so với thạch đầu càng vẫn cứ hơn đi. Thiên Hỏa Tông mọi người cùng kêu lên nói là, thở một hơi thật dài, yên lòng. Lục Thanh bỗng nhiên lại nói, nghe nói đông đủ trưởng môn có 7 cái thế thiếp, thực sự là diễm phúc không tận a. Nơi nào, nơi nào? Nghe nói mấy ngày trước đây lại hạ sơn trắng trợn cướp đoạt ba người đàng hoàng thiếu nữ, nói vậy mạnh mẽ hơn dâng làm tiểu thiết rồi, bản tọa chúc mừng chúc mừng. Lục Thanh chắp tay, càng cười càng lạnh. Ha ha, nơi nào, cùng vui cùng vui. Tề Thiên Hỏa chắp tay đáp lễ, xuất mồ hôi chán, nói năng lộn xộn. Ầm. Triệu Thiên Phách một trưởng vỗ tản đi bàn, bắt trà hạ đến nát tan. Ngươi đoạt ba thiếu nữ làm thiếp, tự nhiên rất là chúc mừng, ta Tiếu Thiên Vân sư ca không có một người, nơi nào đến đến cùng vui cùng vui, ngươi có ý định trào phúng có phải là? Trở tay một côn, lại sẽ nội đường thạch bình phong đánh cho nát tan. Trong phòng Thiên Hỏa Tông mọi người cùng nhau đánh run cầm cập, trộm trộm đạo sờ đầu mình xem nát tan không có vỡ. Tề Thiên Hỏa móc ra một khăn tay vung lau mồ hôi, nghĩ thầm lẽ nào này Tiếu Thiên Vân chạy tới Hưng binh vấn tội, là muốn cùng ta chia đều lao bà đến rồi. Đều nói Tiếu Thiên Vân anh hùng cái thế, không nghe nói có cái này ham muốn a. Tiểu nhân nào dám chào phúng mấy vị thượng tiên, những cô gái kia đều là chút dòng chi tục phấn, nói vậy tiên sư cũng là không lọt nổi mắt xanh. Lục Thanh đứng lên chắp tay đi dạo, những năm này, Thiên Hỏa Tông đầu cơ đàng hoàng, buôn bán đồng tử đồng nữ, ám cướp lương thiện bách tính tài vật, cướp đường bắt cóc tống tiền, xấu sự đã làm nhiều lần đi. Tề Thiên Hỏa càng nghe càng là hoảng sợ, ám đạo trước mắt vị này tự xưng Tiếu Thiên Vân tu sĩ, làm sao đối với mình rõ như lòng bàn tay. Chính mình vì nuôi sống từ trên xuống dưới mấy trăm số người mã, những việc này xác thực đã làm nhiều lần. Nhưng chân nhất phái cầm chính mình một cái linh mạch, tại sao lại đến quản những này chuyện vô bổ? Lúc hắn hạ nói rằng, ngươi chân nhất phái ỷ vào vũ lực đánh tới cửa, muốn ta nhường ra một cái linh mạch, đông đủ nào đó không nói hai lời liền để cho đi ra ngoài, nhưng Long Kiếm Chân trước đi rồi bất quá mấy tháng, các ngươi vì sao lại tìm tới cửa quản nhà ta sự, quả thực khinh người quá đáng. Lục Thanh khà khà cười gằn, ta Tiếu Thiên Vân chính là muốn quản lý chuyện bất bình, ngươi đem hai cái linh mạch hết thảy nhường ra, phân phát môn hạ đệ tử, mình ở trên núi khổ tu một đời, ta liền tha cho ngươi tính mạng. Không còn linh mạch, ta ăn cái rắm. Các ngươi chân nhất phái là đem ta hướng về tuyệt lộ thôi a. Tề Thiên Hỏa nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm lấy khanh khách văng lên, cậu cấp khiêu tưởng, thỏ cuống lên cắn người. Đừng cho là ta Thiên Hỏa Tông không có cách nào trị ngươi. Kết Thiên Hỏa đại trận. Hắn lời còn chưa dứt, trong sảnh bốn phía cửa sổ đột nhiên cùng nhau mở rộng, hồng quang bắn ra bốn phía, Tề Thiên Hỏa cùng môn hạ đệ tử thân thể bay lên, lại nhờ ánh lửa ẩn cư, một thoáng vô ảnh vô tung biến mất. Lục Thanh cùng Triệu Thiên Phách trấn định tự nhiên, run sợ nhưng bất động. Diệu Diệu rất là ủ rũ, mọi người chạy hết, khăn tay của ta còn có thể độc đến người nào? Tề Thiên Hỏa ở ngoài phòng ha ha cười lớn, tự xưng Tiếu Thiên Vân tiểu tử, mời các ngươi trên núi dù là cái kia gậy ông đập lưng ông Diệu Kế, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là bị lừa, hiện tại liền cho ngươi nếm thử chúng ta Thiên Hỏa đại trận. Hỏa xà bay lượn, liệt diễm bắt đầu hướng về trong nội đường đốt. Tốt, bản tọa vừa vận thử xem các ngươi Thiên Hỏa tông phép thuật. Lục Thanh cười ha ha, trở tay ôm lấy Diệu Diệu thân thể hướng về đường ở ngoài bay đi. Triệu Thiên Phách Long Tương bước đi mạnh mẽ uy vũ, trong tay thép giỏng côn bay lượn, đem phòng lớn ầm ầm một trận đập loạn, bảy tám cái trụ đá tất cả đều đập cho nát tan, thân thể ở trong khói mù bay ra, phía sau phòng lớn ầm ầm mà cũng. Ngoài phòng liệt diễm nổi lên bốn phía, ba người đã ham Thiên Hỏa đại trận. Tề Thiên Hỏa cùng tứ đại hộ pháp, thất đại trưởng lão, bao quanh ngồi vây quanh bát phương, trưởng kết dấu tay, vận động phép thuật, điều động địa hỏa linh mạch linh lực. Linh hỏa từ 12 người tọa tiền lóe ra, hội tụ thành 12 đạo hỏa xà hướng về trung tâm đập tới. Mấy trăm Thiên Hỏa tông đệ tử tụ phía bên ngoài, mỗi người nắm pháp quyết, phát hỏa trợ thế. Liệt diễm đập vào mặt, tất nhẽ vang vọng. Triệu Thiên phách tay trụ thiết đồng, sừng sững bất động, Thiên Vân sư ca, xem ngươi rồi. Lục Thanh cười ha ha, hào tình vạn trượng, hai tay vòng lên, đại bằng tu sĩ, chân dương linh hỏa nổi lên, nhất thời ở ba người chu vi hình thành một vòng tường ấm, ngăn trở Thiên Hỏa tông công kích. Thiên Hỏa tông môn nhân tu luyện là hỏa thuật tà pháp, đều nhờ vào chấm đất để cấp bậc thường thường địa hỏa linh mạch, so với Hỏa Vân đạo pháp này đùa với lửa lão tổ tông, trên lệch đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Còn dám tự xưng Thiên Hỏa đại trận, thuần túy tìm chết. Lục Thanh tay bấm đạo quyết, tinh tâm liễm tức, vận nắm lên Hỏa Vân đạo pháp trong đích đất dung 6 tầng tâm pháp, tới tới đi đi vận chuyển mấy chu thiên, đã đem ngày bên dưới núi lửa địa hỏa linh mạch dạy dỗ ngoan ngoãn nghe lời, huy sái tự nhiên như cánh tay di chỉ. Như vậy hạ đẳng địa hỏa linh mạch, so với thiên diệp dưới hồ luyện ngục linh mạch, kém chi rất xa. Đối lập một lát, địa hỏa hội tụ như rồng, chậm rãi bị Lục Thanh kiểm soát vận chuyển. Thu. Trên song trưng bốc lên, đạo quyết vận chuyển, ngày bên dưới núi lửa linh mạch địa hỏa lập tức hướng về trung tâm hội tụ. Thiên Hỏa tông môn bữa sau khi đạo pháp mất đi hiệu lực, linh hỏa thao ngự mất đi sự khống chế, Thiên Hỏa đại trận thế tiến công dống nhiên dần. Địa hỏa luyện ngục. Lục Thanh một tiếng giống to, song trưởng hướng phía dưới nhấn một cái, Hỏa Vân thủ chín thức uy lực bạo phát. Hỏa linh lực hội tụ bạo phát, từ bốn phía dưới mặt đất bắn ra, uy thế rung trời, nổ vang lên liên miên. Thiên Hỏa tông bách nhà cửa khoảnh khắc bị liệt diễm nuốt chửng, khuynh đảo một mảnh, mấy trăm đệ tử tử thương tàn tạ, hối hả ngược xuôi, từng người chạy tứ tán. Thiên Hỏa sơn bắc pha ánh lửa ngút trời, đốt thành một mảnh gạch vụn thành chồng. Địa hỏa luyện ngục quái lực, như vậy khủng bố. Tề Thiên Hỏa chờ người biết đụng tới trong số mệnh khắc tinh, không kịp gào khóc, liền muốn trốn bán sống bán chết. Lục Thanh ba người nhưng từ lâu che ở sơn môn trước đó. Diệu Diệu thất sát tán hồn khăn liền run mấy cái, tứ đại hộ pháp, thất đại trưởng lao nhất thời bị độc té xuống đất. Triệu Thiên Phách trở tay nhất động, nguy nga sơn môn ầm ầm sụp đổ. Tề Thiên Hỏa hoàn toàn thần phục, ngoan ngoãn dâng nhiều năm cướp đoạt tích góp của cải, Triệu Thiên Phách hết thảy nhét vào trong túi chứa đồ đeo trên người. Thiên Hỏa vùng núi hỏa linh mạch vốn là mỏng manh, bị Lục Thanh phen này kích phát giàn vặn, càng là tàn bại rất nhiều, nhiều chỗ xuất hiện gãy vỡ, đã không có tác dụng lớn. Lục Thanh ba người xoay người cất bước hạ sơn, tiện tay ném 10 lượng bạc cho Tề Thiên Hỏa. Cái này hai chi linh mạch, ta thật sự một phái cũng không cần, ngươi tự lo lấy đi. Nay 10 lượng bạc lưu lại, ngươi có thể trùng kiến Thiên Hỏa tông. Cái gì? Nay 10 lạng? 10 lượng bạc có thể làm cái gì? Tề Thiên Hỏa muốn khóc mà không ra nước mắt, có một loại để cho ngày không nên gọi đất không đắp ngăn trở tiêu điều cảm. Cái gì? Ngươi vẫn còn chê ít. Tây bối hàng đoạn tháp sắt gào thét, qua loa đáp cái mao đồng đều có thể đi. Ba người càng đi càng xa. Tề Thiên Hỏa rốt cục lên tiếng khóc lớn. Đừng nói mao đồng, liền làm một hố xí cũng còn chưa đủ đây. Chương 316, Thất Bảo Lưu Ly Phường. Thất Bảo Lưu Ly Phường. Ở vào vui sương phủ phồn hoa nhất chủ khúc giữa phố, là phương viên mấy trăm dặm lớn nhất linh thạch linh tài giao dịch thành phố phường. Dài trăm bước rộng mấy bước phố xá trên hội tụ mấy chục nơi mặt tiền cửa hiệu, phi thường náo nhiệt. Không giống Thiên Diệp Hồ Vạn Tiên Thương Minh, hội tụ thiên hạ tiên gia thương nhân, các loại linh tài không thiếu gì cả, đỉnh cấp tiên phẩm cũng thường xuyên hiện thế, khiếp sợ thiên hạ. Thất Bảo Lưu Ly Phường mặt tiền cửa hiệu không ít, nhưng chỉ thuộc về một cái ông chủ, Thất Bảo Các. Hơn nữa Thất Bảo Lưu Ly Phường chỉ giao dịch các loại linh thạch, cấp bậc giới hạn ở trung hạ phẩm, thấp mua cao bán, mấy chục năm hạ xuống, tích tụ lớn như vậy tài sản. Thất Bảo Các rất được kinh doanh mật hiếu, ở Vui Xương phủ loại này trong thế tục phồn hoa nơi, vật ngọc giang rùa, tới đây tìm kiếm linh tài tu sĩ phần lớn là tầm thường hạng người. Chân chính xuất thế tu hành mọi người, ánh mắt chính là sẽ không rơi vào Thất Bảo Lưu Ly Phường từng giây từng phút. Vì lẽ đó Thất Bảo Lưu Ly Phường kinh doanh linh thạch không để ý cấp bậc làm sao xuất thế thoát tục, chỉ quan tâm lượng giao dịch to nhỏ, trung hạ phẩm linh thạch là những kêu kẻ gà mở tu sĩ lựa chọn tốt nhất. Thường ngày nghĩ đến những thứ này, Thất Bảo Các đương gia Phạm Bảo sẽ bị ý cười ha ha, những này kẻ gà mở đứng ốc, còn thật sự cho rằng những kia rác rưởi linh thạch sẽ khiến cho bọn họ rất sớm đi tới phi thăng con đường thành tiên đây. Bất quá hắn gần nhất không cười được, bởi vì chân nhất phái cùng nộ chân giáo liên thủ, vô cùng Bắc Băng Ngọc Đảo hình phạt sứ giả thân phận bao phủ trung thổ tu chân giới, chỉnh đốn lại tiểu tông phái linh mạch tài nguyên cùng phân chia thế lực. Thất Bảo Các tự nhiên chịu đến lan đến, bị chân nhất phái đường hoàng hóa đi một nửa sản nghiệp. Nhất làm cho Phạm Bảo đau lòng vâng, Thất Bảo Các ở Văn Nguyên cảnh nội 13 nơi linh mạch cũng bị chân nhất phái phân đi tầng cái, linh mạch tuy nhỏ nhưng cũng là Phạm Bảo yêu thích, đau hắn ăn ngủ không yên. Nhưng hết cách rồi, chân nhất phái Long Kiếm cùng dưới trướng hắn cái kia 12 đao hồn sắt thần không phải là ngồi không, linh mạch cùng tiền tài trọng yếu, nhưng bù đắp được tính mạng sao? Nghe nói Long Kiếm cùng 12 đao hồn trước đó vài ngày ở Đại Tuyết Sơn chết, tự ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay, lưu truyền sôi sùng sục. Phạm Bảo lại không cảm thấy một tia ung dung, cũng không còn như cái khác cống hiến cho thật nhất phái môn phái nhỏ như vậy lại bắt đầu ngao ngoe ngọc động. Long Kiếm chết rồi, chân nhất năm kiệt vẫn còn, bọn họ há có thể khoanh tay đứng nhìn, của mình điểm ấy của cải, vẫn như cũ vẫn là nhân ra. Ngừng kinh doanh phường. Giờ mão mở phường, giờ tí bế phường, lão tổ tông quyết định quy củ. Phạm Bảo thở dài một hơi, cảm giác mình gần giống, gần thành, gần bằng thật nhất phái quản gia rồi. Thất Bảo Lưu Ly phường phố trên chợ không có một bóng người, yên tĩnh. Bóng đêm ở bên trong, ba thân ảnh xuất hiện ở phố xá lối vào đền thờ, dần dần đến gần, lượng lớp mười thấp, đệ thấp đấu đồng. Đen, căn bản đừng muốn nhìn rõ ràng tướng mạo. Ba người đi được tuy chậm, nhưng có cố uy hiếp tư thế, dần dần đến gần. Phạm Bảo không sợ có người gây sự, lấy chân nhất phái ở thiên hạ ngày nay bị danh, một khi dính vào tựa như cùng mua một đạo hộ thân phủ. Bây giờ mình đã quy phụ chân nhất phái, còn sợ có người dám đánh Thất Bảo Các chủ ý sao? Huống chi, mình ở bách bước lớn lên phố xá hai bên bố trí 150 tên tu sĩ, đều là tu vi ở nguyên tinh cảnh tiên thiên kỳ trên dưới hảo thủ. Có người dám có ý đồ xấu, thuần túy tự mình chuốc lấy cực khổ. Ba người kia càng đi càng gần, hoàn toàn không để ý tới chính mình đêm khuya xông vào người khác cấm địa mẫn cảm thân phận, dĩ nhiên cười nói lớn tiếng, ở yên tĩnh trong đêm, nghe được thật sự. A Thúc, ngươi xác định Thất Bảo Lưu Ly phường hội có đầy đủ tay chân xuất hiện, để cho ta từng cái hạ được. Nói chuyện là đi ở phía trước vóc dáng thấp, thanh âm non nớt. Thấp bé vóc người mang theo lớn như vậy đấu đồng, xem ra vô cùng buồn cười. Đi sau cùng ra hỏa khà khà cười không ngừng, lấy xuống đấu đồng lung tung quẩn gió, trong tròng mắt có một đạo dị thải, ở bóng đêm bên trong sáng lên lấp lóa, trên Thất Bảo Các, hoàn toàn là anh của ngươi chủ ý. Ta đây làm Á Thúc không tốt can thiệp quá nhiều. Có người hay không, ngươi nhìn chung quanh một chút chẳng phải được sao? Thật giống không có. Tiểu cá tử có chút nhục trí. Ngươi còn nhỏ tuổi, mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy làm sao hại người khác, làm sao tâm địa như vậy ác độc. Đi ở trước nhất người cao nói chuyện lạnh như băng, vừa nghe hay là tại cố ý giả bộ lanh khốc. Bất quá hắn trong tay kéo lại một cái thiết giá hỏa nhưng khá là trầm trọng, ở thanh thạch mặt đường trên len ken vang vọng, hỏa tinh loạn tóe. Diệu Diệu liền là ưa thích xem những người kia từng cái rầm rầm ngã sắp xuống, miệng sùi bọt mép bộ dạng sao. Tiểu cá tử xem bộ dáng là cô gái, bắt đầu làm nũng. Một lúc giết người liền đi, đừng giật đổ. Cuối cùng người kia nói, quá kiêu ngạo rồi, khi ta là không khí sao? Phạm Bảo bay lên một cơn tức giận, song trưởng vỗ nhẹ, ở lầu các cao hơn thanh hồ, xin hỏi ba vị là từ đâu tới bằng hữu? Đừng không có mắt, đi làm đường. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Đi sau cùng cái kia người là lớn, xem bộ dáng là ba đầu người. Cô gái kia khanh khách cười không ngừng, nói rằng, A Thúc, hắn nói đúng lắm, xin hỏi ba vị anh hùng hảo hán là nơi nào làm đến đại gia? Ta không có mắt, không thấy được. Ừ, Thất Bảo Các người rất lễ trọng lễ sao? Không sai. Cuối cùng người kia cười nói, nhà ngươi đại gia là thật một phái Tiếu Thiên Vân. Phía trước nhất người kia ở bước chân, cầm trong tay thiết côn ở trên tảng đá tầng tầng rung một cái, hỏa tinh ngứa ra, nói xong rồi ta trước tiên báo hảo, các ngươi tại sao lại cướp ta danh tiếng? Ngươi thì là người nào? Tiếu Thiên Vân sẽ đêm khuya đến thăm, đánh chết Phạm Bảo cũng không tin, bất quá hắn chính là hiếu kỳ, bật thốt lên hỏi ra, liền lập tức thầm mắng mình truy tiện. Nhà ta chính là Huyền Thiết Động Đoạn Tháp Sắt thị dã. Người kia rốt cục báo ra tên gọi, ha ha cười không ngừng. Cô mãi mãi là Diệu Hương đạo nhân, nhanh lên một chút để người của ngươi ra đi tìm cái chết. Cô bé kia mở miệng hô, có chút không thể chờ đợi được nữa. Tiếu Thiên Vân, Đoạn Tháp Sắt, Diệu Hương đạo nhân, chân nhất năm kiệt đến ba cái. Phạm Bảo nổi trận lôi đình, mình là chân nhất phái chân thành minh hữu, này ba cái tên gia hỏa có mắt không tròng giả mạo chân nhất năm kiệt đến cướp chính mình, quả thực không hiểu ra sao, muốn giật đồ cũng không dò nghe, có đánh cướp nhà mình tài vật giặc cướp sao? Ngay sau đó cả giận nói, Thất Bảo Các là thật một phái minh hữu, ba vị vừa là người trong nhà, liền mời trở về đi. Nếu như ba người ngoan ngoãn cổ đàn, Phạm Bảo mừng rỡ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tiếu Thiên Vân nghiêng đầu hỏi, hắn nói cái gì? Diệu Hương đạo nhân cười khanh khách nói, hắn nói Bát Bảo Các từ trước đến giờ cùng Chân Nhất Phái đối phó là địch, để chúng ta mau mau cút đi. Tức chết ta rồi, dám cùng Chân Nhất Phái đối phó, thuần túy tìm chết. Đoạn Tháp Sắt nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thiết côn dưng ra, ầm một tiếng đem bên cạnh một nhà mặt tiền cửa hiệu đánh cho đổ nát, bụi mù đá vụn tung bay, bên trong linh thạch bay xuống đầy đất. Ra tay, giết bọn họ. Phạm Bảo Khắc chế tới cực hạn, đơn giản ba cái gan to bằng trời tiểu thật thôi. Làm đến chính là Lục Thanh, Triệu Thiên Phách, Diệu Diệu ba người, bọn họ từ phía trên núi lửa đi ra, trở về Vui Xương phủ liền đi thẳng tới Thất Bảo Lưu Ly Phường. Phạm Bảo một tiếng gọi, Lưu Ly Phường phố xá bốn phía nhất thời tuân ra hơn 150 người tu sĩ, đem Lục Thanh ba người bao bọc vây quanh. Triệu Thiên Phách cười nói, nên ta Đoạn Tháp Sắt ra tay rồi, Ngày Vân sư huynh, ngươi chỉ có thể ở một bên quan sát. Được. Lục Thanh lời còn chưa dứt, chu vi Lưu Ly Phường tu sĩ trong lòng bàn tay hàn quang lấm lấm, cắt chấp pháp khí nhào tới. Cũng Diệu Diệu nũng nịu một tiếng, Thất Sắc Tán Hồn khăn ở trong lòng bàn tay bao quanh xoay một cái, thất sắc khói độc bay ra, nhất thời hạ độc được 7-8 cái tu sĩ. Nàng trải qua Thiên Hỏa Sơn một trận chiến, thông minh lanh lợi, lại đùa bỡn ra dáng, thực sự là trời xanh phóng độc cao thủ. Nàng hoang mang, khói độc bay ra, thân thể liền về phía sau nhảy một cái né tránh nhiên vụ, miễn cho khói độc phản vệ. Tiêu Tiểu thân thể lại vốn một cái, Thất Sắc Tán Hồn khăn ở trong tay múa đến hoa đoàn cầm đám, yên vụ tung bay, cách gần đó mười mấy tu sĩ còn không có chờ phản ứng lại, lách cách cũng đầy đất, miệng sùi bọt mép, ba hồn bảy vía mê ly nhất thời bất tỉnh nhân sự. Lục Thanh bách độc bất xâm, đứng ở trong khói mù nguy nhưng bất động, nhưng trong lòng đang thán phục Thất Sắc Tán Hồn khăn lợi hại, Ám Đạo Đông Hoa Tông có thể trở thành là đạo môn 13 đại phái một trong, sừng sững tứ hải châu nhiều năm không ngã, quả thật có đạo lý của hắn. Một cái nho nhỏ hạ phẩm pháp khí đều lợi hại như vậy, ban đầu ở Thiên Diệp Hồ Đông Hoa Tông phân đường, Ngụy Vô Trần đem các loại độc khí mạn thiên hoa vũ giống như đánh ra, nếu không phải là mình ăn vạn yên yêu vương ngũ phẩm yêu đan bách độc bất xâm, sợ sớm gặp độc thủ của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là nghĩ mà sợ. Diệu Diệu đại xính âm uy, liên tục đắc thủ, không khỏi ăn no thỏa mãn, quả thực trời xanh ma đầu. Triệu Thiên Phách cũng không chậm trễ, trong tay thép dòng côn vũ thành một đoàn hắc quang, trực tiếp giết vào địch quần. Kim thiết giao tiếp, đinh đương vang vọng, linh lực bắn ở bên trong, ánh bạc khắp mọi nơi tung tóe. Không quá nửa thưởng, Triệu Thiên Phách đã từ đầu đường giết tới cuối đường, kiếm khí bay xuống một đường, máu tươi tiên đầy trường ai. Thất Bảo Các hơn trăm cái nguyên tinh cảnh tu sĩ ở đâu là người bá vương này đối thủ, tử thương tàn tạ lộn một chỗ, khóc thét tiếng không ngừng, ở yên tĩnh trong đêm truyền ra thật xa. Lục Thanh ba người từng bước ép sát, đến cuối đường, phía trước dù là Phạm Bảo tàng thân ba tầng lầu cát. Phạm Bảo trợn mắt ngất ngụm, tâm can ầm ầm nhảy lên, không nghĩ tới ba người này lợi hại như vậy. Tiếu Thiên Vân còn không có động thủ, chiến đấu đã kết thúc. Ngoại trừ Tiếu Thiên Vân ở ngoài, cái kia khiến thiết côn đoạn tháp sắt cùng lấy tay khăn rượu hương đạo nhân, ra tay tàn nhẫn vô tình, uy lực khiếp người, xác thực cùng trong truyền thuyết năm kiệt bên trong hai người kia giống nhau. Lẽ nào thật sự là thật một năm kiệt đến rồi? Phạm Bảo có chút hoài nghi suy nghĩ của mình năng lực, uy trấn trung thổ đích thực một năm kiệt, không nên là loại này ra trận phương thức đi. Quá yếu, không đáng nghiền. Triệu Thiên Phách động động vai, trên người xương cốt khanh khách vang vọng. Hắn cầm lấy thép dòng côn một con đống nhiên run lên, một vệt kim quang rượu ra lưu ly phường chiếu vàng nóng một mảnh. Cánh tay hắn vung lên, kim quang như rồng bay bốn cong nhưng có khí thế, linh lực trên không trùng bắn, gào thét mãnh liệt, hắn trở tay một côn, kim long đập xuống trường ngai, vang một tiếng vang thật lớn, đem phố xá đổ ra sâu sắc một cái hố to, hai bên mấy chục nhà cửa đồng thời sụp đổ, đoạn gạch ngói vỡ phi tả, bụi mù nổi lên bốn phía. Triệu Thiên Phách hành côn quét qua, Phạm Bảo tàng thân ba tầng lầu các gầm ầm sụp đổ. Lục Thanh ôm lấy rượu rượu, cùng Triệu Thiên Phách bay người lên, ba người phiên phiên bay ra hơn 10 trượng, nhẹ nhàng rơi vào chủ trên đường. Lầu các huynh đảo, Phạm Bảo thấy thời cơ bất ổn, lấy ra pháp khí linh lung tán chống đỡ ra một đạo kết giới ngăn trở bay xuống hòn đá mái ngói, thân thể lăng không xuyên ra, cũng bay xuống trên đường dài. Triệu Thiên Phách bước lên một bước, trong lòng bàn tay thép dòng côn lôi đỉnh một kích, ầm một tiếng đập phá tản đi linh lung tán phòng ngự kết giới, hào quang chói mắt tung tóe, Phạm Bảo trong tay bảo tán chỉ còn giữ lại quang ngốc ngốc tàn cốt. Ngoan tuyệt bá đạo thế tiến công tỏa ra, Phạm Bảo trên vai chìm xuống như đè ép một tòa núi lớn. Phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngoại trừ nguyên thần cảnh cao thủ, không ai ra tay sẽ có lớn như vậy uy lực. Phạm Bảo lúc này tin, này ba người điên là thật một năm kiệt. Thất Bảo Các là thật một phái trung thực minh hiếu, tiên sư vì sao còn muốn lạnh lùng hạ sát thủ? Tiếu Thiên Vân đi tới một bước cười nói, ngươi vừa nói cái gì? Nơi này là Thất Bảo Các, không phải Bát Bảo Các. Phạm Bảo đau khổ gật đầu, đầu óc có chút hồ đồ, cái này Tiếu Thiên Vân lỗ tai thật giống có vấn đề, tại hạ chưa từng nghe tới Bát Bảo Các tên tuổi, chẳng lẽ là Tân Nô gia kẻ địch? Lẽ nào nghĩ sai rồi? Tiếu Thiên Vân mở mịt nhìn Đoạn Tháp Sắt, ngữ khí không phải bình thường làm ra vẻ. Đoạn Tháp Sắt mặt lạnh gật gù, hình như là đột nhiên hướng về phía Phạm Bảo giống to, ngươi tại sao không nói sớm? Các ngươi mới vừa tới thời gian, ta đã nói, là mấy vị không nghe rõ. Tiếu Thiên Vân hướng về phía Phạm Bảo chắp tay, xin lỗi, chúng ta tìm là Bát Bảo Các, lầm. Nói ba người mang hiếu chiến lạc, vỗ vỗ trên người bụi bặm, xoay người liền phải rời đi. Tây Bối Hàng Đoạn Tháp Sắt quay đầu đối với Phạm Bảo nói rằng, chính ngươi đơn giản dọn dẹp hạ xuống, ngày mai tiếp tục lái trường kinh doanh đi. Xoay người đuổi tới Lục Thanh. Phạm Bảo nhìn Thất Bảo Lưu Ly Phường tàn bại cảnh tượng, muốn khóc mà không ra nước mắt, lẽ nào ba người kia thính lực có vấn đề, nhưng muốn mình trả tiền sao? Diệu Diệu đi sau cùng, trái lại tay run một cái Thất Sắt Tán Hồn khăn, Phạm Bảo ầm một tiếng ngã xuống đất. Chương 317, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, gió thổi báo dông tố sắp đến. ba người liền khách sạn cũng không còn về, suốt đêm dọn sạch tràng rời đi, nhấc lên pháp khí đột quang, một đường hướng đông phi hành. Phao ảm ở Vui Xương phủ địa giới gây ra động tĩnh lớn như vậy, không thích hợp ở lâu. Ba người dọc theo đường đi hướng về trấn Hải phủ xuất phát, liên tục chân cho chân nhất phái thêm phiền một ngạt, đem thủy quấy nhiễu càng ngày càng hỗn, nhưng vẫn khá là thuận lợi, từ đầu đến cuối không có đụng tới đâm tay đối đầu. Vốn là mười mấy ngày lộ trình, nhưng đi ước chừng 20 mấy ngày, càng đi trấn Hải phủ tiếp cận, trên đường các phái tu sĩ liền dần dần nhiều lên. Lục Thanh ba người cũng thu liễm lại, sẽ không tìm thật nhất phái phiền phức, dọc theo đường đi cùng những tông môn khác tu sĩ bắt chuyện hỏi thăm, biết rồi rất nhiều chuyện. Chín Ngao đảo quả nhiên như Lục Thanh cùng Triệu Thiên Phách dự đoán, mang theo hải vực sách tranh từ Thiên Diệp Hồ sau khi rời đi, cũng không có nhanh chóng chạy tới trấn Hải phủ, trái lại dọc theo đường đi phiền phiền nhiễu nhiễu, đến nay mới được 2/3 lộ trình. Tựa hồ đang chờ xem trò vui đều đến đông đủ, mới có thể long trọng lên sàn. Quanh năm chiếm giữ ở đạo hư 13 trên đỉnh đích thực một năm kiệt đã có động tác, nghe nói có ba cái đang đi tới trấn Hải phủ trên đường, cụ thể là cái nào ba cái còn chưa biết được. Nhưng dọc theo đường đi đã huyên náo nhôn náo, có khả năng nhất dù là Tiếu Thiên Vân, Đoạn Tháp Sắt, Diệu Hương đạo nhân ba cái. Lục Thanh cùng Triệu Thiên Phách Diệu Diệu ba người nghe xong, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, ngầm hiểu ý. Ngày hôm đó ba người tới trấn Hải phủ ra một cái chợ nhỏ, khoảng cách trấn Hải phủ vừa mới nửa ngày cất trình. Liền tìm một chỗ khách sạn đặt chân nghỉ ngơi. Lục Thanh lên lầu viễn vọng, dưới ánh mặt trời đột nhiên có một tia bạch quang mơ hồ, vội vàng hướng mình bay tới. Đây là Tây Lệ Sơn một phái thường dùng linh phù truyền tin, Lục Thanh tất nhiên là cực kỳ quen thuộc. Lập tức trong tay bấm một đạo chỉ quyết đem linh phù kia thu ở trong lòng bàn tay. Tin là Mạc Vọng Thanh truyền đến, hiển nhiên ở trên đường đã bay trốn đã nhiều ngày, trên bùa linh lực đã hơn nửa biến mất, như lại có thêm mấy ngày đến không được Lục Thanh trong tay, liền sẽ tự mình biến mất rồi. Lục Thanh mở ra linh phù nhìn kỹ, không khỏi giật nảy cả mình, nguyên lai Tây Lệ Sơn tông môn đã xảy ra đại sự. Ở Lục Thanh đi rồi ngày thứ 5, đột nhiên có đệ tử cửa Phật trước đến bái phỏng. Người đến đại danh đỉnh đỉnh, xuất thân Kim Sa Châu Phật môn Mật Tông, bị gọi là Kim Cương Đầu Đà chính là vậy. Này Kim Cương Đầu Đà ở Kim Sa Châu Mật Tông Kim Luân chùa triển tu hành mấy chục năm, sau đó không biết sao trái lại ra Kim Luân tự, xúc tóc làm khổ hành Đầu Đà, một mực trung thổ Thái Âm Sơn kết nhà tranh khổ tu. Nghe nói này Kim Cương Đầu Đà tu vi sâu xa, định lực cao cường, kinh luật tinh thông, thần thông thông suốt. Thường thường ở Thái Âm trên núi đối không thuyết pháp, thường có tẩu thú loài chim bò sát loại hình thụ giáo nghe pháp, thường thường sinh ra linh trí bắt đầu tu hành. Lục Thanh đã từng hàng phục chính là cái kia giải phu nhân, dù là khi hắn dưới trướng nghe xong mấy năm trải qua một số đạo hạnh, nếu nói là này Kim Cương Đầu Đà, cùng Lục Thanh còn rất có ngọn nguồn. Lục Thanh từ giải thích trong tay phu nhân có được con kia Kim Cương Câu, dù là cái kia bọ cạp thành tinh từ Kim Cương Đầu Đà nơi trộm được. Bực này nghe tên trung thổ Phật môn đại sư đến thăm, Đạm Đài Nguyệt Minh tự nhiên đại biểu tông môn đứng ra tiếp đón, hỏi dò dưới, nguyên lai Kim Cương Đầu Đà chuyến này bái sơn, mục đích là vì Tây Linh Châu Phật môn thần chiếu tông ra mặt đòi hỏi Cựu Luân Linh Lung Đa Bảo Tháp đến rồi. Phật môn năm tông, ngoại trừ ở trung thổ Đông Thần Châu thành lập cơ nghiệp hiện ra, Tuệ, Tịnh Thần Thông Tam Tông, Mật Tông ở Kim Sa Châu, Thần Chiếu Tông ở Tây Linh Châu. Chín bánh xe Đa Bảo Tháp là Thần Chiếu Tông chí bảo, là bị Linh Hoa Thiên Tôn cùng môn hạ đại đệ tử Lưu Phong tụ ở 50 năm trước cùng Thần Chiếu Tông đánh cược thắng tới. Song phương ước định, Tây Lệ Sơn bùa chú phái nắm giữ 50 năm, vừa năm nay thất nguyệt dù là 50 năm cả cược đến kỳ. Bất luận Tây Lệ Sơn trên dưới cỡ nào không muốn trả Đa Bảo Tháp, nhưng theo lúc trước ước định, này bảo tháp theo lý hẳn là vật quy nguyên chủ. Nếu là đến đây yêu cầu bảo tháp chính là Thần Chiếu Tông đệ tử, Đạm Đài Nguyệt Minh đám người chính là muốn chống chế không trả cũng không còn gì để nói, một mực làm đến là Kim Cương Đầu Đà, tuy rằng nắm giữ Thần Chiếu Tông thượng sư ủy thác cẩn tín, Đạm Đài Nguyệt Minh chờ người hay là lấy Kim Cương Đầu Đà thân phận không hợp lý do từ chối. Song phương ngôn ngữ không hợp, nhất thời động chân khí, liền ở Tây Lệ Sơn trên ra tay đánh nhau. Đạm Đài Nguyệt Minh, Ngự Thanh Tử, Hoa Dương Tử ba người dắt tay nhau ra tay, Kim Cương Đầu Đà lấy chống đỡ một chút ba, đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng kích thương ba người, vẫn cứ đem bảo tháp cướp đi. Kim Cương Đầu Đà chuyến này còn có một mục đích, dù là muốn tác về Kim Cương Vòng. Vừa vặn Lục Thanh không ở trên núi, Kim Cương Đầu Đà đối với chấp sự đường đệ tử hơi bày thần thông, liền biết rồi Lục Thanh hướng đi, lúc này cũng một đường chạy tới Thiên Diệp Hồ đi tới. Lục Thanh đập tan tín phủ, suy nghĩ một lát. Trong lòng thầm nghĩ, Kim Cương Đầu Đà cùng Đạm Đài Nguyệt Minh bọn người ở tại trên núi đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng đem ba người đả thương. Linh Hoa Thiên Tôn liền ở trên núi, vì sao nhưng không ra tay? Lẽ nào thật sự tu luyện vô tình không ngọc quên thân quên mệnh sao? Vẫn là có ẩn tình khác. Đạm Đài Nguyệt Minh ba người tu vi đều ở nguyên thần cảnh lên, Kim Cương Đầu Đà nhưng có thể lấy chống đỡ một chút ba, cảnh giới của hắn cao hơn đến nơi nào, lẽ nào ngũ nhãn sáu thông tất cả đều có đủ. Mấy cái này nghi vấn Lục Thanh không cách nào biết được đáp án, nhưng có một việc nhưng là vô cùng rõ ràng, thì phải là Kim Cương Đầu Đà tới Thiên Diệp Hồ tìm không được chính mình, tất nhiên cũng sẽ hướng về trấn Hải phủ. Hắn muốn tác về Kim Cương Chỉ Khâu, toàn bộ bởi vì Kim Cương Chỉ Vòng là mở ra Đa Bảo Tháp đa luân không bị gặp đối thủ, mật được. Vật này ở trong tay mình, Kim Cương Đầu Đà dù là đạt được Đa Bảo Tháp, cũng là không dùng được. Nay trấn Hải phủ chuyến đi, vừa có chân nhất năm kiệt, Bác Ngộ Thật Thất Tử hai bên giáp công, lại có Kim Cương Đầu Đà đến đây đòi nợ, thực sự là hung hiểm vạn phần. Lấy mình và Triệu Thiên Phách lực lượng, có thể bình yên vượt qua sao? Lúc này Triệu Thiên Phách bỗng nhiên đi vào nhà tử, chất phát trước mặt đủ mặt không chút biểu tình, vừa vặn nhìn thấy Lục Thanh đem Kim Cương Chỉ Vòng từ trên ngón tay hướng phía dưới bước, nhân tiện nói, làm sao, trộm được đồ vật, sợ người mất của tìm tới cửa. Xem ra hắn đối với vật này lai lịch, đã sớm hiểu rõ với ngực. Lục Thanh khá là lúng túng, trong lòng là cảm thấy vật này sáng loáng mang trên ngón tay lên, như một bảng hiệu như thế, kim cương đầu đà nghe vị liền có thể theo tới, đây chẳng phải là rất tồi tệ. Kim cương đầu đà liền sắp tới, ta chuẩn bị nguyên vật xin trả. Lục Thanh ngay mặt nói dối. Một mình hắn liền đánh bại ta ba vị nguyên thần cảnh tu vi sư huynh, ta phòng trường, ngươi cũng không ngăn được. Hắn nắm bắt chính là trộm đồ tên trộm, cùng ta có quan hệ gì đâu? Triệu Thiên Phách ha ha cười, trong mắt đều là đắc ý. Lần sau gặp Càn gia đại tiểu thư, ta đem Triệu Thiên Phách lùi trả lại cho nàng. Vẫn là quên đi, nàng tìm cho ta chuyện đủ hơn nhiều. Triệu Thiên Phách lắc đầu một cái, ra ý đồ xấu, đánh không lại trốn được, ngươi mang tới mặt nạ ra người, đầu đội đấu đồng, đưa tay giấu ở trong tay áo giả bộ tàn phế, không đi đại lộ đi đường nhỏ, bảo quản bình yên vô sự. Chủ ý này không tệ, ta xem giả bộ ăn mày tốt nhất. Lục Thanh lập tức mang tới đấu đồng, đem cánh tay phải nút ở trong tay áo, khập khiễng đi tới đi lui. Đột nhiên hỏi, Thiên Ba huynh, ngươi tu vi tới cảnh giới cỡ nào, ta làm sao vẫn nhìn không ra nội tình? Triệu Thiên Phách nói, năm đó Tiếu Thiên Vân mới vừa bước vào nguyên thần cảnh thai tức kỳ, nhưng có thể lấy một thanh Thiên Vân kiếm, tự mình chiến thập đại nguyên thần cảnh cao thủ mà sừng sững bất bại, sáng tạo ra gần 20 năm bên trong huy hoàng nhất trận điển hình. Cái kia 10 đại cao thủ, người nào tu vi cảnh giới đều cao hơn Tiếu Thiên Vân. Lục huynh, ngươi nói này tu vi cảnh giới cao thấp, là duy nhất chiến thắng chi đạo sao? Lục Thanh trầm tư không nói, rất có cảm ngộ. Lúc này Diệu Diệu đi vào, cho đòi hô Thiên Bá ca ca cùng A Thúc đi khách sạn Tiền Thính dùng cơm. Ba người che mặt nạ ra người, đầu đội đấu đồng, đi tới Tiền Thính. Vừa ở bên cạnh bàn ngồi vững vàng, liền thấy ngoài cửa bước chân thùng thùng rơi xuống đất có tiếng, một cái hòa thượng lớn mập đến gần khách sạn, sau đầu sáng loáng lượng, ấn đường nơi có một hố tròn, bên trong có kim quang quay quanh, chính là Tịnh Thần Thông Tông Mặt Trời hòa thượng. Mặt Trời sắc mặt cấp hoàng sợ, trên mặt mang theo vết thương, trên người hoàng bào thủng trăm ngàn lỗ, phá đến dường như cái sàng giống như vậy, hơn nữa nhiều chỗ hướng ra phía ngoài rớm máu, không biết mới vừa cùng ai kịch đấu một hồi. Tốc tốt nhất rượu thì ngon, Phật gia ăn no rồi bỏ đi trả thù. Hắn giống lớn gọi, đưa tay bên vai trái trên bỗng nhiên vỗ một cái, một đạo máu đen như mũi tên bắn ra, ken một tiếng, một cái đen xì đinh sắt đánh vào tường bên trong. Này Đông Hoa Tông lão cầu phép thuật thật sự tà môn, một tấm tay lại có mấy chục dạng kịch độc đan khí bắn ra, nếu không phải ông nội lần đi nhanh, hiện tại sớm bị độc trở thành một con chó chết. Sát vách bàn có một cái thanh sam tu sĩ đột nhiên nói, đại hòa thượng, ngươi nói nhưng là Đông Hoa Tông trừ thuốc quan. Mặt Trời trừng mắt lên, chính là cái kia lão cầu nhi tử ở Thiên Diệp Hồ làm mất đi tính mạng, nhưng tới tìm ta suối quẩy, thật không hiểu ra sao. Lục Thanh trong lòng cả kinh, trừ thuốc quan nhanh như vậy liền giết đến trung thổ rồi, xem ra này náo nhiệt càng lúc càng lớn. Thanh sam tu sĩ lắc đầu một cái cười nói, đại hòa thượng, ngươi không biết, này trừ thuốc quan tốt nhất giận chó đánh mèo người khác, ta xem hắn không khỏi muốn giết ngươi, dù là ngày đó ở Thiên Diệp trên hồ mọi người, hắn đều phải giết chết. Mặt Trời sững sờ. Thanh sam tu sĩ lại nói, tứ hải châu Đông Hoa Tông được xưng ngoại đan số 1, 5000 tu sĩ sợ đều ở trên đường. Lục Thanh cùng Triệu Thiên Phách liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi tinh thần phấn chấn, nóng lòng ngọc thí. Sơn Vũ Ngọc đến Phong Mãn lâu. Chương 318, độc huyết tiểu tiễn. Cái kia thanh sam tu sĩ gần cửa sổ ngồi, cong lấy một cái ô sao trường kiếm, mặt trắng như ngọc, hai con mắt trong trẻo, dưới hàm đẹp râu theo gió tung bay, cũng là có chút xuất trần thoát tục tiên vị. Hắn ngữ khí ôn hòa, tự có một luồng điềm đạm trùng cùng khí độ, không giống có tu sĩ như vậy hết sạch ở ngoài lộ tràn ngập thô bạo. Lục Thanh không khỏi đối với hắn rất có hảo cảm, không nhịn được nhìn hắn vài lần. Vừa vặn thanh sam tu sĩ đã ở chú ý hắn, hai người ánh mắt đối diện, đều là khẽ gật đầu, nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này Tiểu Bảo bưng lên một đại đĩa thịt bò cùng một vò rượu ngon, ầm một tiếng ném tới Mặt Trời hòa thượng trên bàn, run lên trên vai khăn trắng xoay người đi trở về, khỏe mạnh hòa thượng không tuân thủ thành quy giới luật, nhộn nhẹn, không có dơ ta vọng hải lâu danh tiếng. Ngoài dự đoán mọi người, Lục Thanh đám người không nhịn được nhìn Tiểu Bảo, ăn mặc đúng là chỉnh tề, tướng mạo thường thường, không giống dấu ở phố phường cao nhân. Tiểu nhân vật khí khái. Mặt Trời bị trách móc, vai cái đầu nhìn hắn, Tiểu Bảo cười gằn, nhìn cái gì? Ngươi hòa thượng này, cẩn thận chết rồi đến thiết vây núi địa ngục bị phạt. Mặt Trời không những không giận mà còn cười, ha ha một tiếng, chúng ta cũng không sợ cái gì điệu địa ngục, này thiết vây núi vốn là muốn đi định. Tiên nhân đại đức đều nói, thấy sơn là sơn, thấy hoa là hoa, mới là bản sắc người tu hành. Ngươi là sư phụ ta, chúng ta hướng về ngươi mời rượu. Nói bưng rượu lên hũ bỗng nhiên tới non nửa hũ xuống, cây hũ bợ lổng tràn ra, rơi ngọc phi châu, rượu mùi thơm khắp nơi. Tiểu Bảo lại đưa ra lượng hũ ném tới Mặt Trời trên bàn, uống chết rồi sạch sẽ. Lúc này trong phòng đã chẳng chịt ngồi 20 mấy người. Thấy rượu này bảo vệ chân tình thú vị, đều cười ha ha. Lục Thanh cùng Mặt Trời và vẫn còn Thiên Diệp Hồ từng có gặp mặt một lần, biết hòa thượng này tính cách phóng khoáng bất ham, càng cùng hắn trách móc đối phó, hắn ngược lại cười ha ha mà qua, sẽ không chút nào lưu ý trước mắt Lục Thanh che mặt nạ đầu đội đấu đồng. Mặt Trời tự mình uống rượu dĩ nhiên không phát hiện nơi này có quen biết đã lâu. Hắn một mạch chút xuống một vò rượu, nắm lên mấy khối thịt bò ném tới trong miệng ăn liên tục, thở ra một hơi thật dài, vô cùng thoải mái. Liếc mắt nhìn cái kia thanh sam tu sĩ nói rằng, thấy ngươi ăn nói bất phàm, nghĩ đến cũng đúng tri thức quen bác có đạo chi sĩ, chịu đem tôn hiệu chỉ giáo sao? Thanh sam tu sĩ cười nhạt, tại hạ bất quá nhỏ bé ngoại quốc tán tu, vừa bãi vô danh, không đề cập tới cũng được. Thế đạo hiểm ác, có người không muốn lấy tên thật gặp người, đúng là bình thường. Lục Thanh muốn chính mình ba người lúc đó chẳng phải lấy mặt nạ ra người che khuất diện mạo thật sự sao? Mặt Trời cười ha ha không để ý lắm, vỗ bỏ thứ hai vỏ rượu cấm khẩu, lại ực mạnh mấy cái, nói rằng, ngươi cũng là trên trấn hải phủ cấp cái kia hải vực sách tranh sao? Hắn phong khoáng bất ham, ngữ ra không kỵ, trong phòng tu sĩ đều cùng nhau nhìn sang. Tất cả mọi người muốn đi trấn hải phủ chia một chén canh, tuy rằng đánh vậy chủ ý, nhưng cũng không ai dám như thế thẳng thắn. Thanh sam tu sĩ ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, trung thổ tàng long ngọa hổ, cao nhân xuất hiện lớp lớp, ta đây giờ bé nhỏ công phu không ra hồn, không dám mơ ước bảo vật, chỉ là nhìn một cái náo nhiệt mở mang tầm mắt thôi. Ha ha, ngươi không nói thật, chúng ta dù là mơ ước cái kia bảo vật mà đến, hiếm quý dị bảo cường giả ở chi, vừa vặn đến gặp gỡ thiên hạ anh hảo. Mặt trời không giữ mồm giữ miệng. Thanh sam tu sĩ nói, phàm là có kỳ bảo hiện thế, đều có các loại căn do, chính là người có đức chiếm lấy, há lại là vũ lực trắng trợn cướp đoạt có được. Ta cũng không cùng ngươi tranh luận, đến thời điểm xem hoa rơi nhà ai, liền biết rõ ràng. Mặt trời lại sẽ còn dư lại nửa vò uống rượu, lớn mập cái bụng càng thêm nô lên. Hắn như vậy lượng lớn, trong sảnh mọi người đều rất kinh ngạc. Lục Thanh hướng về mặt trời nhìn tới, không khỏi hoảng sợ. Thấy hắn uống rượu càng nhiều, trên người trái lại bốc ra một tầng hắc khí, cả khuôn mặt âm trầm trầm, trở nên vô cùng quỷ dị. Triệu Thiên Phách thấp giọng nói, hắn trúng rồi Đông Hoa Tông trừ thuốc quan độc đan, lúc này rượu thuốc huyết thống, sợ là độc dược phát tác. Lục Thanh có chút tiếc hận, sao hắn như vậy không để ý chút nào, nếu trúng độc đan, nên đi nghĩ biện pháp giải độc, làm sao nhưng vẫn còn ở nơi này hải chuốc rượu mạnh, lẽ nào một điểm không quý trọng chính mình tính mạng. Rượu rượu ha ha cười không ngừng, một điểm không có lòng thông cảm. Hắn như vậy uống vào, chỉ sợ một lúc liền đen chúng than tuổi một loại. Một câu nói chúng. Mặt trời hòa thượng đem cuối cùng một vò rượu chút xuống sau khi, khói đen mở mịt toàn thân, thân thể trướng chúng một con phì nhưu, đầu to hắc đến bóng loáng tiềm lượng, trên người gần trăm đạo miệng vết thương đều ở ngoài thấm máu đen. Trong sảnh tất cả mọi người lộ ra kinh dị vẻ mặt, thật sợ hắn một thoáng uống bạo thân thể. Chỉ có thanh sam tu sĩ hở hững mà ngồi, tựa hồ không để ý lắm. Mặt trời thân thể trướng đến mức tận cùng, cả khuôn mặt tựa hồ cũng muốn nhỏ ra dầu đen. Chỉ là sau đầu chỗ lõm xuống vàng chói lọi, không được quay quanh, rũ phát sáng sủa, hết sức kỳ lạ. Hắn ngồi ở trên ghế, mặt trầm như nước. Song trưởng đột nhiên giơ lên, lòng bàn tay cắt có một vệt kim quang không được quay quanh, hạch một tiếng một đạo rượu nấc đánh ra, một đạo khói đen tùy theo mà ra, như mũi tên nhọn phi tên bắn về phía thanh sam tu sĩ. Thanh sam tu sĩ mặt không đổi màu, dưới chân nhấc câu, bàn nằm ngang bay lên che ở trước mặt, ầm một tiếng, bị mũi tên đen đánh cho nát tan. Mặt trời hòa thượng tựa hồ trướng khó chịu, trên mặt mang theo ấy nấy, thật giống không phải có ý định làm khó dễ. Song trưởng bình bưng mà lên, kim quang càng tăng lên xoay tròn quá gấp. Hắn muốn làm gì? Trong sảnh hầu như hết thảy tu sĩ đều bán hạ thấp người tử, chỉ sợ hòa thượng này độc dược phát tác trở nên thần kinh thắc loạn, lại đột nhiên phát rồ. Quả nhiên, mặt trời hòa thượng song trưởng hướng về lượng dưới sườn đánh mạnh, ầm một tiếng như vỏ rượu nổ tung, vô số màu đen rượu tiễn từ trên người hắn trăm nghìn cái miệng vết thương bắn ra, thế mãnh liệt tốc cấp, làm đến vô cùng bất ngờ. Lục Thanh chúng cái kia thanh sam tu sĩ như thế xem mèo vẽ hổ, nhấc trưởng đem bàn đập lên chặn tại chính mình ba người trước mặt, rượu tiễn trúng kích, lập tức đem bàn đánh cho nát tan. Trong sảnh mọi người một thoáng nổ tung, ai nấy dùng tuyệt chiêu phép thuật ngăn trở rượu tiễn, nhất thời hỏng. Thanh sam tu sĩ nhưng là đem tay háo run lên, mang theo một luồng kình phong, đem bắn tới rượu tiễn nhân thể thổi tan. Lan lộn độc huyết rượu dịch tung tóe rơi xuống đất, tê tê vang vọng thẳng bốc khói trắng, rất là kinh người. Trong sảnh tu sĩ tu vi cũng không thấp, dĩ nhiên không ai bị thương, lúc này dồn dập mở miệng mắng to. Tử hòa thượng, ngại chính mình bị chết không đủ, muốn kéo cái trước chịu tội thay sao? Tắc nấp lửa, nơi nào bài độc không được, lệ tại này đùa giỡn rượu điên, quấy rối ra nha hứng. Loạn xạ rượu tiễn, làm mình là cái phêu cái sảng sao? Nhờ có ta thấy cơ sớm, rất sớm trốn ở cạnh cửa, ha ha. Nhất thời tiếng mắng nổi lên bốn phía, thậm chí có mấy người tu sĩ giơ cao kiếm khí xông lên, làm bộ muốn băm xuống mặt trời đầu heo. Mặt trời hòa thượng thúc ép độc tiểu đi ra ngoài, sắc mặt trở nên vô cùng hường hảo, dĩ nhiên bình yên vô sự. Hắn cười ha ha, chắp tay hành lễ bao quanh bái chào, chúng ta xin lỗi các vị rồi, nhất thời chúng độc quá sâu phải nhanh bước ra độc huyết, không kịp lẩn đi xa xa, đắc tội các vị rồi. Vừa nãy mặt trời máu me khắp người vọt vào tử lâu, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, thấy hắn lúc này thái độ thành khẩn, hôn không phải có ý định làm khó dễ, cũng thật là không có người lại muốn cùng hắn bình thường tính toán. Lại nói mặt trời chiêu thức ấy cả người bắn rượu đích công phu thực sự do người, vẫn đúng là không ai đồng ý tùy tiện với hắn động thủ, mắng vài câu liền đều ngưng miệng lại. Trong sảnh loạn tung lên, rượu thì không cách nào uống nữa. Lục Thanh đứng lên, ném một đại nén bạc cho quầy hàng, nói rằng, tại hạ muốn đại hòa thượng hôm nay gây nên hoàn toàn xuất phát từ bất đắc dĩ, hôm nay món nợ liền đều toán ở trên người ta, liền xin chủ quán ở trên lầu lại mở tân bản, xin các vị lên lầu tiếp tục trẻ chén làm sao. Nói quay về thanh sam tu sĩ chắp chắp tay, dùng tay làm dấu mời, thanh sam tu sĩ đứng dậy, làm phiền. Nhấc chân vui vẻ lên lầu. Những người khác thấy có người mời khách uống rượu, liền đều hết giận, dồn dập cùng Lục Thanh ba người chào hỏi, lục tục đi lên lầu. Mặt trời hòa thượng gãi gãi đầu trọc, chúng ta gây ra họa, sao làm cho ngươi tiêu pha? Lục Thanh cười nói, đại hòa thượng mời tới lâu, hôm nào mời ngươi ta được rồi. Thí chủ cùng chúng ta biết một người bạn thật giống. Mặt trời chỉ Lục Thanh, cười ha ha, thản nhiên đi lên lầu. Diệu Diệu nhíu lông mày, vì sao tự dưng mời người uống rượu? Triệu Thiên Phách cười nói, a thúc ngại bạc nhiều, hoa không xong. Diệu Diệu nói rằng, cái kia thanh sam tu sĩ cũng không giống người tốt, ta không lên lâu, không đi trở về phòng khách ngủ. Lục Thanh nói rằng, lôi kéo Triệu Thiên Phách đi lên lầu, Diệu Diệu quật mồm, bất đắc dĩ theo tới. Có Lục Thanh này một hào hùng cử chỉ, mọi người tâm tình đều tốt lên, tự nhiên so với bình thường uống nhiều mấy chén, gọi nhiều hơn mấy món ăn. Có người trả tiền mời khách, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn.
Chương 319, 36 độ ngày. Tâm tình nhiệt liệt, mọi người tán gẫu tính liền đủng, nói tới liền đều là cựu Ngao đảo cùng Trấn Hải phủ chuyện, nói tới nói lui, liền kéo tới Hư Cực Bảo Điện sự kiện kia tới.
Pháo ảm.
Có người nói, nghe nói 500 năm vừa hiện Hư Cực Bảo Điện liền muốn ở Đại Đông trên biển hiện thế, trên có vô số thiên tài địa bảo, còn có thượng cổ thần binh, như có thể may mắn đi tới chia một chén canh, dù cho đến mấy viên chân phẩm linh thạch, đời ta cũng là đủ rồi. Hắn đồng bạn tiếp lời nói, Đại Đông Hải ngang dọc 10 vạn dặm, hiểm tuyệt chi địa khắp nơi có thể xuất hiện, hung manh yêu thú tầng tầng lớp lớp, đừng không đợi được địa phương, liền vào yêu thú bụng, vậy cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại có người nói, nghe nói cửu Ngao đảo trong tay cái kia phân hải vực sách tranh là thượng cổ kỳ bảo, chính là một phần Đại Đông Hải hải vực tranh cảnh, các nơi hiểm tuyệt chi địa biểu thị rất rõ ràng, nếu có bức tranh này dám, có thể tự tới lui tự nhiên. Một người thở dài nói rằng, hải vực sách tranh chỉ có một tấm, nhưng muốn đi Hư Cực Bảo Điện tầm bảo tu sĩ nhưng có hàng trăm hàng ngàn, này nhiều sư ít đến, thật đúng là khó làm.
Diệu Diệu đột nhiên nói, là sói nhiều thịt ít.
Thấy nàng nói tới thú vị, mọi người nhất thời cười ha ha. Đại Đông Hải hải vực sách tranh cùng Hư Cực Bảo Điện hiện nay đã tại tu chân giới lưu truyền sôi sùng sục, trở thành công khai bí mật, vì lẽ đó mọi người bắt đầu nghị luận cũng không điều kiêng kỵ gì, chí ít tại hạ tay tranh cướp hải vực sách tranh trước đó, mọi người còn không phải một mất một còn kẻ địch. Cái kia thanh sam tu sĩ vẫn như cũ chiếm bên cửa sổ một cái bàn, một bầu rượu, hai đĩa ăn sáng, phong khinh vân đạm, lặng lặng nghe trên lầu mọi người nói chuyện phiếm, miệng hơi cười, một bộ việc không liên quan đến mình siêu thoát dáng vẻ. Lục Thanh giơ chén lên, cùng hắn xa xa đối ở một chén, hỏi, có thể không thỉnh giáo tiên sinh, cái kia Hư Cực Bảo Điện đến tuột cùng là cái lai lịch ra sao? Thanh sam tu sĩ cười nói, ngược lại trước mắt Hư Cực Bảo Điện việc thiên hạ ai ai cũng biết, cũng không phải là cái gì ghê gớm bí mật, tại hạ không ngại vọng đàm một phen, lấy trợ rượu tính. Trong phòng tu sĩ tuy rằng cũng là vì Hư Cực Bảo Điện trên Trấn Hải phủ mà đến, nhưng đối với trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng biết rất ít, nhất thời đến hứng thú, đều lắng xuống nghe tu sĩ kia nói chuyện. Lục Thanh ngồi vào hắn đối diện, tự tay vì hắn châm trên một chén rượu, xin lắng tai nghe. Thanh sam tu sĩ tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, đàm tính tăng nhiều, đạo hưu có thể từng nghe nói đạo môn tam phẩm động thiên việc. Lục Thanh trả lời, cái này không vừa có biết một, hai, đạo môn kỳ cảnh động thiên phân thượng trung hạ tam phẩm, này cùng Hư Cực Bảo Điện có quan hệ gì? Thanh sam tu sĩ nói rằng, đạo môn kỳ cảnh động thiên đều là quá huyền thiên sáng thế tới nay, các loại thái cổ thật thánh cùng tiên tiên chân tiên sáng chế, phần trung hạ tam phẩm, mỗi phẩm 36 động ngày, đoan đích thị kỳ diệu cực kỳ. Tam phẩm hợp lại là 108 động thiên, có giải rác ở 3 ngày cựu giới các nơi, miểu dấu vết khó tìm. Có nhưng là ở một số tiên đạo cự kình trong tay, trở thành tư gia bảo bảo. Lục Thanh gật gù, trong lòng thầm nghĩ, trợ giúp chính mình thành tiểu nguyên khí cảnh tích cốc kỳ tu vi diệu âm động thiên, lúc này ngay khi thiên diệp hồ chủ trên đảo, không phải là nắm giữ ở chân băng cầm trong tay sao? Thanh sam tu sĩ lại nói, hạ phẩm 36 động ngày, hiện nay cơ bản vì là cựu giới chư đại tông môn cùng chư yêu ma cự kình nắm tại tư gia trong tay, tuyệt không dễ dàng gặp người. Dù là trung phẩm 36 động ngày, ngoại trừ miểu dấu vết với đại tiên thế giới phần lớn, theo ta được biết, còn có hay sắc, diệu âm, diệu hương, hay vị, hay xúc, hay ý sáu đại động thiên vẫn còn ở nhân gian, hoàn toàn để lại dấu vết. Nếu có được một động thiên trợ giúp, mượn chi tu luyện, tu vi có thể tiến triển cực nhanh a. Nói rất hứng thú nhìn xem Lục Thanh, lại nhìn Triệu Thiên Phách cùng Diệu Diệu hai người, mỉm cười không nói. Có người sốt ruột, nói rằng, vị tiên sinh này, ngươi không nên lại thừa nước đục thả câu, cái kia Hư Cực Bảo Điện cùng tam phẩm động thiên có gì liên quan, mau chóng nói tới. Ngươi xem cái kia chủ nhà một nhà ba người làm chi, lẽ nào bọn họ trên nót liền có cái kia 36 động ngày. Mọi người cười ha ha. Diệu Diệu lại bị thanh sam tu sĩ nhìn ra trong lòng sợ hãi, túi đầu, không được nói thầm. Người bên ngoài đón miệng hỏi, ngươi nào biết chủ nhà ba người liền là cùng họ một nhà? Lẽ nào bọn họ trên nót viết sao? Trước đó người kia nói, các ngươi xem ba người hắn đầu đội đấu đồng, vẻ mặt nghiêm nghị, giống nhau như lúc, tất nhiên là cùng họ một nhà. Mọi người lại là cười ha ha. Diệu Diệu nhưng âm thầm nói nhỏ, điếc không sợ súng, chờ một lúc cô nãi nãi một tay khăn độc lật ra ngươi. Thanh sam tu sĩ cũng phỉ cười không ngớt, hiện tại đã nói đạo đề tài chính lên, ở trên phẩm 36 động ngày bên trong. Có lượng đại động thiên không thể không nói, một là Tịnh Liên động thiên, một là Tịnh Hư động thiên, này lượng đại động thiên nổi danh, có tương hỗ là nhân quả chi liên quan, nếu không nói thành, chỉ sinh nghi đầu. Mặt trời hòa thượng nghe được đầu góc mơ hồ, thượng phẩm động thiên 36, vì sao ngươi chỉ có nói cái này hai đại động thiên? Thanh sam tu sĩ đáp đến rất hay, thượng phẩm 36, ta chỉ biết này hai người. Mọi người lại là cười phá lên, liền đốc xúc hắn mau chóng giải nghĩa. Thượng cổ tiên gia ở bên trong, có pháp cực tứ đại tiên chân, theo thứ tự là Vô Lượng Quang cổ Phật, Phổ Tuệ Pháp Nhãn Thiên Tôn, Chân Không Đạo Nhân Hòa hay có chân nhân, cổ Phật Vô Lượng Quang cùng Phổ Tuệ Pháp Nhãn Thiên Tôn hợp lực khai sáng Tịnh Liên Động Tiên, Chân Không Đạo Nhân Hòa hay có chân nhân hợp lực khai sáng Tịnh Hư Động Tiên. Tịnh Liên Động Tiên, Tịnh Hư Động Tiên, không còn vừa có, hay có chân không hay có, tương hỗ là nhân quả, trên thực tế có cùng nguồn gốc hoa nợ lượng là thôi. Ha ha, các ngươi nói này kỳ lạ không? Mọi người bị hắn một trận như nhiều khẩu lệnh vậy chân không hay có nói đến hồ đồ, không thể làm gì khác hơn là mở mịt theo gật gù. Do vô sinh có, lại từ có hóa không, có hay không tương sinh. Đây là đạo môn thần thông phép thuật biến hóa căn cơ, những người khác bất giác sao? Lục Thanh nhưng nhớ chạy lên não, ở trong lòng không được cân nhắc hoạch tội chứng minh,
có cảm giác ngộ. Mặt trời hòa thượng đại diêu kỳ đầu. Không hiểu. Thanh sam tu sĩ cười ha ha, Tĩnh Liên động thiên tinh khiết không có gì, không một chút tạp nhiễm, một phái lưu ly thế giới. Tĩnh hư động thiên nhưng là hoa đoàn cẩm đám lộ đầy vẻ lạ, các loại hiếm quý không thiếu gì cả. Cái này hai đại động thiên tương hỗ là trong ngoài, vừa mở đều mở, khe đóng đều bế. Nay Tĩnh Liên động thiên ẩn nấp ở nơi nào không người hiểu rõ, nhưng này Tĩnh hư động thiên tuyển cơ chỗ then chốt, nghe nói ngay khi hư cực bảo điện bên trong. Mọi người vừa nghe Tĩnh hư động thiên trên các loại hiếm quý không thiếu gì cả, hơn nữa vào miệng, lối vào liền ở hư cực bảo điện bên trên, không nhịn được đều mở to hai mắt, chảy ra vô cùng nóng bỏng biểu hiện. Có người nhưng hiểu được, há mồm nói rằng, lượng đại động thiên lẫn nhau vì biểu hiện bên trong, một hoa lượng là, như vẹn vẹn tìm được hư cực bảo điện, lại cứ thiên không tìm được Tĩnh Liên động thiên, loại này không vào được Tĩnh hư động thiên, chẳng phải là công dã chẳng. Nhất thời có con tin nghi, một cái kia ngoại quốc tán tu, ngươi nói bậy bạ gì đó, nếu không người biết Tĩnh Liên động thiên ở nơi nào, chúng ta dù là tới hư cực bảo điện trên thì có ích lợi gì? Ngươi nói như vậy, là muốn đem chúng ta lừa gạt đi chảo ngươi độc chiếm chân bảo đi. Mọi người bàn ra tán bảo, đều đang chỉ trích thanh sam tu sĩ tà thuyết mê hoặc người khác hoặc đông làm người nghe kinh hãi, dĩ nhiên không ai lại đồng ý tin tưởng hắn. Thanh sam tu sĩ cười nhạt, tại hạ cũng là lời truyền miệng, các vị như không tin, quyền đương trò cười thôi. Lục Thanh nhưng chắp tay cảm tạ nói rằng, đa tạ tiên sinh vì là tại hạ chỉ điểm sai lầm, chịu không nổi cảm kích cực kỳ. Chớp mắt này tiền thưởng, hoa đến vật vượt qua chỗ đáng, thực sự mở rộng tầm mắt. Thanh sam tu sĩ cười nói, lẽ nào các hạ cũng muốn bắt chước cái kia thế gian tục nhân, đi đoạt cái gì hải vực sách tranh sao? Tại hạ có chuyện quan trọng khác muốn làm. Lục Thanh lắc đầu một cái, hư cực bảo điện việc bị mở, vốn là khó có thể tin, một tấm hải vực sách tranh càng nổi lên phân tranh chi do, liền muốn thiên hạ tu sĩ tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Như vậy náo nhiệt, ta không hứng thú gì. Thanh sam tu sĩ cười ha ha, tại hạ cũng là như vậy dự định, như thế hải vực sách tranh, hay là không tranh cũng được. Dứt lời đứng dậy, cùng Lục Thanh đám người chắp tay cáo biệt sau khi, nhẹ lướt đi. Mặt trời hòa thượng nói rằng, kẻ này rất quái lạ, rõ ràng cũng là đến cướp đoạt hải vực sách tranh sao, nhưng hết lần này tới lần khác nói chút không giải thích được. Hắn vừa nãy phun ra độc huyết tiểu tiễn sau khi, lúc này trên người miệng vết thương chảy ra huyết dịch chuyển hồng, đang chậm chậm vậy kết, tự mình sức khôi phục hết sức kinh người. Hắn theo bản năng ở trên người các nơi xoa bóp, lớn tiếng nói, chúng ta độc tổn thương đã được, này liền đi tìm cái kia thôi ấm sắc thuốc liều mạng đi vậy. Nói thân thể dũng thân nhảy một cái, đánh vỡ cửa sổ rơi vào tâm đường, đưa tay ở phía sau cổ áo nơi kéo một cái, thân ra một đầu dài một trượng có thừa đen kịt thiền trượng, nhân thể quăng trên không trung. Thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo hắc quang bay xa rồi. Vừa nãy rượu kia bảo vệ nhìn đi xa hắc quang mắng, tên trộm hòa thượng, hủy ta cửa sổ, cẩn thận xuống địa ngục. Cùng nhau toán ở trên đầu ta được rồi. Lục Thanh lại ném cho hắn một nén bạc, bắt chuyện Triệu Thiên Phách cùng Diệu Diệu thu thập hành trang, chuẩn bị đi tới trấn Hải phủ. Lục Thanh quyết định chủ ý, một tướng Diệu Diệu đưa về nhà, tiện tay ám tra Thiên Kiếm Lục gia người may mắn còn sống sót rơi xuống hướng về, trấn Hải phủ rơi vào Văn Nguyên quốc hạt cảnh bên trong, vốn là thất kiếm liên minh địa bàn, chỉ cần có tâm tham tra được, luôn có manh mối có thể tìm ra. Một khi có thu hoạch, liền bay đi Thần Phong Sơn Thần Tiêu phái tổng đàn cùng Lục Vô Song hội hợp. Cho tới Hải vực sách tranh chuyện tình, hung hiểm chỗ hoàn toàn vượt qua ra bản thân tu vi có khả năng kiểm soát, chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu, các không thể tham dự vào. Chờ tất cả cháy nhà ra mặt chuột, làm tiếp định đoạn. Chương 320, ngàn dặm linh bảo kính. Cứng quá dễ gãy, khúc thì lại chu toàn. Phao, Lục Thanh nếu quyết định chủ ý tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tạm thời tách ra cuộc phân tranh này, liền không muốn giá độn quang trên không trung bay lượn để tránh khỏi gây cho người chú ý, đi mua lượng con quái mã. Ba người thừa hướng về trấn Hải phủ một đường chạy như bay mà đi. Diệu Diệu tuy rằng muốn mấy chuyện xấu thủy đi đem vừa nãy mấy người kia nói đùa tu sĩ hạ độc được, bị Triệu Thiên Phách một trận đe dọa, chỉ được ngoan ngoãn cùng Lục Thanh ngồi chung một ngựa rời đi trấn nhỏ. Trấn nhỏ đi về hướng đông 20 dặm chỗ, có một tòa núi cao liên miên mấy chục dặm, như một tòa bình như gió ngăn cản đại đông hải hướng tây thổi mạnh gió biển, vì lẽ đó tên núi Cản Hải Bình. Lúc này ở ngọn núi chính phía tây ở giữa một khối sườn dốc nơi, có hơn 200 người tu sĩ chia làm hai đống đang ngồi xếp bằng, vị trí chẳng chịt có hứng thú mờ mờ ảo ảo thành trận. Nhưng là Tây Côn Ngô Sơn Linh Bảo, Thiên Huyền hai phái đệ tử. Hai nhóm người trung gian chỗ trống khu vực ngồi bốn người tu sĩ, đều có 70, 80 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, thần thái rạng rỡ. Bốn người này cao thấp mà ốm, biểu hiện khác nhau, trên người trang phục lượng thanh lượng vàng khác hẳn khác thường, là hai phái hai đời đầu lĩnh đệ tử. Mặc màu vàng sam Linh Bảo phái đệ tử thành phi hổ dài đến lục địch, râu tóc bạc trắng nhưng mặt mày hường hào, nhìn rồi một đạo tông môn linh phủ truyền tin rồi nói ra. Các con có tin tức truyền đến, Cửu Nao đảo tu sĩ thừa dịp pháp khí Lăng Vân thuyền lúc này đã xuất khánh uy phủ, có tới 2 canh giờ rồi. Phòng trưng lúc chạm vạng liền có thể đến Cản Hải Bình, chúng ta bố trí xong trận thế, chỉ cần bọn họ vừa đến, liền đem Lăng Vân thuyền chặn lại, lấy hải vực sách tranh, Cửu Ngao đảo tu sĩ giết sạch. Sau khi chúng ta trực tiếp ra biển, quản dạy bọn họ cũng lại tìm không được. Bên cạnh cao gầy ông lão là Tiền Phu tử, cần hoa mắt bạch, phòng trưng cũng có hơn 70 tuổi, trần trờ nói rằng, sư ca, ngươi xác định như vậy có thể làm sao? Hai nhà chúng ta sư phụ có thể sớm có dặn dò, nói Cửu Ngao đảo động tác này rất nhiều sơ sót, chỉ sợ có trò lừa, muốn chúng ta không nên đuổi này giao du với kẻ xấu. Nhưng ngươi nhất định phải xuống núi, như ra chỗ sơ suất nhưng là phiền phức, nghe nói chân nhất phái Tiếu Thiên Vân cũng tới. Thành Phi hổ trách mắng, hưu phải cùng ta cầm tên khôn kiếp kia, nếu không phải 15 năm trước Côn Ngô Sơn một trận chiến, hắn ỷ vào Thiên Vân kiếm vai tổn thương chúng ta, ngươi ta làm sao đến mức 15 năm khổ tu, tu vi vẫn dừng lại ở nguyên thần cảnh thai tức kỳ lên, cũng không còn cách nào đột phá. Cũng là bởi vì hắn sẽ đến, ta mới chịu cấp khi hắn đằng trước đem hải vực sách tranh cắt mang đi, để cho hắn phí công một hồi. Thiên phu tử không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Đối diện bọn họ mặc áo xanh hai cái lão người là Thiên Huyền phái Huyền Khổ, Huyền Vui hai đạo người, Huyền Khổ tên khổ nhưng trời sinh một bộ khuôn mặt tươi cười, Huyền Vui lại được tốt ngược lại, thật không biết bọn họ sư phụ cấp cho đạo hiệu đến tuột cùng là dụng ý gì. Huyền Vui giọng căm hận nói rằng, Thành sư huynh cũng đừng có cầm cái kia chuyện cũ năm xưa rồi, nghĩ tới năm đó gậy ở Tiếu Thiên Vân trong tay sự tình đến ta sẽ ăn không biết ngon, phía sau lưng bên trong một kiếm kia, hiện tại mỗi khi gặp Âm Thiên Hạ Vũ còn mơ hồ làm đau, ta thật sự hận không thể ăn sống hắn thịt. Nhớ năm đó chúng ta tham dự đồng thời vây công Tiếu Thiên Vân 10 cái sư huynh đệ, có 6 cái đã thi giải mà đi, liền còn lại 4 người chúng ta rồi. Mắt thấy thời điểm cũng sẽ không nhiều lắm, Thư Cực Bảo Điện 500 năm hiện thế một lần, không thừa cơ hội này liệu một phát, đến cái Tiên Thiên Pháp Bảo tồn tại gửi nguyên thần, một khi vào luân hồi khổ hải, lại nghĩ ra được nhưng là khó khăn. Hắn ngữ khí tràn ngập hàn khí, vẻ mặt xem ra lại cứ thiên cười ha ha, hết sức không được tự nhiên. Đúng, bất luận hải vực sách tranh là thật là giả, chúng ta đều phải bạo gan đi liệu một lần. Thành Phi Hổ đem nắm đấm nắm chặt, khanh khách vang vọng. Sẽ không có biện pháp khác đến sao? Sư phụ biết, chắc chắn trách cứ. Tiên phu tử do dự bất định, nhưng thân bất do kỷ. Huyền Khổ nói rằng, không có càng biện pháp tốt, theo vải bố khắp các nơi đệ tử bắt được tình báo, lần này đến Trấn Hải phủ mơ ước hải vực sách tranh tông môn không ít, ra tay dẫn đầu đệ tử thực lực không tầm thường. Chân nhất phái tới Tiếu Thiên Vân, nội chân giáo ngoại trừ Thanh Vân tử, Tử Vân tử hai cái, chí ít còn có một phi ưng tử muốn tới. Kim Sa Châu Phật môn Mật tông Kim Cương Đầu Đà, Trung thổ Phật môn Tịnh Thần Thông tông Mặt Trời Hòa thượng. Đại Đông Hải Thất Tinh Các cùng Trấn Hải phủ gần trong gang tấc, tất nhiên sẽ có lợi hại đệ tử xuất chiến. Tây Lệ Sơn cái kia tân tú đệ tử Lục Thanh, quật khởi nhanh chóng làm người tặc lưỡi, nghe nói Long kiếm cùng 12 sát chính là tử ở trong tay của hắn, ủy kế chồng chất thủ đoạn ngoan tuyệt, là một khó dây dưa ra hỏa. Hư Cực Bảo Điện việc, hắn há có thể không xía vào một chân. Ngoại trừ những nhân vật này, Thiên Diệp Hồ Sáu Đảo chi chủ Chân Băng Cầm, bối cảnh của nàng ta đến bây giờ đều không có điều tra rõ, nhưng thấy ẩn dấu sâu, đặc biệt là trước sau đi theo bên người nàng chính là cái kia Bạch Y Tăng Ngọc Phật, xuất thân mật tông, là cùng thập nhị đô thiên sắt cùng nổi danh nhân vật. Những năm gần đây trung thổ tu chân giới phát sinh đại sự, hầu như đều có này thân ảnh của hai người xuất hiện, Trấn Hải phụ trận này vợ kịch lớn, hai người này tất đến. Còn ngoài hắn ra tạp thất tạp bát tông môn, tà ma ngoại đạo, tán tu loại hình, càng là đến không xuể. Nếu không cướp ở những người này trước đó ra tay, đến thời điểm chúng ta liền canh đều uống không lên. Huyền Khổ tuy rằng ngữ điệu bình tĩnh, nhưng gương mặt trước sau khổ ha ha, thực sự là người cũng như tên. Thiên Huyền, Linh Bảo hai phái, sở hữu Tây Côn Ngô Sơn Nguyên Hư 19 ngọn núi, đều là cực thanh cảnh Thiên Nguyên Hư đạo quân truyền xuống đạo thống, một mạch hai chi, đều đã luyện khí luyện bảo vì là am hiểu, mấy ngàn năm trước chỉ có Huyền Bảo nhất tông, sau đó mới phân liệt vì là Thiên Huyền tông cùng Linh Bảo tông hai chi. Thiên Huyền tông am hiểu luyện chế kiếm khí, chiếm Nguyên Hư 19 ngọn núi Bắc Cửu Phong, Huyền Khổ, Huyền Nhạc tiểu là Thiên Huyền tông đệ tử đời hai. Linh Bảo tông am hiểu luyện chế pháp khí linh khí loại hình, chiếm Nguyên Hư 19 ngọn núi trong đích Nam Bộ 10 ngọn núi, mặc màu vàng sam Thành Phi Hổ, tiền phu tử chính là Linh Bảo tông đệ tử. Bốn người này tu vi đều ở nguyên thần cảnh lên, là 15 năm trước thua ở Tiếu Thiên Vân dưới kiếm 10 đại cao thủ trong đó 4 cái. Còn lại 6 cái từ lâu thi giải qua đời, giết không được Tiếu Thiên Vân, để lại trung thân tiếc nuối. Bốn người tuổi tác đã cao, hiểu được kiếp này ngưng tụ kim đan dĩ nhiên vô vọng, liền cãi lời hai phái tông chủ mệnh lệnh, dẫn theo môn hạ đắc lực đệ tử len lén giết tới Trấn Hải phủ mà tới. Rất có tự mình biết mình, hiểu được thực lực không đủ để lực khắc quân hùng, liền muốn nửa đường cướp giết Cửu Ngao đảo kế sách. Ở Cản Hải Bình Sơn mạch phía tây bảy trận mai phục, chính là vì giết Cửu Ngao đảo một cái xuất kỳ bất ý. 200 đệ tử ở giữa sườn núi bảy trận, nhưng là hai tòa cấp bậc linh tuệ đại trận, phong chế cấm chú ở 45 tầng bên trên, linh trí đã sinh, uy lực có thể so với hai cái tiên thiên pháp bảo. Linh tuệ trận pháp chỉ cần bày xuống, liền có thể tự phát hái thu nạp thiên địa linh khí tiến hành tế luyện, phương viên mấy dặm bên trong linh lực biến hóa đều có thể nhạy bén nhận biết, đồng thời lập tức trở về trấn cho bảy trận đệ tử. Huyền Khổ, Huyền Vui mang 100 ngày Huyền Tông đệ tử áo xanh vải bố ở ngọn núi phải. Thành Phi Hổ, Tiền Phu Tử mang 100 Linh Bảo Tông đệ tử vải bố ở ngọn núi trái. Trận pháp nghiêm, đằng đằng sát khí. Mắt thấy giờ thân đã qua, Cửu Ngao đảo Lăng Vân thuyền cái bóng vẫn không có xuất hiện trong tầm mắt. Tà Dương lặn về tây, sắc trời dần tối. Đột nhiên, một người đệ tử nói rằng: "Sư phụ, Cửu Ngao đảo người đi tới rồi." Thành Phi Hổ bọn bốn người tâm tình đột nhiên khẩn trương lên, đứng dậy đồng thời nhìn về phía trước, chỉ thấy chân trời Tà Dương nơi có một tranh hồng vân đoàn ở mơ hồ di động, khoảng cách ít nhất còn có mấy chục dặm xa. Thị lực có hạn, thấy không rõ lắm. Bốn người tu vi mặc dù ở nguyên thần cảnh lên, nhưng xa xa không đạt đến thần thông hiểu rõ mức độ. Nhưng Nguyên Hư đạo quân truyền xuống đạo thống nhưng có đặc biệt pháp môn, hai cái chi mạch mỗi người có tự tiện. Thành Phi Hổ ở bên hông vỗ một cái, lấy ra một mặt to bằng bàn tay lưu ly pháp kính. Phía này pháp kính lấy thất bảo lưu ly luyện thành, phản diện ao hãm, chính diện nô ra, hóa phân vì là hợp quy tắc 12 mặt, đánh bóng bóng loáng thông suốt, rất là tinh xảo. Một khi lấy phép thuật lấy ra, có thể chiếu thiên địa vạn vật, thị lực có thể đụng bên ngoài ngàn dặm. Đúng là hiếm có bảo bối. Thành Phi Hổ đọc nắm pháp chú, đem lưu ly pháp kính hướng về không trung chiếu một cái, mặt kính ánh sáng tràn đầy, lập tức hiện ra bên ngoài mấy chục dặm cảnh tượng. Huyền Khổ cũng có biện pháp hay, tay ở sau lưng cái hộ kiếm vỗ một cái, kiếm khí một tiếng rồng gầm ra khỏi vỏ bay xuống ở trong tay của hắn, thân kiếm rộng lớn, quang chứng dám vật, hắn hướng về không trung loáng một cái, bảo kiếm quay thân hơn mấy tử cùng lưu ly pháp kính đồng thời hiện ra người tới hình ảnh. Dương thần thành tựu trước đó, đạo môn tu sĩ có thể mượn thân thể luyện thành thần thông cũng có 5 loại, theo thứ tự là theo thông, quỷ thông, yêu thông, bao thông, sửa thông. Chúng thành phi hổ cùng huyền khổ như vậy dựa vào pháp vật kiếm khí, lấy cấm chú thao ngự có được thần thông đó là thuộc về theo thông một loại. Hai người định thần nhìn lại, chỉ thấy tranh cảnh bên trong là một đoàn tranh màu đỏ vân quang, trong màn sương lấp lóa bóng người đồng đồng, hiển nhiên là có câu môn cao nhân đang điều khiển độn quang hướng bên này bay tới, cũng không phải cửu ngao đảo lăng vân thuyền. Làm sao không phải cửu ngao đảo nhân mã? Thành phi hổ thất thanh nói rằng, có chút thất vọng. Huyền khổ sắc mặt trầm trọng, ánh mắt định ở lưu ly pháp kính trên không được kiểm tra, chỉ thấy tranh màu đỏ vân quang lấp lóe, lộ ra một ông già bóng người. Huyền khổ lớn tiếng nói, hình như là tứ hải châu Đông Hoa Tông người. Đông Hoa Tông vội vàng hướng về cản hải bình ngọn núi chính vọt qua tới làm cái gì? Bốn người gần như cùng lúc đó đang suy nghĩ. Chương 321, 10 tuyệt đan hồn trận. Đoàn kia tranh màu đỏ quang vân càng bay càng nhanh, hướng về thành phi hổ mai phục địa phương lao nhanh, quang vân càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng gần. Phao, thành phi hổ hầu như nhìn rõ ràng ông lão kia dung mạo rồi, chỉ thấy ông lão kia lao tẩu, râu tóc bạc trắng, mặc một tiếng thâm màu xanh lam thầy thuốc trang phục, khuôn mặt trang nghiêm, không giận tự uy. Là Trừ Dược Quan. Trừ Dược Quan tựa hồ biết được có người ở dùng pháp khí nhòm ngó chính mình, xuê bàn tay ra mạnh mẽ hướng phía dưới vừa bổ, làm một cái giết đích thủ thế, khí thế ngoan tuyệt, đằng đằng sát khí. Lai giả bất tiện, phát động trận pháp. Thành phi hổ cao giọng hô. Trừ Dược Quan mang theo ác ý mà đến, tuy rằng bố trí mai phục là vì đối phó Cửu Ngao đảo, nhưng gặp thời ứng biến, cũng là vạn bất đắc dĩ. Thành phi hổ một gọi, ngọn núi Tả Phong hữu hai tòa linh tuệ đại trận chuyển động theo, sát khí ngút trời mà lên, che kín ngọn núi chu chờ thời nhi động, cản hải bình ngọn núi bốn phía một mảnh túc sát. Trừ Dược Quan giá quang vân trong nháy mắt xông đến khoảng không bên trên ngọn núi, nhưng lăng không hạ coi huyền mà không phát, cùng linh tuệ đại trận hình thành đối lập. Đoàn kia màu cam quang vân không ngừng xoay tròn, không trung một luồng mãnh liệt đan hương trùng quanh tràn ngập, khiến người ta mê say không ngớt. Quang đám mây đoàn xoay một cái, một thoáng nứt ra 10 đóa, bốn phía tản ra, nhất thời đem hai tòa linh tuệ đại trận vây ở trung ương. Quang vân xoay quanh, đùng đùng âm thanh nổ vang không ngừng, dường như giang động. Từng đoàn màu cam khí vụ từ quang trong mây tràn ra, chỉ chốc lát liền dày đặc đặt ở đỉnh núi trên. Thành phi hổ mắt sắc, nhìn ra Trừ Dược Quan vải bố lại là 10 tòa trận pháp, thuộc về Đông Hoa Tông độc hữu chính là đan trận. Cấp bậc: Linh tuệ trận pháp. 10 tòa linh tuệ trận pháp đối với mình hai tòa trận pháp, lập tức phân cao thấp, thành phi hổ đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đông Hoa Tông Trừ tiên sinh, vì sao phải đối với ta Nguyên Hư hai phái bày xuống sát trận? Thành phi hổ cao giọng hỏi. Ha ha, lão phu liền để bọn ngươi chết được rõ ràng. Trừ Dược Quan một trận cười lớn, ở trong mây nô đầu ra, sắc mặt bị vân quang chiếu rọi âm chuyện bất định, có vẻ vô cùng dữ tợn. Con trai của ta theo vân cùng gia nô Ngụy Vô Trần, mấy tháng trước ở Thiên Diệp Hồ bị bọn ngươi hại chết, hôm nay là chuyên tới để lấy lại công đạo, giết bọn ngươi tốt tế điện Vân Nhi trên trời có linh thiêng. Bình yên chịu chết đi. Thành phi hổ cùng huyền khổ đám người liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Trừ tiên sinh, tại hạ muốn ngài có thể có chút hiểu lầm, Trừ công tử cùng Ngụy Vô Trần cái chết, chính là Tây Lệ Sơn môn hạ Lục Thanh gây nên, cùng ta Thiên Huyền, Linh Bảo hai phái vô can. Huống hồ, lúc đó ta bốn người vẫn chưa ở Thiên Diệp Hồ sáu trên đảo. Ngài này lấy lại công đạo câu chuyện, lời nói từ tại sao hả? Thấy con trai của ta tàn bị bắt nạt bị chết khổ không thể tả, bọn ngươi tông môn đệ tử nhưng khoanh tay đứng nhìn, dù là trợ trụ vi ngược, lão phu không giết bọn ngươi, thiên lý năng dùng. Trừ Dược Quan giận chó đánh mèo, người bên ngoài cá tính ngoan cố cực kỳ, ngày anh giới trên đều có nghe thấy. Nhưng giống như vậy liên lụy pháp, nhưng là chưa từng nghe thấy. Huyền Khổ không khỏi cả giận nói, lúc đó chủ trên đảo tông phái mấy chục gia, tu sĩ gần ngàn người, lẽ nào người người đều là giết con trai của ngươi hung thủ, đây cũng quá cố tình gây sự. Trừ Dược Quan cười khằng khặc quái dị, tất nhiên là người gặp có phần, ngày đó ở chủ lão người, lão phu tất nhiên là muốn hết thể giết chết, hơn nữa muốn hắn nhóm bị chết khổ không thể tả. Lẽ nào có lý đó? Khi chúng ta sợ ngươi sao? Huyền Khổ giận dữ, mặt khổ qua càng thêm khó coi, đưa tay vỗ một cái, trong lòng bàn tay kiếm khí hóa thành một đạo ánh sáng lạnh bắn về phía Trừ Dược Quan. Muốn chết? Trừ Dược Quan nhấc trưởng bắn ra một cái viên thuốc, âm đích như không nổ tung, một đoàn màu tím vụ vũ giữa trời tản ra, nhất thời giấy bẩn kiếm khí ánh sáng, Huyền Khổ ánh kiếm kia chưa bắn tới Trừ Dược Quan trước người, liền vô lực rơi xuống. Huyền Khổ tu vi ở nguyên thần cảnh thai tức kỳ mấy chục năm, tất nhiên là tinh sâu vô cùng, đưa tay thu hồi kiếm khí, nhẹ nhàng run lên đẩy ra khói tím, kiếm coi trọng lại nứt hở ra lóa mắt ánh sáng. Mười tuyệt đan hồn trận, sắc. Trừ Dược Quan mãnh liệt quát một tiếng, thân thể hướng về trong sương vừa ẩn không thấy. Nam dây đặc bầu trời tranh vân buông xuống, bao quanh nổ tung, dây đặc khói tím hướng về dưới ngọn núi ầm ầm hạ xuống, liền như ngập trời tím sóng che ngập bầu trời. Thành phi hổ hoảng hốt, dĩ nhiên không thương tiếc đệ tử tính mạng, đã luyện thành mười tuyệt đan hồn trận. Trừ Dược Quan âm xót xa bùi ngùi thanh âm của ở mây dày bên trong vang lên, ngươi có thể trước khi chết kiến thức ta trừ ra bí trận đan pháp, cũng coi như may mắn. Tứ Hải Châu Đông Hoa Tông là đan dược mọi người, đạo pháp truyền thừa cũng có 1800 năm. Đạo môn đan pháp có trong ngoài phân chia, ngoại đan mượn thiên địa trong vũ trụ linh tài linh thảo thuốc tính, lấy đỉnh lô nung nấu thành đan. Có thể tăng trưởng tu vi, phụ giúp trường sinh, có thể trị bệnh cứu người. Nhưng thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, ngược lại giảng, liền có độc đan độc dược trên đời này hoành hành, vừa có thể tàn sát sinh linh hành hung làm ác, có thể hủy người tuệ tính mạng tán nhân hồn phách. Đông Hoa Tông là 13 đại phái bên trong một nhà duy nhất gia tộc huyết thân tương truyền đạo môn, đạo pháp truyền thừa nhưng không phải chính tông, là khai tông lập phái lao tổ tông đạt được huyền thông giáo chủ nhất hệ luyện đan pháp môn sáng lập mà thành. Trải qua 1800 năm, các loại đan pháp tích lũy đã nhiều đẹp thịnh vượng. Ngoại trừ dòng chính đệ tử cuối cùng mấy chục người, lại có chi thứ tử tôn thêm đệ tử ngoại môn 5000, thực lực mạnh mẽ, xưng bá tứ hải châu nhiều năm. Đông Hoa Tông trừ dược quan chân chính chỗ cường đại, không ở chỗ hắn luyện chế tiên đan thần đan có thể trị bệnh cứu người, cổ vũ tu vi, nuôi tính mạng trường sinh, mà ở với trừ ra một môn luyện chế độc dược độc đan loại hình, bá tuyệt thiên hạ không ai bằng. Trừ ra tổ truyền một bộ bí trận sửa pháp, độc ác ngoan tuyệt vô cùng bá đạo. Là luyện chế 10 loại kịch độc dược đan thần minh, lấy độc môn phép thuật luyện thành 10 tòa tiểu trận, cuối cùng về là lạ tuyệt độc ác một tòa đại trận. Nhưng mỗi một tòa phân trận nhất định phải lấy 500 con cháu sinh hồn tế luyện, bằng không đại trận này liền đồ hữu kỳ biểu. 10 tòa phân trận, dù là 5000 đệ tử sinh hồn, bực này ngoan tuyệt thiên hạ ác trận, ngoại trừ phải có một bộ độc ác vô tình tâm địa sát đá, còn muốn có độc bộ cổ kim con được giải khí phách mới có thể thành tựu. Trừ dựa quan một đời tiêu hùng, dã tâm rất lớn, tu vi vừa lên liễu nguyên thần cảnh, liền bắt đầu bắt tay luyện chế thập tuyệt đại trận, để lại dòng dõi đích tôn đệ tử sinh sôi làm giống, còn lại 5000 đệ tử hết thể nhiếp sinh hồn luyện trận, đoan đích thị độc ác vô tình. Trận pháp này vừa luyện đến cấp bậc linh tuệ, vốn là trừ dựa quan còn muốn luyện ra lượng cấp độ mới có thể xuống núi khắp cả sẽ thiên hạ anh hào, tiếc rằng ái tử trừ theo vân ở thiên diệp trên hồ làm mất đi tính mạng, hắn liền dưới cơn nóng giận sớm xuống núi, mang theo 10 người đệ tử cùng thập tuyệt đại trận giết tới trung thổ. Thành phi hổ sống già 70-80 tuổi, kiến thức uyên bác, đối với Đông Hoa Tông tòa trận pháp này sớm có nghe thấy, vì lẽ đó vừa thấy trừ dược quan vải bố tranh vân uy thế, lập tức liền đoán đi ra. 10 tuyệt đan hồn trận một khi phát động, phô thiên cái địa màu tím vân lãng nhưng đều là trừ dược quan bí luyện khói độc, hầu như gió thổi không loạn. 5000 sinh hồn ẩn ở nùng vân bên trong, lờ mờ, giống như có vô tận khóc thét rội thẳng lọt vào tai, vô cùng thê thảm. Thành phi hổ đám người vải bố với ngọn núi chính hai bên trận pháp uy lực cũng là không tầm thường, cấp bậc linh tuệ, trận pháp hơi động linh trí sinh ra, song song khởi động. Ngọn núi Hưu Thiên Huyền Tông trận pháp hối ra một đạo xung thiên kiếm khí, lạnh lẽo phát lạnh, chói lọi mười dặm, tia kiếm khí này trở mình trộn như rồng hướng về huyền lên đỉnh đầu khói tím đoàn giết tới, ở Tử Yên bên trong bước lên đi tới, thế phải đem thập tuyệt trận xoắn nát. Ngọn núi Tạ Linh Bảo Tông trận pháp nhưng là các loại pháp khí bay múa đầy trời, quang mang chớp thiểm, khí thế lăng thiên, muốn đột phá thập tuyệt trận không chế. Thành phi hổ, Huyền Khổ bốn người cũng từng người lấy ra kiếm khí pháp khí, sử dụng toàn thân thế võ cùng thập tuyệt trận chém giết. Trong thập tuyệt trận tán xuống dày đặc Tử Yên, nhất thời bị lượng trận phản kích tách ra, nhưng một luồng mùi thơm lạ lùng nhưng nồng nặc không tiêu tan, tràn đầy cả tòa chủ phong bốn phía. Nay cố mùi thơm lạ lùng tận dụng mọi thứ, không chỗ không đi, hơn nữa một xâm nhập vào thiên huyền, linh bảo hai tông bảy trận đệ tử kiếm trong tay khí liền ngưng vì là độc dịch, pháp khí tuệ quang lập tức liền bị ô nhiễm, bảy trận đệ tử cũng liền bị độc ngã, bất tỉnh nhân sự. Ba tòa đại trận đỏ sức một lát, thành phi hổ đám người cố nhiên chống lại màu tím khói độc một luân phiên công kích, bên mình cũng bỏ ra trầm trọng đánh đổi, đã có 20 mấy người chết vào độc trận công kích. Nhưng ngưng 5000 sinh hồn thập tuyệt đại trận, mây gió biến ảo, hữu hình không chất, thành phi hổ môn hạ liều chết phản kích căn bản phản đối trừ dược quan chiếu thành nhỏ tí kẹo thương tổn. Trừ dược quan điều động trận pháp, 10 cái ruột thịt con cháu từng người chủ trì một tòa tiểu trận, tập bay trận, đám mây lăn lộn lưu động, nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ. Thập tuyệt trận, xe chiến. Trừ dược quan tiếng trầm quát, như một con rít gào con cọp. 10 đám lùng vân bắt đầu thay phiên hướng phía dưới chút xuống, các loại mây khói cuồn cuộn mà xuống, tươi đẹp bắt mắt, vô cùng kỳ dị, đem ngọn núi chính trang giờ năm màu sặc sỡ, đan hương đầy trời. Một bức ngàn năm một thở cảnh tượng kỳ dị. Chương 322, Mãng Long thân thể. 10 tuyệt tiểu trận, các có một loại chuyên luyện kịch độc đan binh, lúc này trừ dược quan phát động thập tuyệt trận, liền lần lượt luân phiên tuyến phát tiết ra ngoài. Sa mang theo cắt bay đá chạy, rơi trên thân thể người lập tức nát thành một đoàn, hồn phách lập tán. Ngũ độc tán giữa trời rải rác, bao phủ bát phương, trên đỉnh cây cỏ khô héo mục nát, không còn ngọn cỏ. Thực cốt phấn vừa rơi xuống trên đỉnh ngọn núi liền hóa thành quần quần mọc độc, thuận thế chảy xuôi, thân thể người lập tức liền có thể hóa cốt khổ không thể tả. Tiêu thủy đan như băng bạc đánh rơi, một cái sơ sẩy thì sẽ ở thân thể người nổ tung, cốt tủy ăn mòn, trong nháy mắt sạch sành xanh. Thấu xương ngũ độc đinh dường như một hồi màu xanh lam thiết vũ, thấu xương xót ruột, trong người ngay lập tức giết, tử trạng vô cùng thê thảm. Thập tuyệt trận một phen công kích đến, Thiên Huyền Linh Bảo hai tông đệ tử tổn thất nặng nề, tuy rằng khổ sở chống đỡ trận pháp, cũng đã có hơn 100 đệ tử chết oan chết uổng, ngọn núi chính hai bên thi thể ngang dọc, máu chảy thành sông. Liền coi như có 10 mấy người muốn vứt ra đồng bạn mà chạy, cho dù giá độn quang bay ra, bất quá 10 trượng tất có một viên độc đan từ mây dày bên trong bắn ra, đem người kia nổ thành tan xương nát thịt. 10 tuyệt đan hồn trận uy lực to lớn, thực sự cực kỳ bi thảm.